Chương 1109, Thần Du Thiên Địa chương 1109, Thần Du Thiên Địa thời gian lưu chuyển. Đảo mắt lại qua 3 tháng. Ngay hôm đó, kia đóng chặt thật lâu cửa đá đột nhiên mở ra. Một đạo nhẹ nhàng thân ảnh, như là một cơn gió mát, cướp đến Tống Văn trước mắt. "Câu Quân, xong rồi." Diệp Băng lúc này rõ ràng cực kỳ mừng rỡ cùng kích động, nhưng nàng quen thuộc nội liễm tình cảm, cho nên trên mặt nàng cũng chỉ là có chút giơ lên một vòng ý cười. Trong tay nàng cầm một cái bình ngọc, đưa tới Tống Văn trước mặt. Tống Văn thần sắc liền giật mình, tiếp nhận bình ngọc, hướng vào phía trong nhìn lên. Chỉ gặp đáy bình nằm một viên lớn chừng ngón cái viên đan dược, nguyên nhân chính là bình ngọc lắc lư, mà dọc theo đáy bình biên giới nhấp nhô. Viên đan dược tròn trịa sung mãn, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt mở mịt linh quang. Màu sắc cực kỳ kỳ dị, hiện ra biển sâu màu xanh thẳm. Cùng hư hợp phá nguyên đan trên phương thuốc miêu tả đan dược bộ dáng, giống như lúc tiên tử quả nhiên thiên tư thông minh, vẹn vẹn lần thứ hai nếm thử, liền thành công ngưng đan, làm cho người thán phục. Tống Văn từ đáy lòng mà nói: "Đạo hữu quá khen. Sở dĩ có thể thuận lợi như vậy luyện thành đan này, cũng có một phần của ngươi công lao." Diệp Băng thần sắc bình tĩnh, nhưng đáy mắt nhưng không khỏi lộ ra một vòng ngạo sắc. Tống Văn đánh giá trong tay bình ngọc, nhẹ giọng hỏi: "Tiên tử, ngươi dự định khi nào lần nữa khai lò luyện đan?" Diệp Băng đạo: "Ta đã liên tục hai lần khai lò, pháp lực hao tổn không nhẹ. Ta dự định làm sơ điều tức, khôi phục pháp lực, thuận tiện suy tư lần này luyện đan được mất. Khả năng nửa năm sau mới có thể lần nữa luyện đan." "Nửa năm sau sao?" Tống Văn thấp giọng tự nói một câu, lại nói tiếp: "Tiên tử nói có lý, chuyện luyện đan gấp không được, còn cần làm gì chắc đó. Vậy ta liền chờ đợi ở đây nửa năm, để tiếp tục vì tiên tử hộ pháp." Nói, Tống Văn liền cầm trong tay bình ngọc đưa trả lại cho Diệp Băng. Diệp Băng lắc đầu: "Cái này mai hư hợp phá nguyên đan, về đạo hữu tất cả, coi như ta hoàn thành năm đó ưng thuận thiên đạo lợi thể, cho ta." Tống Văn cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nói trong tay Diệp Băng còn có 3 phần linh dược, nhưng quá trình luyện đan tràn ngập biến số, có thể hay không lại luyện chế thành công ra một viên hư hợp phá nguyên đan, dù ai cũng không cách nào cam đoan. "Vậy ta liền từ chối thì bất kính." Tống Văn lật tay thu hồi bình ngọc. "Câu Quân, người ta đi phía ngoài đình nghỉ mát ngồi một chút đi, mật thất này ở lâu, thực sự có chút khí muộn." Diệp Băng nói. Tống Văn đưa tay hướng đại môn phương hướng một dẫn, tiên tử trước hết mời. "Đình nghỉ mát." Tống Văn cùng Diệp Băng ngồi đối diện nhau. Diệp Băng lấy ra một ngụm bình đồng, đặt ở trước người trên bàn đá, lại duỗi ra một cây mảnh khảnh ngón tay, đầu ngón tay linh quang lấp lóe, trên không trung xẹt qua một đạo lộng lẫy quy tích. Thoáng chốc, một đoàn thanh thủy lăng không mà hiện, liền muốn rót vào bình đồng bên trong. "Tiên tử chậm đã." Tống Văn đột nhiên lên tiếng, gọi lại Diệp Băng. Diệp Băng ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem Tống Văn. Tống Văn cười nói: "Ta chỗ này có tốt nhất linh tuyển cùng linh trà, vừa lúc có thể giúp tiên tử khôi phục pháp lực." Hắn đưa tay tại mặt bàn búng qua, một cái to bằng chậu rửa mặt hồ lô cùng lớn chừng bàn tay hộp ngọc thình lình hiện hiện. Tống Văn cầm lấy hồ lô, mở ra cái nắp, khẽ nghiêng. Một cỗ thanh tịnh mà ẩn chứa linh khí nồng nặc cột nước róc rách chảy ra, rót vào phía dưới bình đồng. Đợi bình đồng giả tám thành đầy về sau, Tống Văn buông xuống hồ lô, đưa tay phải ra ấn tại ấm thân. Theo hắn hơi vận chuyển pháp lực, trên bàn tay tản mát ra một cô nóng dực khí tức. Bình đồng cùng hắn bàn tay tiếp xúc vị trí, dần dần bắt đầu phiếm hồng. Trong bầu thanh thủy, cũng theo đó chậm rãi bốc lên, dâng lên lượn lờ nhiệt khí. Tống Văn lại cầm lấy hộp ngọc, đem mở ra. Mười mấy phiến hiện ra ánh sáng màu xanh phi lá, ánh vào hai người tầm mắt. Những này phiến lá ước chừng 3 ngón lớn nhỏ, màu sắc xanh tươi lướt át, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hai cái phiến lá tự động trôi nổi mà lên, đã rơi vào bình đồng bên trong, bị lăn lộn thanh thủy cuốn tới bốn phía phiêu đãng. Chợt, một cỗ làm lòng người bỏ thần di mùi thơm ngát từ bình đồng bên trong tản ra. Thanh ngọc linh trà, nước xanh linh tuyền. Đây chính là danh xưng kỳ kho vực cao quý nhất linh trà. Diệp Băng thần sắc hơi động một chút, mang theo mấy phần kinh ngạc: "Câu Quân, ngươi ngược lại là bỏ được, lại hưởng dụng đắt như thế linh tuyền cùng linh trà. Liền trong tay ngươi điểm ấy, giá trị chỉ sợ cũng muốn vượt qua ngàn viên thượng phẩm linh thạch đi." Tống Văn đạo: "Đây là ta ngẫu nhiên đoạt được, ngày bình thường nhưng không bỏ uống được. Hôm nay cũng là khó được có cơ hội này, có thể cùng tiên tử ngồi cùng bàn đối ẩm, chúng ta liền cùng một chỗ nếm thử cái này linh trà hương vị. Cái này linh trà cùng linh tuyển, tự nhiên không phải Tống Văn mua sắm, mà là chém giết xích phái sau đoạt được." Nói, Tống Văn nhấc lên bình đồng, hướng Diệp Băng trước người trong chén, rót nước trà. Diệp Băng bưng chén lên, không thèm để ý chút nào nước trà nóng hởi nhiệt độ, liền uống một hơi cạn sạch. Quả nhiên là trà ngon, linh khí nồng đậm, răng môi lưu hương, dư vị kéo dài. Tiên tử hài lòng liền tốt. Tống Văn vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn lại cho Diệp Băng cái chén rót đầy, sau đó mới cho mình rót một chén. Tống Văn nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái về sau, hỏi: "Tiên tử, ngoại trừ hư hợp phá nguyên đan, nhưng còn có cái khác linh vật có thể tăng lên tiến giai luyện hư tỷ lệ?" Diệp Băng nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị tiêu dung. "Ta liền biết, ngươi cái này linh trà không phải tốt như vậy uống, quả nhiên là có chỗ cầu." Nàng dừng một chút, tựa hồ tại cân nhắc ngôn ngữ, tiếp lấy chậm rãi nói: "Tiến giai hóa thần cảnh giới mấu chốt, ở chỗ đem hồn phách thăng hoa lộ sắc thành nguyên thần. Mà tại hóa thần giai đoạn tu luyện, hạch tâm chính là không ngừng rèn luyện cùng lớn mạnh nguyên thần. Pháp lực lưu chuyển khắp kinh mạch ở giữa, ôn dưỡng nguyên thần, theo pháp lực tăng trưởng, nguyên thần dần dần lớn mạnh. Pháp lực càng là hùng hậu, nguyên thần liền càng là ngưng thực, trái lại, nguyên thần càng là cường đại, đối pháp lực trưởng khống cũng càng phát ra tinh diệu. Hai hỗ trợ lẫn nhau, tương hỗ là chèo chống. Điểm này, chắc hẳn ngươi tại thường ngày trong tu luyện đã có chỗ trải nghiệm." Tống Văn thần sắc có chút tiến lặng, hắn thật đúng là không có gì cảm xúc. Hắn phi thăng đến nay, bất quá 80 năm sau, tu vi đã từ hóa thần sơ kỳ tăng vọt đến hóa thần đỉnh phong, lại không phải chính hắn khổ tu mà đến. Mà lại, thôn vệ hứa chi tu vi về sau, hắn mặc dù tiến giai hóa thần đỉnh phong, nguyên thần cảnh giới vẫn như cũ dừng lại tại hóa thần hậu kỳ. Diệp Băng tự nhiên không biết Tống Văn suy nghĩ trong lòng, lại tiếp tục nói: "Mà luyện hư kỳ tu sĩ, nguyên thần có thể thoát ly nhục thân ràng buộc, thần du thiên địa. Cho nên, trên lý luận, chỉ cần nguyên thần đủ cường đại, tiến giai luyện hư liền nước chảy thành sông. Nói cách khác, bất kỳ cái gì có thể lớn mạnh nguyên thần linh vật, đều có trợ ở đột phá hóa thần đỉnh phong bình cảnh, giúp người bước vào luyện hư chi cảnh. Bất quá, lớn mạnh nguyên thần linh vật cực kỳ hiếm thấy, cũng không dễ dàng tìm được. Cấp thấp tu sĩ hồn phách cùng hóa thần kỳ tu sĩ nguyên thần, một khi ly thể, trừ phi có thể kịp thời đoạt xá người khác, có lẽ có một loại nào đó bảo vật ôn dưỡng hồn phách cùng nguyên thần, nếu không, một lúc sau, hồn phách cùng nguyên thần liền sẽ tự động tiêu tán, đi hướng cái nào đó không biết chi địa, đầu thai chuyển thế. Mà luyện hư kỳ tu sĩ nguyên thần, lại có thể thoát ly nhục thân, lại không mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật, một mình trường tồn. Thậm chí, có thể lấy nguyên thần ngao du thiên địa, bằng mọi cách. Bất quá, làm như vậy phong hiểm rất lớn, nguyên thần rất dễ dàng tao ngộ ngoại ý muốn mà hồn phi phách tán. Chương 1110, mầm tê ai vạ tới cửa. Chương 1110, mầm tê ai vạ tới cửa. Đa tạ tiên tử chỉ giáo, tại hạ vô cùng cảm kích. Tống Văn hai tay ôm quyền mà đạo, ngữ khí mười phần thành khẩn. Diệp Băng xuất thân từ Càn Trường Hoang Nguyên Tam đại gia tộc Diệp gia, sau lại gả vào Khương gia, tự nhiên có thể tiếp xúc đến liên quan tới tiến giai luyện hư rất nhiều bí ẩn. Nhưng đối với Tống Văn loại này khuyết thiếu bối cảnh cùng truyền thừa tán tu mà nói, Diệp Băng chỗ lộ ra những tin tức này lại là vô cùng chân quý bí mật. Mặt khác, thần hồn cường đại hay không, quan hệ đến tiến giai luyện hư kỳ thành bại. Tu sĩ khác biết được điểm ấy, có lẽ vẫn như cũ vô kế khả thi, nhưng đối Tống Văn mà nói, lại cũng không là một việc khó. Cho nên, Diệp Băng lời nói này, đối Tống Văn mà nói, lộ ra rất là trọng yếu. Diệp Băng khoát tay áo, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt buồn vô cớ. Ngươi người này mặc dù mọi chuyện cẩn thận, đối xử mọi người cũng lạnh lùng xa cách, nhưng ít ra chưa từng hại qua ta, cũng là ta bây giờ duy nhất có thể nói tới hơn mấy câu nói người. Chỉ là một điểm liên quan tới tiến giai luyện hư bí ẩn, tính không được cái gì. Tống Văn nghe vậy, bình tĩnh ánh mắt bên trong, không khỏi hiện lên một vòng phức tạp. Nhưng cố này cảm xúc rất nhanh liền bị hắn thu liễm, khắp khuôn mặt là thản nhiên chi sắc. Đa tạ tiên tử tín nhiệm, tại hạ mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng ân oán rõ ràng. Hai người chúng ta đã từng cùng nhau trải qua sinh tử, ta há có thể hãm hại tiên tử. Đang khi nói chuyện, Tống Văn ánh mắt phía bên trái bên cạnh liếc mắt vài lần. Nơi đó trong linh điển, chồng chính là Bồ Linh Nhị. Ha ha. Diệp Băng một đôi trong đôi mắt đẹp, mang theo không che giấu chút nào ghét bỏ, ta cũng không có nhìn ra. Nàng vẫn chưa nói xong, thần sắc đột nhiên đại biến, đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trên không trắng xóa mê vụ bình trướng, như lâm đại địch. Đồng thời, trước người của nàng đột nhiên nhiều hơn một mặt lớn chừng miệng chén màu đen trận bàn. Hai tay tung bay, pháp quyết như mưa rơi vào trận bàn bên trong. Trận bàn lập tức bắn ra chói mắt ngân quang. Sau một khắc, trung quanh đảo, tổng cộng có 36 mặt màu đen tiểu kỳ dần dần sáng lên, ngân quang lấp lóe. Mỗi một mặt tiểu kỳ đều là băng lăng đảo hộ đảo trận pháp một chỗ trận cước, tại những này tiểu kỳ phía dưới, tất cả đều có chôn trăm viên thượng phẩm linh thạch. Linh thạch ẩn chứa linh khí, tại trong chớp mắt, toàn bộ bị rút sạch. Tiểu kỳ ngân quang đại phóng, từng sợi ngân sắc huyền văn từ nhỏ cờ đỉnh bay lên, dung nhập kia trắng xóa mê vụ bình chướng bên trong, như là linh xà du tẩu, hướng không trung mái vòm kéo dài mà đi. Trong nháy mắt, mê vụ bình chướng liền bao trùm lên một tầng đùa chú màu bạc, phù văn lưu chuyển ở giữa, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Ầm ầm, một tiếng đinh thái nhức óc quanh minh từ cao không mái vòm truyền đến, phản phất thiên địa đều đang vì đó rung động. Những cái kia màu trắng mê vụ bắt đầu kịch liệt cuộn, như là bị cuồng phong quét sạch biển mây, cấp tốc tán loạn ra. Diệp Băng thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, suýt nữa té ngã, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Nàng ngẩng đầu nhìn không trung, chỉ gặp kia ngăn cản tầm mắt màu trắng mê vụ đã biến mất vô tung, chỉ để lại một đạo che kín bùa chú màu bạc trong suốt bình chướng. Xuyên thấu qua bình chướng, có thể nhìn thấy một thân mang màu vàng cà sa tăng nhân, ngạo nghệ đứng ở giữa không trung. A, tòa này ngũ giai trận pháp có thể ngăn lại bẩn tăng tiện tay một kích, ngược lại là có chút ý tứ. Tăng nhân trong giọng nói mang theo vài phần ngoài ý muốn cùng nghiền ngẫm, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười. Hiển nhiên, hắn thấy trước mắt trận pháp không đáng giá nhắc tới. Luyện hư kỳ tu sĩ. Diệp Băng vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt hãi nhiên. Độ Ách nhận ra tăng nhân Tống Văn, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đối với Độ Ách xuất hiện ở đây nguyên nhân đã có suy đoán. Chính như Tống Văn dự liệu như thế, Độ Ách ở trên cao nhìn xuống, đôi mắt chuyển động, đem hòn đảo bên trên hết thảy thu hết vào mắt. Ánh mắt của hắn rơi vào có chồng Bồ Linh Nhị linh điền phía trên. Bồ Linh Nhị quả nhiên ở đây. 40 năm trước, bằng vào ta mà tuệ chân làm con tin, áp chế bẩn tăng giao ra ngàn cây Bồ Linh Nhị cấp tu, ngay tại hai người các ngươi bên trong a. Độ Ách hai mắt tại Tống Văn cùng trên thân Diệp Băng vừa đi vừa về liếc nhìn. Diệp Băng bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu nhìn về phía Tống Văn, trong mắt lửa giận phun tung tóe. Trong lòng Tống Văn đồng dạng lên cơn giận dữ. Băng Lăng đảo có chồng Bồ Linh Nhị tin tức bị tiết lộ ra ngoài, chỉ có một khả năng, có người tự mình đem Bồ Linh Nhị xuất ra đi buôn bán. Bất quá, người này hẳn không phải là Diệp Băng. Lén lút buôn bán một hai gốc Bồ Linh Nhị, đoạt được điểm này linh thạch, Diệp Băng còn không nhìn chúng. Như vậy, cũng chỉ có thể là Diệp Băng thủ hạ người. Diệp Băng thuộc hạ bên trong, chỉ có hai người có thể ra vào Băng Lăng đảo, Linh Sảo cùng Trọng Phi. Tự mình buôn bán Bồ Linh Nhị người, tất tại trong hai người này. Nghĩ tới đây, Tống Văn ánh mắt phía bên phải nhìn nghiêng đi. Độ Ách công kích hộ đảo trận pháp độc tính, tự nhiên cũng kinh động đến Diệp Băng đám kia thuộc hạ. Hơn 10 người nữ tu, chính mở mịt luôn cuống ngẩng đầu nhìn Độ Ách, trong đó, một dung mạo 30 mấy tuổi nữ tử, trong mắt còn mang theo một vòng hối hận, nàng này chính là Trọng Phi. Ở trên đảo ý nghĩ trong lòng của mọi người, Đỗ Ách cũng không hiểu biết, hắn cũng lười đi qua hỏi. Hắn là tiếp vào môn hạ tăng lữ bẩm báo, khô hoang đầm lầy biên giới trong phường thị có bổ linh nhị xuất hiện. Lập tức, hắn liền sai người âm thầm điều tra, lấy tìm ra buôn bán bổ linh nhị người. Trọng Phi biết rõ, trộm cắp linh dược sự tình một khi bại lộ, nàng liền chỉ có một con đường chết. Thế là, nàng trộm lấy bổ linh nhị đều là thấp năm, lại đều là nàng tự tay gây giống ra, người bên ngoài rất khó phát giác. Mặt khác, những cái kia bổ linh nhị đều bị nàng bán được thu lấy tang vật cửa hàng, lại nàng mỗi lần đều làm ngụy trang. Cho nên, Khô Thiền chùa tăng nhân vì tìm kiếm nàng, còn có phần phí hết một chút tay chân. Từ 40 năm trước, bị Tống Văn bắt chẹt ngàn cây bổ linh nhị về sau, Đỗ Ách liền một mực trong lòng khó có thể bình an, sợ một ngày kia sự việc đã bại lộ, chọc giận hiểm nguy đường, đưa tới họa sát thân. Năm đó, Tống Văn Minh xác yêu cầu, giao dịch ngàn cây bổ linh nhị nhất định phải sợi dễ hoàn hảo, hiển nhiên là vì chống chi dụng. Những năm gần đây, hắn một mực tại tìm kiếm vậy cái này phê bổ linh nhị hạ lạc. Thậm chí, còn phái người âm thầm điều tra không ít môn phái gia tộc linh điển. Bây giờ, thật vất vả tìm được, tự nhiên là phải nổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu họa. Các ngươi đảm lượng cũng không nhỏ, dám bắt chẹt bần tăng, làm hại bần tăng tại hơn vạn cái cả ngày lẫn đêm cái này bên trong ăn ngủ không yên. Hôm nay chính là các ngươi tội nghiệp rõ ràng thời điểm, bần tăng lợi dụng Phật pháp đưa các ngươi lên đường. Đỗ Ách chắp tay trước ngực, trong miệng thấp tụng Phật hiệu, quanh thân lập tức hiện ra vô số tinh mịn phủ văn màu vàng. Những cái kia phủ văn dần dần lên không, ngưng tụ thành một đạo to lớn kim sắc Phật thủ hư ảnh. Phật thủ năm ngón tay khẽ nhếch, lòng bàn tay đường vẫn có thể thấy rõ ràng. Kim quang lưu chuyển ở giữa, Phật thủ càng phát ra ngưng thực. Ở trên đảo đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia kim sắc Phật thủ che khuất bầu trời, tựa như một tòa nguy nga núi vàng, đem toàn bộ băng lăng đảo đều bao phủ tại hạ. Mọi người không khỏi tâm kinh đảm hàn. Kia hơn 10 người cấp thấp tu sĩ càng là mặt như màu đất, hai chân như nhũn ra, thậm chí trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Chương 1111, xả thân cứu rút. Chương 1111, xả thân cứu rút. Câu quân, đây đều là ngươi làm chuyện tốt. Diệp Băng trong hai con ngươi thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói. Mới, nàng còn cho rằng Tống Văn là có thể tín nhiệm người, đem tiến giai luyện hư bí ẩn, không giữ lại chút nào nói thẳng ra. Không nghĩ tới, trong ngay mắt, Tống Văn liền cho nàng đưa tới họa sát thân. Đối phương hiển nhiên đã sớm biết được kia bổ linh nhị sẽ đưa tới mầm thai bạn, mới có thể đổi kỳ danh hiệu. Dù dỗ nàng đáp ứng đem loại trên băng lăng đảo, Diệp Băng mười ngón múa, ngưng tụ ra từng nét đùa chú, rơi vào trận bàn bên trong, hiển nhiên là muốn dựa vào trận pháp, làm sao cùng dãy rủa. Tống Văn lại bắt lại cánh tay phải của nàng, đánh gãy nàng thi pháp. Tiên tử, ngươi ngăn không được Đỗ Ách, dừng tay đi. Đợi chút nữa, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, như tình thế không đúng, liền tùy thời bỏ chạy. Câu nói này, Tống Văn sử dụng chính là linh thức truyền âm. Nói xong, hắn liền đằng không mà lên, hướng phía Đỗ Ách bay đi. Diệp Băng ghé mắt, nhìn thoáng qua bị Tống Văn nắm qua cánh tay phải, trong mắt phẫn nộ dần dần tan đi, thay vào đó là một vòng phức tạp cảm xúc. Đại sư chấm đã, sự tình cũng không phải là ngươi phỏng đoán như thế. Tống Văn bay tới bình chướng mái vòm phía dưới, cùng Đỗ Ách cách bình chướng tương vọng, thần sắc lạnh nhạt, không có bối rối chút nào chi sắc. Ồ, Đỗ Ách lông mày nhíu lại, có chút hăng hái nhìn xem Tống Văn. Hắn vốn cũng không nóng lòng chém giết ở trên đảo đám người, mà là có một loại mèo vờn chuột trêu tức tâm tính, muốn xem thật kỹ một chút đám người trước khi chết hoảng sợ bối rối cùng hối hận vô cùng dáng vẻ. Nếu không, cái kia đạo cự hình Phật thủ đã sớm rơi xuống. Gặp Tống Văn không sợ chút nào, hắn không khỏi tới mấy phần hứng thú. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, chân tướng sự tình là như thế nào? Đỗ Ách nói. Tống Văn đạo, trên đảo này bố linh nhị cũng không phải là đến từ quý tự. Còn đại sư nói tới áp chế đại sư người, cũng không phải chúng ta, mà là một người khác hoàn toàn. Đối với Tống Văn lời nói, Đỗ Ách tự nhiên không tin. Ngoại trừ Khô Thiền chùa bên ngoài, kỳ kho vực sớm đã không gặp được bố linh nhị bóng dáng, nơi đây lập tức xuất hiện bố nhiều như vậy linh nhị, không có khả năng cùng đám kia bị điểm tắc bố linh nhị không liên quan. Mặt khác, với hắn mà nói, chân tướng cũng không trọng yếu. Giết Tống Văn bọn người, lại đem trên đảo bồ linh nhị mang về Khô Thiền chùa, đến lúc đó liền có thể chứng thực ngoại trừ Khô Thiền chùa, kỳ kho vực địa giới vẫn như cũ còn có người âm thầm trồng bồ linh nhị. Cứ như vậy, cho dù bắt chẹt cái kia người đem trong tay bồ linh nhị chạy ra, cũng sẽ không có người hoài nghi những này bồ linh nhị là nguồn gốc từ tại Khô Thiền chùa. Bất quá sau một khắc, Đỗ Ách trong mắt liền lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chỉ gặp Tống Văn duỗi ra hai tay, lòng bàn tay phải thi khí bốc lên, hóa thành một đầu tiểu xà trên không trung tới lui, tay trái lôi quang lấp lóe, từng sợi điện quang bốn phía toán loạn. Thi khí cùng lôi quang, một âm một dương, một tà nghiêm, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, lại đồng thời xuất hiện ở trên thân Tống Văn. Đỗ Ách nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngươi là thần huyết môn người? Tống Văn khỏe miệng mỉm cười, khẽ gật đầu một cái. Hắn nhìn như thong dong mà bình tĩnh, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, kỳ thực trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật là có chút lo lắng, Đỗ Ách chưa hề được chứng kiến thi vương chuyển sinh quyết thần dị. Những này bố linh nhị, nguồn gốc từ hiểm nguyệt đường, cũng không phải là xuất từ quý tự, cũng cùng đại sư không có chút nào liên quan. Đại sư chắc là nhận lầm người, lầm đem chúng ta trở thành bắt chẹt đại sư người. Huống hồ, chúng ta chỉ có hóa thần tu vi, lại như thế nào có thể áp chế đại sư? Đỗ Ách nghe xong, không có hành động thiếu suy nghĩ, đã không có dễ tin Tống Văn ngôn tử, cũng không có thôi động kia cự hình Phật thủ rơi xuống. Ánh mắt của hắn như lao, sắc bén mà băng lãnh, chăm chú khóa chặt ở trên người Tống Văn. Tống Văn bất luận cái gì nhỏ bé cử động, trên mặt mỗi một tia biểu tình biến hóa, thậm chí trong mắt chớp mắt là qua ba động, đều chạy không khỏi Đỗ Ách hai mắt. Đỗ Ách ý đồ từ trên thân Tống Văn bắt được một chút kẽ hở, cho dù là cực kỳ nhỏ mất tự nhiên, cũng có thể giúp hắn kết luận Tống Văn lời nói thật giả. Nhưng mà, Tống Văn Thần sắc từ đầu đến cuối thong dong bình tĩnh, trên mặt ý cười vẫn như cũ, ánh mắt bình tĩnh như nước. Ngươi thật sự là thần huyết môn người? Đỗ Ách chất vấn hỏi. Tống Văn đạo, không thể giả được. Vậy ngươi tại sao lại ẩn thân nơi này? Theo ta được biết, phàm thần huyết môn người tới đều là Yểm Nguyệt Đường quý khách. Bọn hắn sao lại để ngươi một thân một mình, nương thân ở cái này ô uế dơ giấy bẩn tiểu chi địa? Đỗ Ách nói. Việc này liên lụy thần huyết môn bí ẩn, đại sư vẫn là không nên hỏi nhiều, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Cuối cùng bốn chữ, Tống Văn cố ý nhấn mạnh, ẩn ẩn mang theo vài phần ý uy hiếp, giống như là tại khuyên nhủ Đỗ Ách, không nên hỏi đường loạn đáng nghe. Đỗ Ách nhất thời cũng có chút không nắm chắc được, Tống Văn đến cùng phải hay không thần huyết môn người, càng không nắm chắc được đến cùng nên xử trí như thế nào Tống Văn. Ánh mắt của hắn bốn phía du tẩu, cuối cùng rơi vào trong linh điển bổ linh nhị bên trên. Thí chủ, những này bổ linh nhị là từ đâu mà đến? Đỗ Ách trên thân không có kia cố khí thế hùng hổ do người, ngựa khí là nhạt, tựa hồ chỉ là trong lúc lơ đãng thuận miệng hỏi một chút. Tống Văn đạo, tự nhiên nguồn gốc từ thần huyết môn. Đối với kỳ kho vực lớn nhỏ thế lực, bao quát quý tự cùng nghiệm nguyệt đường, cái này bổ linh nhị là nghiêm cấm chi vật. Bất quá, đối với ta thần huyết môn đệ tử mà nói, cái này bổ linh nhị lại không phải cái gì khó lường đồ vật. Đỗ Ách thần sắc đột nhiên lạnh, hai mắt lạnh lẽo, như là để mắt tới con mồi hung thú, nơi nào còn có nửa điểm người xuất ra từ bi. Ngươi tuyệt không phải thần huyết môn người. Vài ngàn năm trước, thần huyết môn vì thanh trừ kỳ kho đảo bổ linh nhị, thế nhưng là tốn công tốn sức, hao phí không biết bao nhiêu nhân lực vật lực. Bây giờ, chỉ có ta Khô Thiền chùa mới có trồng vật này, liền ngay cả nghiệm nguyệt đường đều không có. Há lại sẽ cho phép ngươi một cái hóa thần kỳ tiểu bối, một mình tại cái này trong đầm lầy gây giống. Nói, cái kia đạo to lớn kim sắc Phật thủ lớn, giống như rơi xuống sao trời, ầm vang rơi xuống. Và anh, Phật thủ lấy thế lôi đình bạn quân đụng vào bình chướng phía trên. Bình chướng ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này, yếu ớt như là cái hũ, ầm vang vỡ vụn, hóa thành điểm điểm linh quang, bốn phía phiêu tán. Phật thủ uy thế không giảm, tiếp tục rơi xuống. Đỗ Ách, ta chính là thần huyết môn hạch tâm môn nhân, ngươi dám động thủ với ta, liền không sợ thần huyết môn trả thù sao? Tống Văn một bên bối rối hô to, một bên thân hình hối hạ hướng phía dưới rơi xuống, đồng thời vẫn không quên quay đầu nhìn một cái phía dưới hòn đảo. Trên đảo hơn 10 tên đê giai nữ tu, chỗ nào thừa nhận được Phật thủ ấn ẩn chứa thần uy, lúc trước có trận pháp bình chướng bảo hộ, các nàng còn vẫn có thể miễn cưỡng trèo trống, lúc này đã tất cả đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem Phật thủ ấn rơi xuống. Về phần Diệp Băng, nàng rốt cuộc hiểu rõ Tống Văn câu kia tùy thời mà chạy. Dưới cái nhìn của nàng, Tống Văn là lấy sinh mệnh của mình làm mồi nhử, hấp dẫn Đỗ Ách chú ý, vì nàng tranh thủ cơ hội đào tẩu. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm, cấp tốc hạ xuống nhưng lại bị Phật thủ lớn càng đuổi càng gần Tống Văn, cắn răng, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một trương thổ hoàng sắc phù triện. Phù triện vỡ vụn, một tầng nhàn nhạt thổ màu nâu quang mang lượn lờ tại trên người nàng. Chợt, cực kỳ thần dị một màn xuất hiện. Diệp Băng thân ảnh cấp tốc chui vào dưới chân bùn đất bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, bùn đất mặt ngoài nhưng không có lưu lại bất luận cái gì cái hố, hoàn hảo như lúc ban đầu, liền phảng phất cá bơi vào nước, không dấu vết. Chương 1112, Đỗ Ách thất thủ chương 1112, Đỗ Ách thất thủ mơ tưởng trốn. Đỗ Ách nhìn thấy Diệp Băng chui xuống đất, tâm niệm vừa động, một thanh dài hai thước ngắn hàng ma sử thỉnh lình hiện hiện. Hàng ma sử thượng Phật làm binh dự thịnh, quay tròn cao tốc xoay tròn, đột nhiên đâm về Diệp Băng biến mất vị trí. Đúng lúc này, Đỗ Ách sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn về phía Tống Văn phương hướng. Chỉ gặp, tại khoảng cách hòn đảo còn có vài dặm độ cao, Tống Văn rốt cục bị kim sắc Phật thủ lớn đuổi kịp. Phật thủ lớn nguy nga như sơn nhạc, vừa đụng phải Tống Văn, Tống Văn liền đột nhiên nổ nát vụn, biến thành đầy trời bay tán loạn thịt nát. Những này thịt nát như là phong hóa cây gỗ khô bột phấn, mục nát mà khô cát, không thấy một vệt máu. Chết thay khôi lỗi. Đỗ Ách biến sắc, thần thức cấp tốc tản ra, thoáng qua liền tại phía đông hơn nghìn dặm bên ngoài giữa không trung, phát hiện Tống Văn thân ảnh. Đi. Theo Đỗ Ách một tiếng quát nhẹ, một thanh hơn thước giới đao đột ngột xuất hiện. Giới đao phá không, đuổi sát Tống Văn mà đi. Đỗ Ách tại công kích Tống Văn cùng Diệp Băng đồng thời, còn tán đi kim sắc Phật thủ lớn. Băng lăng đảo bên trên bộ linh nhị, còn có hắn dùng, Phật thủ lớn rơi xuống, tất nhiên là đảo hủy có nát. Về phần trên đảo hơn 10 người đê giai nữ tu, thì bị Đỗ Ách bắn ra một sợi pháp lực, đánh cho nhục thân vỡ vụn, hồn phi phách tán mà chết. Đỗ Ách rất nhanh liền phát hiện một kiện rất chuyện khó giải quyết. Sâu trong lòng đất nặng nề nham thạch, đối thần thức có nhất định áp chế tác dụng, may mà hắn vẫn có thể cảm giác được Diệp Băng tồn tại. Hàng ma sử phá vỡ sâu đạt hơn 200 dặm nước bùn, lại xuyên thấu hơn 200 dặm nham thạch, thẳng đến dưới mặt đất gần 500 dặm chiều sâu. Diệp Băng ngay tại dưới mặt đất cái này chiều sâu, cấp tốc hướng tây mà đi. Hàng ma sử tại phá vỡ tầng nham thạch quá trình bên trong, uy thế cùng tốc độ đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Thật vất vả đuổi kịp Diệp Băng, lại bị nàng ngưng kết ra màu xanh thẳm băng thuần cả lại. Dưới mắt, Đỗ Ách đối phó Diệp Băng biện pháp tốt nhất chính là theo sát phía sau chờ đợi độn địa phù hiệu quả biến mất. Đến lúc đó, Diệp Băng hoặc là lựa chọn trồi lên mặt đất, hoặc là tiếp tục phá vỡ nham thạch, dưới đất hoàn thành động mà đi. Như Diệp Băng lựa chọn cái trước, không khác tự chui đầu vào lưới. Như lựa chọn cái sau, Diệp Băng tốc độ tất thủ ảnh hưởng, Đỗ Ách muốn giết nàng liền dễ dàng nhiều. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tống Văn bị giới đao đổi kịp cũng chém giết về sau, vẫn như cũ chỉ để lại một bộ vỡ vụn thi thôi, chân thân đã xuất bây giờ cách Đỗ Ách hơn 2800 dặm địa phương, cái này đã tiếp cận Đỗ Ách thần thức cảm giác phạm vi cực hạn. Cái này mang ý nghĩa, vô luận Đỗ Ách lựa chọn truy kích ai, một người khác cũng có thể thừa cơ đào tẩu. Tại ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Đỗ Ách thân hình khẽ động, hướng phía phương đông mà đi. Tống Văn người mang thần huyết môn bí mật bất truyền, đem chém giết về sau, đem nó thi thể giao cho Hiểm Nguyệt Đường, nhất định có thể đổi lấy phong phú khen thưởng. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, tức diệt trừ Tống Văn cái này dọa dẫm hắn tai họa, còn lấy có thể tốt hiểm nguyệt đường cùng thần huyết môn. Về phần Diệp Băng, nàng dưới đất chỗ sâu đột hành. Độ Ách có thể cảm giác được nàng động tĩnh, nàng lại cảm giác không đến trên mặt đất Độ Ách. Bởi vậy, vì tận khả năng rời xa Độ Ách, Diệp Băng rất có thể sẽ một mực dọc theo cùng một phương hướng tiến lên. Độ Ách có 10 phần lòng tin, đợi giải quyết hết Tống Văn về sau, lại quay đầu đối phó Diệp Băng, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn đang truy kích Tống Văn đồng thời, lần nữa thôi động giới đao, chém về phía Tống Văn. Tống Văn cảm giác được sau lưng hàn ý được khởi, đáy lòng thầm nghĩ, cuối cùng là thành công dẫn ra Độ Ách, Diệp Băng hẳn là có thể thừa cơ thuận lợi thoát thân. Cũng coi là báo đáp nàng luyện chế hư hợp phá nguyên đan, cùng cáo chi ta tiến giai luyện hư bí ẩn ân tình. Nếu như vậy, nàng đều còn không thể đào thoát, vậy cũng trách không được ta. Nghĩ tới đây, Tống Văn quay đầu nhìn về phía Độ Ách. Độ Ách, ngươi đúng là ngu xuẩn, dám truy sát bản công tử. Đợi bản công tử bình yên đào thoát, nhất định báo cáo tông môn, san bằng ngươi khô thiền chùa. Hừ, tiểu bối, mơ tưởng lừa gạt bần tăng, chết đi. Độ Ách tiếng nói vừa dứt, giới đao đã truy đến sau lưng Tống Văn, xuyên thấu lồng ngực mà qua. Tống Văn nhục thân, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, bất quá vẫn như cũ không thấy nửa điểm máu tươi. Lại còn là chết thay khôi lỗi. Hắn đến cùng có bao nhiêu chết thay khôi lỗi? Độ Ách thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Đó lấy, hắn liền chú ý đến, Tống Văn không tiếp tục hướng phía phương đông bỏ chạy, chân thân xuất hiện ở đông bắc phương hướng bên ngoài 1500 dặm. Độ Ách đang muốn thay đổi phương hướng đuổi theo, nhưng lại phát hiện, Tống Văn vậy mà chủ động tự mình hại mình, một trưởng vô nát bản thân đầu lâu. Mà cái này vẫn như cũng là cố thì thôi. Tống Văn lần nữa hiện thân, đã là đông bắc phương hướng bên ngoài 3000 dặm. Nhưng mà, hắn hiện thân trước tiên, lại là một trưởng vô nát tự thân đầu lâu. Ngay sau đó, Độ Ách liền kinh ngạc phát hiện, hắn đã mất đi đối Tống Văn cảm giác. Đối phương mượn nhờ ba bộ chết thay khôi lỗi, liên tục tiến hành 3 lần thuấn di, đã trốn ra phạm vi cảm nhận của hắn. Độ Ách trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an cảm giác. Tống Văn đã ở dưới mí mắt hắn, liên tục sử dụng 5 cỗ chết thay khôi lỗi, cái này vượt xa khỏi hắn nhận biết. Tu sĩ tầm thường, dù cho nắm giữ chết thay pháp thuật, cả đời cũng liền có thể luyện chế ra 1 đến 2 cỗ chết thay khôi lỗi, nếu không, hơi không cẩn thận liền có thể thương tới tự thân hồn phách, lưu lại không cách nào bù đắp tổn thương. Mà một chút cỡ lớn thế lực môn nhân đệ tử, bọn hắn có chữa trị hồn phách hoặc nguyên thần linh vật, luyện chế chết thay khôi lỗi số lượng thường thường nhiều hơn một chút, nhưng cũng liền 3 năm cỗ. Đồng thời, những khôi lỗi này là bọn hắn trong cuộc đời có khả năng luyện chế toàn bộ số lượng. Tu sĩ cả đời, sao có thể không trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử? Bởi vậy, tu sĩ tu vi càng cao, trong tay bọn họ chết thay khôi lỗi số lượng thường thường càng ít. Rất nhiều hóa thần kỳ cùng luyện hư kỳ tu sĩ, trong tay thậm chí ngay cả một đầu chết thay khôi lỗi đều không có, sớm đã dùng xong. Mà chữa trị nguyên thần cao giai linh vật cực kỳ hi hữu, dẫn đến bọn hắn không thể luyện chế lại một lần. Độ Ách không khỏi đối với mình lúc trước phán đoán, sinh ra dao động. Hắn bắt đầu hoài nghi, đối phương lời nói không loa, thật có thể là thần huyết môn đệ tử. Nhưng hắn cũng không có vì vậy liền dừng tay mà buông tha Tống Văn, ngược lại là càng thêm kiên định hắn chém giết Tống Văn quyết tâm. Như bị Tống Văn còn sống trở lại Yểm Nguyệt Đường hoặc thần huyết môn, vậy hắn đem chỉ có một con đường chết, đồng thời, liền ngay cả Khô Thiền chùa cũng sẽ nhận liên lụy. Độ Ách toàn lực thôi động tốc độ bay, rất nhanh liền tới đến Tống Văn cuối cùng hiện thân địa phương. Đối phương không có khả năng một mực thi triển chết thay khôi lỗi. Chỉ cần đối phương hiện thân, cũng thôi động tốc độ bay, tất nhiên sẽ lưu lại pháp lực khí tức. Hắn chỉ cần truy tung khí tức, liền có thể tìm được Tống Văn. Nhưng mà, hắn đem thần thức không giữ lại chút nào phóng thích mà ra, phương viên gần 3000 dặm phạm vi bên trong, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì người sống khí tức. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn thật hữu dụng chi không hết chết thay khôi lỗi? Độ Ách đông cảm giác không ổn, chỉ có thể hướng phía đông bắc phương hướng tiến lên, vơ vét Tống Văn tung tích. Chương 1113, nước bùn chi uy chương 1113, nước bùn chi uy khô hoang đầm lầy. Dưới mặt đất 500 dặm sâu trong lòng đất, Tống Văn chính hướng phía phương hướng tây bắc, cấp tốc đột hành. Hắn đang chạy ra Độ Ách cảm giác phạm vi về sau, liền lợi dụng chết thay pháp thuật, thuấn di đến một khối lồi ra mặt nước trên mặt đất phía trên. Sau đó, thôi động một chương độ địa phù, trốn vào sâu dưới lòng đất. Độ địa phù cực kỳ thần dị, để hắn có thể tại bùn đất cùng nham thạch bên trong tùy ý xuyên thẳng qua, liền giống như ứng kích trường không, ngư du biển cả, thông suốt. Mà trong lòng đất tốc độ bay chỉ hơi kém ở không trung. Đồng thời, thi triển độ địa phù lúc, mặc dù cũng sẽ có khí tức lưu lại, nhưng này khí tức vốn là yếu ớt, thêm nữa bị nặng nề nham thạch che lấp, rất khó bị phát giác. Địa độn phù cùng chết thay khôi lỗi phối hợp, quả thực là chạy trốn tuyệt hảo tổ hợp. Bất quá, cho dù tốt cũng so ra kém, Xích phái từng sử dụng qua thuấn di vạn dặm phù triện. Tống Văn thử nghiệm trốn vào càng sâu dưới mặt đất, nhưng vượt qua 500 dặm chiều sâu về sau, trên người hắn vẩn quanh cái kia đạo thổ màu nâu linh quang, liền sẽ chập chờn không ngừng, trở nên cực kỳ không ổn định, phản phất tùy thời đều có thể tiêu tán. Đây là bởi vì, theo hắn không ngừng thâm nhập dưới đất, đến từ đại địa áp lực cũng tại tăng lên gấp bội. Kia áp lực giống như thiên sơn vạn nhạc đồng thời đấu đá mà xuống, tầng tầng lớp lớp, hạo đãng vô biên. Đáng nhắc tới chính là, lấy Tống Văn thần thức cường độ, tại bị nặng nề nham thạch sau khi áp chế, cũng không thể cảm giác được mặt đất tình huống, cũng liền không biết chính hắn đến cùng trốn vào dưới mặt đất bao sâu. Cái này 500 dặm chiều sâu, là Diệp Băng giao cho hắn địa độn phù lúc, cáo chi cho hắn. Cho nên, Tống Văn cũng không hiểu biết phải trang bỏ rơi Độ Ách, chỉ có thể bùi đầu toàn lực hướng về phía trước đột hành. Một chương ngũ giai địa độn phù, chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang. Vượt qua thời gian này, kia thổ màu nâu linh quang liền sẽ biến mất. Nhưng mà, tại cái này thời gian một nén nhang bên trong, Tống Văn cũng chui ra khỏi mấy bản dặm. Hắn không có chui ra mặt đất, cũng không có sử dụng trong tay còn sót lại tấm kia độn địa phù, mà là tại thổ màu nâu linh quang biến mất trước đó, lấy nục thân chi lực, dưới đất đào ra một cái trượng cao hang động, thu liễm toàn thân khí tức, ngay tại chỗ ẩn tàng. Tại đối mặt Độ Ách lúc, hắn từ đầu đến cuối đều lấy thần huyết môn đệ tử tự cho mình là, chỉ cần Độ Ách đối với cái này có chỗ lo nghĩ, liền không dám đem việc này để lộ ra đi. Dù sao, như hắn thật sự là thần huyết môn đệ tử, Độ Ách lộ ra việc này, chính là đang tự tìm đường chết. Mà tại sau một khoảng thời gian, thần huyết môn không có bất kỳ cái gì hành động, Độ Ách liền có thể nhìn thấu Tống Văn Hoang luôn. Bất quá, Độ Ách vẫn như cũ không dám đem Tống Văn tu luyện thi vương chuyển thân quyết sự tình bẩm báo Hiểm Nguyệt Đường, chỉ vì hắn làm như vậy, khả năng dẫn đến hắn cùng Tống Văn tự mình giao dịch ngàn cây bổ linh nhị sự tình bại lộ. Cho nên, Tống Văn cũng không lo lắng, Độ Ách sẽ tìm tới người giúp đỡ. Hắn liền an tâm trí định giấu tại nơi đây. Tống Văn dưới đất ẩn giấu 2 ngày, không thấy bất kỳ khác thường gì, liền lần nữa tay không đào móc nham thạch, đem hang động mở rộng đến trăm trượng. Hắn bày ra thiên cơ độn ẩn trận bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Nơi đây linh khí còn có thể, lại ẩn sâu dưới mặt đất, có thể nói là cái không tệ nơi bế quan. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã mất 15 năm quá khứ. Tống Văn cuối cùng đem tu vi triệt để vững chắc. Mặt khác, tại đại lượng đan dược và linh thạch cho ăn nuôi dưới, ba con ưu ảnh cổ tăng lên tới tam giai đỉnh phòng, ảnh vương cổ cũng tăng lên tới tứ giai hậu kỳ, huyết khâu cổ cũng đã tiến giai tam giai. Chỉ có Minh Hồ, bởi vì trường kỳ ở vào dưới mặt đất, không cách nào lấy tới đầy đủ huyết thực lực vẫn như cũ dừng lại tại tứ giai trung kỳ. Bởi vì đại lượng luyện chế ảnh vương cổ cần thiết vương cổ đan, dẫn đến bùa linh nhị tiêu hao rất nhanh. Bây giờ, trong tay Tống Văn chỉ còn lại hơn 60 gốc, làm hắn không còn dám tiếp tục luyện chế vương cổ đan. Cái này khiến hắn đối với Độ Ách hận ý lại mãnh liệt mấy phần. Vì đam mệnh, 200 gốc thành thục bùa linh nhị, cùng hơn 800 gốc mới gây giống bước phát triển mới mầm, toàn bộ bị ép dứt bỏ. Ngoài ra, Tống Văn còn tu luyện thần thức, nhưng bởi vì trong tay dự trữ hồn phách có hạn, dù cho toàn bộ thôn phệ không còn, khoảng cách hóa thần đỉnh phong cũng còn cách một đoạn. Thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, Tống Văn chỉ có thể phá quan mà ra. Hắn thu hồi thiên cơ độn ẩn trận, hai tay hóa thành thây khô lợi trảo, chậm rãi đào móc đỉnh đầu nham thạch. Lòng đất này chỗ sâu nham thạch cực kỳ cứng rắn, nhưng ở Tống Văn một đôi lợi trảo trước mặt, vẫn như cũ yếu ớt như là đậu hũ. Đào lấy, phía trên đột nhiên chút xuống hạ đại lượng mùi hôi nước bùn. Tống Văn không rõ ràng phía trên tình trạng, lo lắng gặp nguy hiểm, vì để tránh cho kinh động phía trên khả năng tồn tại người hoặc yêu thú, hắn cũng không thôi động pháp lực, cũng không có pháp lực hộ thuẫn. Những này nước bùn trực tiếp rót hắn một thân, từ trên người hắn cọ rửa mà qua. Khô hoang đầm lầy đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, dưới đáy nước bùn phảng phất là đại địa đọng lại vô số năm ô uế, tản ra làm cho người hít thở không thông hôi thối, lại dị thường dính, như là muốn thẩm thấu tiến da của hắn, khiến Tống Văn bỗng cảm giác buồn nôn khó chịu, đầu váng mắt hoa, trong bụng quẩn quẩn không thôi. Bởi vì Tống Văn khai quật ra nham thạch, bị hắn đặt ở dưới thân thông đạo. Nước bùn rất nhanh liền lấp kín vốn cũng không lớn không gian, không còn tiếp tục chảy xuôi. Tống Văn đứng sừng sững nguyên địa thật lâu, nín thở ngưng thần, thật vất vả mới từ kia cố không vừa phải đi ra ngoài. Cái này đầm lầy dưới đáy nước bùn, đơn giản có thể coi như độc dược sử dụng, giống hắn dạng này trực tiếp ngâm tại nước bùn bên trong, chỉ sợ bình thường hóa thần kỳ tu sĩ đều có ngất phong hiểm. Lúc này, thần trí của hắn đã có thể cảm giác được mặt đất, xác định quanh mình liêu không có người ở, cũng không bất luận cái gì cường đại yêu thú, để Tống Văn Đông cảm giác mình trước đó cẩn thận có chút dư thừa, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá, đến đều tới, tự nhiên không thể tay không mà về. Hắn xuất ra một cái bỏ trống nhẫn chữ vật, trang tràn đầy một chiếc nhẫn nước bùn. Đó lấy, hắn vận chuyển pháp lực, thân hình lắc một cái, nước bùn tính cả quần áo trong nháy mắt bị chấn rời khỏi người thân thể, tứ tán bay ra. Đồng thời, hắn chống lên pháp lực hộ thuẫn, đem nước bùn ngăn cách bên ngoài. Thay đổi một kiện quần áo sạch sẽ về sau, Tống Văn phóng lên tận trời, phá vỡ nặng nề nước bùn, đi tới đầm lầy trên không. Cũng không biết Diệp Băng thoát thân không có. Tống Văn nói nhỏ một tiếng, nhưng hắn cũng không có ý đồ đi tìm Diệp Băng. Vô luận đối phương còn sống hay không, hắn cũng không có cách nào liên hệ đến đối phương, cũng không có tất yếu lãng phí thời gian tại việc này phía trên. Là đêm, cải trang cách ăn mặc vì một nguyên anh kỳ tu sĩ Tống Văn, đi tới Vân ẩn thành phụ cận lớn nhất chợ đen, Nát Đà chợ ủy. Hắn đầu tiên là mua một nhóm yêu thú thi thể cùng hồn phách, cùng tu luyện sử dụng linh dược, sau đó trở lại một nhà tình báo cửa hàng. Tiếp đại hắn chính là một khuôn mặt tang thương lão giả. Khách quan, không biết muốn cái gì tình báo? Lão giả hỏi. Tống Văn đạo, gần nhất 20 năm qua, Tiệm Nguyệt Đường nhưng có phát sinh cái đại sự gì? Lão giả nghe vậy, nâng lên đục ngầu hai mắt, nhìn thật sâu một chút Tống Văn. Tại cái này Vân ẩn thành phụ cận, thậm chí toàn bộ kỳ kho vực, dám như thế ngay thẳng nghe ngóng Tiệm Nguyệt Đường tình báo người, thực sự không thấy nhiều. Gần đây, Tiệm Nguyệt Đường cũng không truyền ra bất luận cái gì đại sự. Chỉ ít, mặt ngoài hết thể như thường. Lão giả trả lời, cũng là phù hợp Tống Văn dự đoán. Độ Ách cũng không có đem hắn thân phụ thi vương chuyển sinh quyết sự tình để lộ ra đi. Đương nhiên, cũng có khả năng Độ Ách đã xem việc này báo lên Hiểm Nguyệt Đường, chỉ là Hiểm Nguyệt Đường làm việc bí ẩn, ngoại giới không có phát giác mà thôi. Nhưng có liên quan tới Khô Thiền chùa giám chùa, Độ Ách tình hình gần đây tình báo. Tống Văn hỏi, không có. Lão giả rất thẳng thắn lắc lắc, luyện hư kỳ tu sĩ hành tung, há lại dễ dàng như vậy thám tình đến. Tống Văn không tiếp tục nghe ngóng tình báo, ném hai cái thượng phẩm linh thạch, liền nhân viên chạy hàng trải. Chương 1114, Si Tình Nam Nhi chương 1114. Si Tình Nam Nhi Vân ẩn thành. Một nhà tu sĩ khách sạn trong phòng, Tống Văn ngồi tại một trương thấp trên giường, trong tay cầm Khỉ La đưa tin ngọc giản. Khỉ La, nhiều năm không thấy, ngươi có mạnh khỏe? Tống Văn thanh âm có chút phát run, lộ ra rất là kích động, phản phất giống như một si tình nam tử, sắp nhìn thấy xa cách đã lâu giai nhân. Dạ Hoa, ngươi biến mất nhanh 20 năm, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Sau 3 cách giờ, Khỉ La mới trả lời tin tức, ngữ khí mang theo trào phúng. Đối với Khỉ La lời nói bên trong bộc lộ bất mãn, Tống Văn hơi có chút thấp thỏm. Năm đó, Khỉ La từng có ý cùng hắn gặp nhau, nhưng hắn lo lắng Khỉ La có ý khác, là vì giấu giếm nàng cùng Xích Phái cái chết có quan hệ mà ham muốn gây bất lợi cho chính mình, liền không có đi gặp Khỉ La. Bây giờ, hắn muốn cầu cạnh Khỉ La, không khỏi có chút lo lắng, sợ Khỉ La bởi vì năm đó sự tình ghi hận trong lòng, không muốn tương trợ. 20 năm qua, ta mỗi giờ mỗi khắc không tưởng niệm lấy ngươi, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh ngươi. Làm sao, ta bản thân bị trọng thương, chỉ có thể bế quan chữa thương. Khỏi bệnh về sau, ta trước tiên liền chạy đến Vân Vận Thành, chỉ vì gặp ngươi một mặt. Tống Văn thần sắc mà đội vàng giải thích nói. Khỉ La đạo, Dạng Hoa, ngươi ta mặc dù từng có chút gấp mắc, nhưng này đã là chuyện cũ, làm gì nhắc lại. Từ nay về sau, ngươi ta vẫn là không muốn gặp mặt cho thỏa đáng. Hồng chết bọn người thế nhưng là còn chưa rời đi kỳ kho vực. Xích phái đã chết 40 năm, thần huyết môn còn không có từ bỏ đối với hắn nguyên nhân cái chết điều tra sao. Tống Văn rất là kinh ngạc hỏi. Khỉ La đạo, ai biết được. Dù sao Hồng chết bọn người bây giờ còn tại hiểm nguyệt đường, ngoại trừ ngẫu nhiên tiến về cản trường hoang nguyên bên ngoài, cơ hồ không ra ngoài, không biết đang dở trò quỷ gì, chắc là có mục đích khác. Tống Văn trầm mặc một lát, sau đó ngữ khí có chút đau thương đưa tin nói. Đã ngươi không muốn gặp ta, ta cũng không bắt buộc. Chỉ, ta đã biết ngươi hết thảy mạnh khỏe, liền đầy đủ. Đón lấy, Tống Văn lời nói xoay chuyển, tiếp tục đưa tin nói. Ta có một chuyện, nghĩ mời ngươi tương trợ. Khỉ La đạo, ngươi nói đi. Xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, chỉ cần không phải quá khó làm sự tình, ta đều có thể giúp ngươi. Gần nhất 20 năm qua, Tiểm Nguyệt Đường nhưng có phát sinh cái đại sự gì? Tống Văn hỏi không có. Khỉ La trả lời, lập tức có nghi hoặc hỏi, ngươi cùng Tiểm Nguyệt Đường không có bất kỳ cái gì liên quan, vì sao nghe ngóng Tiểm Nguyệt Đường sự tình? Tống Văn nhếch miệng lên một vòng ý cười. Hắn bây giờ có thể xác định, Đỗ Ách lo lắng cùng hắn tự mình giao dịch ngàn cây bộ linh nhị sự tình bại lộ, cũng không đem hắn tu luyện thi vương chuyển sinh quyết bí mật báo cáo cho Tiểm Nguyệt Đường. Có lẽ có thể dùng cái này áp chế Đỗ Ách, buộc hắn giao ra càng nhiều bộ linh nhị. Tống Văn ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn cũng không trả lời Khỉ La vấn đề, mà là giật ra để tài nói. Khỉ La, ngươi mặc dù không muốn gặp ta, nhưng tâm ý của ta đối với ngươi từ đầu đến cuối như lúc ban đầu. Chỉ mong tại thần huyết môn người sau khi rời đi, ngươi ta còn có thể nối lại tiền duyên. Đến lúc đó, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Chỉ hy vọng, ngươi sẽ không quên ta. Chuyến ra đầu này tin tức, Tống Văn cũng không đi quản Khỉ La bên kia phản ứng, thu hồi Khỉ La đưa tin ngọc giản, lại lấy ra Đồ Ách đưa tin ngọc giản. Cái này mai đưa tin ngọc giản, là hắn lúc trước từ Đồ Ách chi tử, Tuệ Chân trên thân đạt được. Đồ Ách pháp sư, còn nhớ đến tại hạ. Tống Văn thanh âm có chút hung ác nghiêm hiểm, mang theo vài phần uy hiếp cảm giác. Tin tức vừa truyền ra ngoài, Đỗ Ách liền trả lời tin tức. Tiểu bối, ngươi là gan cũng không nhỏ, lại còn dám hiện thân. Ngươi lúc này hẳn là ngay tại Vân ẩn thành bên trong a. Nếu ta đưa ngươi tu luyện thi vương chuyển sinh quyết tin tức báo cáo cho Hiểm Nguyệt Đường, ngươi cho dù có lại nhiều thủ đoạn, cũng mọc cánh khó thoát. Tống Văn đạo, Đỗ Ách đại sư, làm gì phô trương thanh thế? Ngươi nếu thật muốn bạch trần ta, đã sớm làm, há lại sẽ chờ tới bây giờ? Thời qua một lát, Đỗ Ách mới lần nữa trả lời tin tức. Tiểu bối, ngươi đến cùng muốn thế nào? Sao không đến đây dừng tay? Ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, riêng phần mình bị an. Ngươi không đem kia ngàn cây bộ linh nhị sự tình để lộ ra đi, ta cũng không vạch trần ngươi tu luyện thi vương chuyển sinh quyết bí mật. Tống Văn ngữ khí khinh thường nói, đại sư, ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Coi như ngươi ta bí mật đều bộc lộ ra đi, chết trước nhất định là đại sư ngươi. Huống hồ, đại sư thân là Khô Thiền chùa giám chùa, quyền cao chức trọng, ngươi như liền như vậy chết rồi, há không đáng tiếc? Mà ta chỉ là khu khu một giới tán tu, chết không có gì đáng tiếc. Ngươi đến tận cùng có gì ý đồ? Nói thẳng đi. Đỗ Ách ngữ khí âm trầm nói, Tống Văn đạo, năm đó cùng ta cùng nhau tên kia hóa thần kỳ nữ tu. Ngươi đưa nàng như thế nào? Đỗ Ách đạo, ta không có đưa nàng như thế nào. Lúc ấy, ta truy sát ngươi không thành, liền trái lại truy sát nàng. Cái nào liệu, nàng cũng đã sớm trốn được vô tung vô ảnh. Tống Văn đạo, nàng thật còn sống. Đỗ Ách đạo, nàng phải chăng còn sống, ta không biết. Nhưng ta không có giết nàng. Ngươi liên hệ ta, chẳng lẽ là cho là ta giết nàng, nếu muốn cùng ta đồng quy vô tận. Tống Văn đạo, đại sư suy nghĩ nhiều, ta còn không muốn chết. Ta liên hệ đại sư, là vì đòi hỏi tổn thất của ta. Tổn thất? Tổn thất gì? Đỗ Ách hỏi. Tống Văn đạo, tự nhiên là hòn đảo kia hơn ngàn dư gốc bồ linh nhị. Ngươi lại còn dám đòi hỏi bồ linh nhị, muốn chết hay sao? Đỗ Ách cả giận nói. Tống Văn đạo, đại sư không cần đe dọa ta. Ngươi như đền bù hai ta ngàn cây 400 năm phần bồ linh nhị, ngươi ta liền từ này hai không thể làm chung. Nếu không, vậy liền cá chết lưới rách. Tuyệt không có khả năng, ta không bỏ ra nổi bồ nhiều như vậy linh nhị. Đỗ Ách quả quyết cự tuyệt. Tống Văn đạo, vậy ngươi có thể xuất ra nhiều ít? Đỗ Ách đạo, năm đó kia trên đảo bồ linh nhị đều còn tại trong tay của ta. Ta đưa chúng nó tất cả đều cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Tống Văn đạo, chưa đủ. Ta suýt nữa chết vào tay ngươi bên trên, dù sao cũng phải có chút đền bù. Đỗ Ách đạo, vậy ta lại thêm 200 gốc 400 năm phần. Tống Văn đạo, 500 gốc. Đỗ Ách đạo, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta như thế nào đem những này bổ linh nhị giao cho ngươi? Tống Văn không trả lời mà hỏi lại, ngươi khi nào có thể tập hợp đủ tất cả bổ linh nhị? Đỗ Ách đạo, nhiều nhất 3 ngày. Tống Văn đạo, vậy ta sau 3 ngày sẽ liên lạc lại đại sư. Kết thúc cùng Đỗ Ách đưa tin về sau, Tống Văn liền rời đi khách sạn. Nhưng mấy canh giờ sau, hắn lại đi mà quay lại. 2 ngày về sau, hắn lần nữa nhận được Đỗ Ách đưa tin. Ngươi muốn bổ linh nhị, đã toàn bộ chuẩn bị tốt. Tống Văn trả lời, đại sư làm việc ngược lại là lôi lệ phong hành. Làm phiên đại sư đem linh dược chứa vào nhận chữ vật, đưa đến Vân ẩn thành phía đông 30 vạn dặm núi Bạch Thác Nước, đem nhẫn chữ vật ném vào thác nước dưới mặt đất trong đầm sâu, là được. Ngươi không cùng ta ngay mặt giao dịch. Đỗ Ách thanh âm, hơi có vẻ kinh ngạc, tựa hồ còn có chút thất vọng. Tống Văn Đạo, ta nhưng không có đảm lượng cùng đại sư gặp mặt. Đại sư, ngươi tốt nhất mau chóng lên đường, như một khắc đồng hồ về sau, chứa bộ linh nhị nhẫn chữ vật còn chưa có xuất hiện tại trong hàn đàm, kia giao dịch như vậy coi như thôi. Không có vấn đề. Bất quá, ta hy vọng đây là ngươi một lần cuối cùng liên hệ Bần Tăng. Như về sau ngươi còn dám dùng cái này sự tình áp chế, cho dù là đồng quy vu tận, ta cũng sẽ không lại tụ ngươi bài bố. Đỗ Ách có chút cắn răng nghiến lợi nói. Tống Văn Đạo, đại sư yên tâm, ta người này từ trước đến nay nói lời giữ lời. Chỉ cần ngươi làm theo lời ta bảo, ta đương nhiên sẽ không sinh thêm nhiều sự cố. Bất quá, đại sư như đùa nghịch hoa dạng gì, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Đỗ Ách, hôm nay đi công tác, xin phép nghỉ một ngày, chỉ có một trường, chư vị thật to thứ lỗi. Chương 1115, Nguyên khí tử vực chương 1115, Nguyên khí tử vực tại kết thúc cùng Đỗ Ách đưa tin về sau, Tống Văn cũng không lập tức rời đi khách sạn, mà là đợi cho ngày kế tiếp buổi trưa mới lên đường rời đi khách sạn. Nhưng hắn cũng không có tiến về cùng Đỗ Ách ước định núi Bạch Thác Nước, mà là hướng tây phương mà đi, đi về phía trước ước chừng mấy chục vạn dặm về sau, đi tới một mảnh hoang tàn vắng vẻ quần sơn trong. Hắn tại một chỗ chân núi, tìm được một cái không biết loại nào dã thú đào ra thổ động. Thổ động rất nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng cho một người phụ phục chui vào, vốn lượn hướng phía dưới, về sâu chừng mấy trượng. Tống Văn tâm niệm vừa động, một cái cùng hắn tướng mạo không kém chút nào thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng về sau, Tống Văn bản thể chui vào thổ động, cũng đánh sập thổ động, đem mình chôn vào dưới mặt đất. Mà Càn Khôn hóa thân thì tiếp tục hướng tây mà đi, tiến lên ngàn dặm về sau, phía trước xuất hiện một dòng sông. Dòng sông thủy thế chảy xiết, bọt nước vẩy ra, tiếng nước anh minh. Càn Khôn hóa thân liền đứng ở đường sông trên không, không nhúc nhích. Nó cứ như vậy đứng ở trời tối, cho đến đêm khuya giờ tí. Đột nhiên, đường sông thượng du mấy trăm dặm, một con hạt vừng lớn nhỏ cổ trùng phá vỡ mặt nước mà ra, vỗ cánh bay về phía Càn Khôn hóa thân, song ngạc còn ngậm lấy một chiếc nhẫn. Cái này cổ trùng chính là tứ giai hậu kỳ ảnh vương cổ. Tống Văn sớm đưa nó để vào thác nước phía dưới trong đầm sâu, mà đầm sâu dưới đáy có một đầu sông ngầm, nối thẳng con sông này. Ảnh vương cổ rơi vào Càn Khôn hóa thân trong tay, chui vào ống tay áo bên trong. Càn Khôn hóa thân vuốt ve trong tay nhẫn chữ vật, đột nhiên cao giọng nói: "Đỗ Ách đại sư, ra đi, ta biết ngươi ở phụ cận đây." Tiếng như hùng trung, tại tối tăm yên tĩnh đại sơn ở giữa, truyền ra thật xa, lại như là đá chìm đáy biển, không được mảy may đáp lại. Càn Khôn hóa thân ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Bóng đêm như mực, quanh mình dãy núi nguy nga, đen nghị địa đứng vững, như là từng đầu trầm mặc cự thú, quan sát Càn Khôn hóa thân. Càn Khôn hóa thân mở miệng lần nữa, nói ra lời nói tương tự, bất quá vẫn không có đạt được đáp lại. Tại liên tục 3 lần cao giọng la lên về sau, Càn Khôn hóa thân yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của nó chậm rãi rơi xuống, cuối cùng dừng lại trong tay nhẫn chứa vật bên trên. Bên trong nhẫn chứa vật, hộp ngọc đắp lên thành núi, trong đó trang tất cả đều là bộ linh nhị, các loại năm đều có, vừa vặn phù hợp Tống Văn cùng Đỗ Ách giữa hai người ước định. Mặt khác, bên trong nhẫn chứa vật còn có một viên ngọc giản. "Tiểu bối, ngươi muốn bộ linh nhị đều ở đây, hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa, không muốn đang đánh nhiễu Bần Tăng." Đây là ngọc giản ghi chép nội dung, rõ ràng là Đỗ Ách lưu lại. Càn Khôn hóa thân bàn tay nhẹ nhàng một nắm, ngọc giản liền hóa thành một mịn, theo gió phiêu tán. Nó đưa tay vung lên, một chiếc ô đồng thuyền lăng không mà hiện, đã rơi vào phía dưới lao nhanh dòng sông bên trong. Càn Khôn hóa thân rơi vào đầu thuyền, thuận dòng mà xuống. Mà ẩn thân tại thổ trong động Tống Văn, vẫn không có hiện thân. Hắn cũng không rõ ràng, Đỗ Ách đến cùng có hay không theo đôi mà đến, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất Đỗ Ách tu luyện qua một loại nào đó đồng thuật, liền rất có thể nhìn thấu hắn Càn Khôn hóa thân, từ đó giấu ở chỗ tối, tùy thời mà động. Hắn mặc dù từ Đỗ Ách trong tay đào thoát qua một lần, nhưng chết thay khôi lỗi đã bại lộ, khó đảm bảo Đỗ Ách không có đề phòng. Đỗ Ách chỉ cần có phong tỏa quanh mình khu vực bí pháp hoặc trận pháp, liền có thể vây khốn hắn. Đến lúc đó, vô luận là tiểu Na Di phủ, vẫn là chết thay khôi lỗi, đều không thể trợ Tống Văn thoát thân. Ô đồng thuyền nước chảy bèo trôi, dọc theo bốn lượn đường sông thuận dòng mà xuống, trải qua hai ngày phiêu lưu về sau, cùng Tống Văn ở giữa thẳng tắp khoảng cách đã có hơn 2000 dặm. Tống Văn dù cho mượn nhờ ảnh vương cổ dọc theo thần thức, cái này cũng đã nhanh đến hắn thần thức cảm giác mức cực hạn. Một khi Càn Khôn hóa thân rời đi thần trí của hắn cảm giác phạm vi, liền sẽ hiện ra nguyên hình. Hơi suy tư, Tống Văn quyết định dò xét một phen. Tâm hắn niệm khẽ động, Càn Khôn hóa thân trên tay nhận chữ vật, đột nhiên toát ra một trận thanh quang. Ngay sau đó, Càn Khôn hóa thân hóa thành một bộ chất gỗ pho tượng, được thu vào trong nhận chứa đồ. Ảnh vương cổ cũng vào lúc này bỗng nhiên hiện thân, nó ngậm lấy nhận chữ vật, cực tốc độn hướng phương xa. Sau nửa canh giờ, ảnh vương cổ sớm đã không biết bay ra nhiều ít vạn dặm, nhưng ẩn nút tại thổ trong động Tống Văn, vẫn không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Chẳng lẽ Đỗ Ách thật không có âm thầm làm bất luận cái gì tiểu động tác? Tống Văn trong lòng thầm đủ. Trong tay hắn cầm một trương tiểu Na Di phủ, thân hình đột nhiên phá đất mà lên, đột hướng không trung, hướng phía ảnh vương cổ rời đi phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, hắn đều dị thường cẩn thận, cảnh giác chú ý bốn phía. Nhưng mà, thẳng đến đuổi tới ảnh vương cổ, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tống Văn tiếp nhận ảnh vương cổ ngậm tới nhận chữ vật, dẫn động thức hải lỗ đen, cảm ứng một phen, phát hiện nhận chữ vật cùng với bên trong hộp ngọc linh thảo bên trong, vậy mà không có bất kỳ cái gì một đạo thần thức ấn ký. Cái kia khỏa một mực nỗi lòng lo lắng, rốt cục buông xuống, đồng thời lại cảm thấy có chút khó tin. Đỗ Ách như thế thủ tín, ta về sau như còn muốn ở trên người hắn vớt điểm chỗ tốt, há không muốn khác muốn mở miệng. Đương ý nghĩ này xuất hiện tại Tống Văn nao hải lúc, hắn đông cảm giác mình có chút lòng tham không đủ. Hắn vừa mới còn tại lo lắng như thế nào thuận lợi cầm tới nhận chữ vật, lúc này lại bắt đầu vọng tưởng lần sau đe dọa Đỗ Ách. Hung hăng rung mấy lần đầu, đem những này loạn thất bát tao ý nghĩ ném sau. Việc cấp bách là tìm kiếm một chỗ thích hợp nơi bế quan. Tống Văn một bên đi bộ, một bên thầm nghĩ trong lòng. Dựa theo Diệp Băng thuyết pháp, thần hồn mạnh yếu trực tiếp quan hệ đến tiến giai luyện hư thành bại. Thế là, lần này ra ngoài, hắn không tiếp trọng kim, tại nát đà chợ quỷ cùng vân ẩn thành bên trong, mua đại lượng yêu thú hồn phách, chọn vẹn hao tốn hơn vạn mai thượng phẩm linh thạch. Hắn lần bế quan này, dự định trực tiếp trùng kích luyện hư cảnh giới, khô hoang đầm lầy mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng cách vân ẩn thành bất quá mấy trăm vạn dặm xa, thường có một chút tu sĩ dọc đường. Mà lên cấp luyện hư kỳ đưa tới thiên địa dị tượng, nhất định kinh thiên động địa, rất dễ dàng gây nên người khác chú ý, đưa tới nhìn trộm. Cho nên, khô hoang đầm lầy cũng không phải là một cái lý tưởng nơi bế quan, hắn nhất định phải tìm kiếm càng thêm yên lặng chỗ. Lúc này, làm độc hành tán tu tệ nạn liền hiện ra. Như sau lưng của hắn có thế lực có thể dựa vào, tại loại này đột phá đại cảnh giới bình cảnh thời khắc mấu chốt, liền có thể mượn nhờ thế lực sau lưng lực lượng, vì hắn hộ giá hộ tống. Cho dù không có thế lực cường đại làm hậu thuẫn, chỉ cần có người đáng giá tín nhiệm ở bên người, cũng có thể làm hộ pháp cho hắn. Chỗ nào cần dưới mắt như vậy, vắt hết óc. Thoát ra mấy vạn dặm về sau, Tống Văn rơi vào một chỗ trong khe núi, lấy ra một viên ngọc giản, rót vào pháp lực. Thoáng chốc, một bức bản đồ địa hình chậm rãi ở trước mặt hắn ngưng tụ thành hình. Địa đồ hơi có vẻ thô ráp, rất nhiều nơi đều chỉ là đơn giản vẽ ra một bút, nhưng nơi đây đổ lại là kiếm cung dễ, thậm chí chém giết xích phái sau đoạt được. Chỉ vì đây là toàn bộ kỳ kho đảo địa đồ, bao gồm kỳ kho vực, cản trường hoang nguyên cùng hủ trướng lĩnh ba bộ phận. Tống Văn ánh mắt đảo qua toàn bộ địa đồ, rơi vào trướng lĩnh biên giới. Hủ trướng lĩnh khu vực bên ngoài, bởi vì trướng khí nguyên do hiếm có tu sĩ bước vào, lại yêu thú độc chủng thực lực lớn nhiều không mạnh, cũng là cái không tệ đột phá chi địa. Tường tận xem xét địa đồ một lát, Tống Văn ánh mắt lại hướng lên di động, rơi vào kỳ kho vực mặt phía bắc. Nơi đó tối tăm mở mịt một mảnh, không có cái gì tiêu ký. Nơi đây chính là đại danh đỉnh đỉnh nguyên khí tử vực, bị vô biên vô tận nguyên khí chỗ tràn ngập, bất kỳ cái gì tu sĩ hoặc sinh linh bước vào đều có bị ăn mòn, hóa thành đoán linh phong hiểm. Ngoại trừ đoán linh, minh hổ cùng ở khắp mọi nơi nguyên khí bên ngoài, nguyên khí tử vực còn có hạ giới mê vụ quỷ vực không có cái khác sinh linh nguy hiểm, tỉ như ảnh hương. Tống Văn thu hồi ngọc giản, đang không mà lên, hướng phương bắc bay đi. Kỳ kho đảo nồng độ linh khí có hạn, dự dục linh vật cũng chỉ có thể trèo chống tu sĩ tu luyện đến hợp thể kỳ. Tống Văn không muốn bị vây chết tại trên tòa đảo này, nhất định phải rời đi. Mà hắn bây giờ tiếp xúc đến tin tức, duy hai có thể rời đi đảo này biện pháp, chỉ có Hiểm Nguyệt Đường truyền tống trận cùng đi ngang qua nguyên khí tử vực. Hiểm Nguyệt Đường truyền tống trận tạm thời không trông cậy được vào, vậy liền chỉ còn lại đi ngang qua nguyên khí tử vực. Trong truyền thuyết, nguyên khí tử vực mặc dù hung hiểm vô cùng, nhưng Tống Văn vẫn là muốn tận mắt nhìn xem. Chương 1116, Trần Gia Bảo Các chương 1116, Trần Gia Bảo Các 15 tháng sau. Một chiếc phi thuyền bạch phá xanh thẳm như tẩy bầu trời, xuyên qua mây trắng lững lờ, lưu lại một đạo nhàn nhạt quy tích. Liệt nhật nóng bỏng, thiêu đốt lấy màu vàng nâu đại địa. Đại địa thê lương mà bao la hùng vĩ, đất vàng kéo dài, khe danh răng khắp nơi, núi cao trầm đồng chập trùng. Thưa thất cỏ cây, tản mát tại đất vàng bên trong, sống được gương ngạnh mà cứng cỏi. Tống Văn đứng ở đầu thuyền, quan sát mảnh này hoang vu đại địa, nhíu mày. Nơi này khoảng cách nguyên khí tử vực đã rất gần, chỉ có trăm vạn dặm không tới. Nhưng phụ cận linh khí càng phát ra mỏng manh, hiển nhiên cũng không phải là đột phá lý tưởng chỗ. Hắn trên đường đi vừa nghỉ, mỗi khi gặp dọc đường cỡ lớn tu sĩ thành trì, đều sẽ tiến về tìm đòi, thu thập xung quanh tin tức, lấy thấy rõ con đường phía trước tình trạng. Nếu như phía trước có hiểm ác chi địa, hoặc là thế lực cường đại chiếm cứ, hắn liền sẽ sớm đường vòng mà đi. Cũng là bởi vì đây, hắn một đường đi tới, mới có thể hao phí thời gian nhiều như vậy. Hắn lúc này mục đích là một tòa tên là Sen Phương thành nhỏ, chính là khoảng cách nguyên khí tử vực gần nhất một tòa thành trì. Không bao lâu, tại một mảnh mặt đất màu vàng bên trên, liền xuất hiện một tòa thành trì hình dáng. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, thành trì dần dần rõ ràng. Thành trì bề rộng chừng hơn 10 dặm, không có tường thành, trong đó kiến trúc hơi có vẻ lộn xộn, phần lớn tương đối thấp lùn. Thành nội vãng lai tu sĩ cũng không phải ít, nhưng tu vi phần lớn không cao, ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ cũng so với vì hiếm thấy. Tống Văn thu hồi phi thuyền, thân mang đấu đồng màu đen che lấp toàn thân khí tức, rơi vào thành trì bên trong lớn nhất một gian cửa hàng bên ngoài. Cửa hàng bề ngoài rộng rãi, chừng 10 trượng. Trên đầu cửa treo một khối kim sắc tấm biển, thượng thư Trần Gia Bảo Các bốn chữ lớn. Trong tiệm, khách nhân nối liền không dứt, từ luyện khí đến nguyên anh cảnh giới tu sĩ đều có, muôn hình muôn vẻ thân ảnh vãng lai ra vào. Cửa hàng tổng cộng có 4 tầng, luyện khí kỳ tu sĩ, phần lớn tại lầu 1 lưu lại, tu vi cao hơn người thì sẽ đạp vào thang lầu, leo lên tầng lầu cao hơn. Tống Văn vừa đi vào trong điện, liền có một luyện khí 5 tầng thị nữ đón. "Khách nhân, xin hỏi cần gì không?" "Các ngươi nơi này nhưng có liên quan tới nguyên khí tử vực tình báo, càng kỹ càng càng tốt." Tống Văn thanh âm trầm thấp, từ đen nhánh áo choàng phía dưới truyền ra. "Khách, tiền bối." Thị nữ lập tức trở nên có chút nơm nớp lo sợ. Phàm là nghe ngóng nguyên khí tử vực người, không có chỗ nào mà không phải là hạng người tu vi cao thâm. "Tiền bối mời theo vạn bối đến." Văn bối mang tiền bối đi gặp quản sự đại nhân. Thị nữ thận trọng nói. Ân. Tống Văn khẽ gật đầu một cái. Thị nữ đạt được Tống Văn đáp lại, lúc này mới cất bước hướng trong cửa hàng bên cạnh đi đến. Hai người tới cửa hàng hậu viện một gian phòng trà, thị nữ cáo lui một tiếng về sau, rời đi một lát, liền dẫn một nguyên anh kỳ lão giả đến đây. Lão giả lui thị nữ, một mình bước vào phòng trà, ánh mắt dừng lại trên người Tống Văn đấu đồng màu đen phía trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lão hủ trấn tĩnh, không biết các hạ nên như thế nào xưng hô. Đang khi nói chuyện, hắn đi vào Tống Văn đối diện, cùng Tống Văn cách xa nhau bàn trà mà ngồi. Tống Văn lấy xuống đấu đồng màu đen mũ trùm, một trương trung niên tu sĩ mặt chữ quốc hiện lộ không thể nghi ngờ. Hắn còn chưa mở miệng, tên là Trần Tĩnh lão giả, sắc mặt biến hóa, đột nhiên đứng dậy, ôn quyền không người nói: "Xin ra mắt tiền bối." Mới lão hủ không biết tiền bối chính là hóa thần kỳ tu sĩ, có nhiều bất kính, còn xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Tống Văn lúc này hiện lộ tu vi, chính là hóa thần sơ kỳ, tại cái này Sen Phương thành phụ cận chính là chúa tể một phương tồn tại, không phải do Trần Tĩnh không cẩn thận đối đãi. Căn cứ Tống Văn lúc trước thu thập tin tức, Sen Phương thành phụ cận thế lực lớn nhất chính là cửa hàng này chủ gia, Trần gia. Nhưng Trần gia tu vi cao nhất lão tổ, cũng chỉ có hóa thần hậu kỳ tu vi, so Tống Văn còn hơi thấp một bậc. Tống Văn khoát tay áo, "Trần tiểu hữu không cần đa lễ. Ta tên hình trường mới tới nơi đây, còn cần tiểu hữu tương trợ." Hình tiên bối khách khí. Trần Tĩnh chậm rãi ngồi xuống, nghe phía dưới người thông truyền, tiền bối muốn nghe ngóng nguyên khí tử vực tin tức. Tống Văn đạo, "Không sai, chỉ cần quý điếm có thể xuất ra làm ta hài lòng tình báo, linh thạch không là vấn đề." Trần Tĩnh trên mặt lộ ra một vòng đắng chát tiểu dung, nếp nhăn trên mặt lộ ra sâu hơn mấy phần. "Tiền bối quang lâm ta Trần gia cửa hàng, lão hủ tự nhiên nói rõ sự thật. Bất quá, liên quan tới nguyên khí tử vực, bị cửa hàng nắm giữ tin tức cũng không nhiều." Tống Văn nhướng mày, hỏi, "Ngươi Trần gia chiếm cứ nơi đây đã có vạn năm lâu, nguyên khí tử vực ngay tại ngươi Trần gia chi bên cạnh, Trần gia sao lại đối nguyên khí tử vực biết rất ít?" Trần Tĩnh đạo, "Tiền bối có chỗ không biết, kia nguyên khí tử vực tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể bước vào chi địa. Thực không dám dâu dếm, hàng năm cũng không ít nơi khác tu sĩ, như tiền bối, mộ danh mà tới. Nhưng mà, đại đa số người chỉ tới nguyên khí tử vực biên giới, ngừng chân quan sát một phen về sau, liền biết khó mà lui. Dù cho có tu vi thâm hậu lại đảm lượng hơn người hàng người, mạo hiểm bước vào trong đó, thường thường bèn bèn xâm nhập mấy ngàn dặm, liền không chịu nổi nguyên khí ăn mòn, chỉ có thể bất đắc dĩ lui về. Vậy ngươi liền đưa ngươi Trần gia nắm giữ tình báo, đều cáo chi tại ta. Vô luận là nghe đồn vẫn là tin đồn, tất cả đều tinh tế nói đến." Tống Văn nói. Trần Tĩnh trầm ngâm một lát, tổ chức một phen ngôn ngữ về sau, liền chậm rãi bắt đầu giảng thuật. Nhưng hắn giảng thuật nội dung, đối Tống Văn cũng không quá đại ban trợ. Đơn giản là nguyên khí đối tu sĩ cùng những sinh linh khác uy hiếp, nguyên khí tử vực bên trong tồn tại oán linh chờ tà dị sinh linh, bực này Tống Văn đã sớm biết tin tức. Bất quá, Trần Tĩnh lời nói trong đó một câu, lại là đưa tới Tống Văn hứng thú. "Tục truyền, tại không biết bao nhiêu năm trước, nguyên khí tử vực phạm vi cũng không có hiện tại như vậy bao la, nguyên khí cận tồn ở châu kỳ kho vực mặt phía bắc trong vùng biển. Về sau, nguyên khí chậm rãi quyết tán, dần dần thôn phệ gần biển bộ phận lục địa." Tống Văn hỏi, "Ngươi nói là nguyên khí tử vực diện tích tại dần dần mở rộng?" Trần Tĩnh gật đầu nói, "Đúng là như thế. Căn cứ ta Trần gia quan chắc, chính là gần ngàn năm đến, nguyên khí chí ít đã hướng phía nam đẩy vào vạn dặm có thừa." Đối với trước mắt lão giả lời nói, Tống Văn không có chút nào hoài nghi. Hắn còn tại hạ giới thời điểm, liền đã chú ý tới vô tự hải quỷ vụ mê vực tại dần dần lan tràn ra phía ngoài. Lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại suy đoán. Hắn nhìn thấy qua hạ giới, kỳ thật cũng không phải là hạ giới toàn cảnh, mà chỉ là một góc nhỏ. Có càng bao la hơn địa vực, bao phủ tại vô biên vô tận nguyên khí bên trong, trở thành bao quát nhân tộc ở bên trong toàn bộ sinh linh cấm địa. Chương 1117, biến mất linh khí. Chương 1117, biến mất linh khí. Dựa theo ngươi lời nói, chẳng lẽ không phải tại một số năm sau, Sen Vương thành thậm chí là toàn bộ kỳ kho vực cũng có thể bị nguyên khí tử vực nuốt hết? Tống Văn hỏi. Việc này, lão hủ cũng không dám nói bừa. Bất quá, cho dù có hướng một ngày thật đến như vậy hoàn cảnh, cũng không biết là bao nhiêu năm sau sự tình. Đến lúc đó, lão hủ thi cốt chỉ sợ đều sớm đã hóa thành cho bụi. Bực này xa xôi sự tình, cũng không phải là lão hủ nên đi quan tâm sự tình. Mặt khác, Trần Tĩnh dừng một chút, lại tiếp tục nói, ta Trần gia chỉ sợ đợi không được Sen Phương thành bị nguyên khí tử vực nuốt hết ngày đó, liền muốn sớm rời xa. Nghe đồn, tại nhiều năm trước kia, nơi đây cũng là linh khí dồi dào, địa linh nhân kiệt, theo nguyên khí tử vực quyết tán, linh khí giống như là bị một cô vô hình chi lực rút đi, ngày càng mỏng manh. May mắn, Sen Phương thành linh khí tương đối tràn đầy, ta Trần gia có thể ở đây kéo dài hơi tàn. Nhưng là, có lẽ một ngày nào đó, Sen Phương trong thành linh khí liền sẽ đột nhiên khô kiệt. Trần Tĩnh trên khuôn mặt giàn mua, tràn đầy thổn thức chi sắc. Đối mặt loại này thiên địa biến đổi lớn, tu sĩ cùng phàm nhân không có lực phản kháng chút nào. Tống Văn nghe nói, lập tức nhớ tới, hạ giới vô tự hải cũng bị nguyên khí trố vây quanh, tới gần quỷ vụ mê vực ngoại hải khu vực, nồng độ linh khí kém xa nội hải dồi dào. Đủ để thấy, nguyên khí tồn tại, hoàn toàn chính xác sẽ giảm xuống xung quanh linh khí nồng độ. Về phần là như thế nào tạo thành, Tống Văn không có truy đến cùng, cũng không tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Một thì, Trần Tĩnh hơn phân nửa cũng không biết nguyên do trong đó. Thứ hai, chính như Trần Tĩnh lúc trước lời nói, việc này không có quan hệ gì với bọn họ, kia là vô số năm sau tu sĩ nhân tộc, hẳn là cân nhắc sự tình. Quý điểm nhưng có phụ cận địa đồ, tốt nhất tiêu chú linh khí nồng độ. Tống Văn nói, Tống Văn muốn đột phá luyện hư kỳ, tự nhiên muốn tìm một cái linh khí tương đối nồng đậm chi địa. Tự nhiên là có. Trần Tĩnh cung kính đáp lại một tiếng, lập tức trong tay nhiều hơn một viên ngọc giản, đưa về phía Tống Văn. Xin tiền bối kiểm tra thực hư. Tống Văn tiếp nhận ngọc giản, đơn giản kiểm tra thực hư về sau, liền đem thu nhập nhận chữ vật. Địa đồ rất tường tận, ta rất là hài lòng. Trần Tiểu Hữu, ngươi tính toán một chút, hôm nay những tin tình báo này hết thảy nhiều ít linh thạch. Trần Tĩnh nghe vậy, lập tức minh bạch Tống Văn là dự định rời đi. Hắn đứng thẳng đứng dậy, vốn là có mấy phần còn xuống thân thể, hơi nghiêng về phía trước, cùng tính ôn quyền đáp. Chỉ là một chút mọi người đều biết tin tức, nào dám hướng tiền bối yêu cầu linh thạch. Tống Văn cười nhạt một tiếng, cái này Trần Tĩnh ngược lại là biết làm người. Có tiện nghi có thể chiếm, Tống Văn đương nhiên sẽ không chối từ. Đã như vậy, vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Dứt lời, Tống Văn liền cất bước đi ra ngoài. Trần Tĩnh đuổi theo sát, tiền bối, như về sau còn có bất luận cái gì cần, xin cứ việc đến bị cửa hàng, lão hủ nhất định hết sức nỗ lực. Làm phiền. Lúc nói chuyện, hai người đã đi tới cửa hàng bên ngoài. Tống Văn đang cáo biệt một tiếng về sau, phóng lên tận trời, đột hướng phương xa chân trời. Tống Văn treo ở giữa không trung, nhìn qua phía trước tối om thiên địa, lông mày chăm chú nhăn lại. Nguyên khí vô biên vô hạn, lặng lặng địa nổi lơ lửng, liền phảng phất ngủ say quái thú, làm cho người e ngại mà tràn ngập hiếu kỳ. Ngoại vi nguyên khí còn mỏng manh, càng đi nội bộ, nguyên khí càng phát ra nồng đậm. Tống Văn ánh mắt chỉ có thể xuyên thấu ngàn trượng khoảng cách, phía sau chính là tối như mực một mảnh, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, mà thần trí của hắn có thể xâm nhập trăm dặm. Ngừng chân thật lâu, Tống Văn thân hình khẽ động, chậm rãi bay vào nguyên khí tử vực, như là một con nhỏ bé sâu kiến, lặng yên xâm nhập kia vô tận u ám trong vực sâu. Vừa mới đi vào nguyên khí tử vực, Tống Văn liền cảm giác được quanh mình nguyên khí, giống như là có ý thức, giống như từng cái nhỏ bé mà đói khát côn trùng, ngửi được con mồi khí tức, điên cuồng hướng hắn đánh tới. Nguyên khí nhiễm tại trên da thịt của hắn, không ngừng phun trào, ý đồ chui vào trong cơ thể của hắn, ăn mòn huyết nhục của hắn. Tống Văn tu luyện thi vương chuyển sinh quyết đối nguyên khí có rất mạnh chống cự chi lực, thêm nữa, hắn bây giờ đã là hóa thần đỉnh phong tu vi, nguyên khí tử vực khu vực biên giới nguyên khí nồng độ còn xa không đủ để uy hiếp được hắn. Hắn chậm chạp hướng nguyên khí tử vực chỗ sâu bay đi, một đường an tĩnh có chút tĩnh mịch. Tại xâm nhập trăm dặm về sau, Tống Văn ngừng lại, nhẹ nhàng vô vô bên hông linh thú đại. Dài hơn một trượng minh hồ thình lình hiện hiện. Minh hồ tối tăm đôi mắt đột nhiên bắn ra sáng chói tinh quang. Cái này, đây là nơi nào? Minh hồ thanh âm thanh thúy êm tai, mang theo khó mà che giấu kích động. Tống Văn đạo, nơi đây tên là nguyên khí tử vực, có chút cùng loại với hạ giới quỷ vụ mê vực. Hắn sở dĩ lúc này mới đem minh hồ phóng xuất, là lo lắng minh hồ bị những người khác nhìn thấy. Hắn phi thăng gần trăm năm, vô luận là cảng trường hoang nguyên, vẫn là kỳ kho vực, đều có bộ phận khu vực bị nguyên khí tử vực sở chiếm cứ, nhưng chưa bao giờ thấy qua bất luận cái gì một đầu còn sống minh hồ. Hắn không biết nguyên do trong đó, nhưng gần như bản năng cẩn thận, để hắn không muốn để cho minh hồ triển lộ tại người trước. Nguyên khí tử vực, tên rất hay. Nơi này mới là chúng ta minh hồ nhất tộc hẳn là sinh tồn địa phương. Minh hồ hai mắt linh động, bốn phía thăm dò, thần thái sáng láng. Sau lưng nó bốn cái đuôi, như là nhẹ nhàng dây lụa, trên không trung vừa đi vừa về đong đưa. Minh hồ, ngươi xa nhất có thể cảm giác bao xa? Tống Văn hỏi. Minh hồ đạo, ước chừng 2000 dặm đi. Tống Văn không khỏi có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía toàn thân đen nhánh, nghiêm nhiên cùng bốn phía nguyên khí hòa làm một thể minh hồ. Không hổ là thần huyết môn hao tổn tâm cơ dung hợp ra sinh linh, quả nhiên có thần dị chỗ. Đồng thời, Tống Văn lại có chút cảm thán thần huyết môn cường đại, có thể dung hợp như thế phi phàm sinh linh. Tại ngoại giới, minh hồ cảm giác phạm vi còn không bằng người tộc, lấy nó tứ giai thực lực, chỉ có thể cảm giác được phương viên hơn trăm dặm. Mà tại cái này nguyên khí tử vực, Tống Văn thần thức bị nghiêm trọng áp xúc, nhưng minh hồ cảm giác phạm vi lại bị kịch liệt phóng đại. Phải biết, càng đi nguyên khí tử vực chỗ sâu, nguyên khí là càng phát ra nồng đậm, xâm nhập 2000 dặm về sau, Tống Văn đều không rõ ràng thần trí của mình sẽ bị áp chế tới trình độ nào. Nhưng minh hồ lại có thể nhẹ nhõm cảm giác được 2000 dặm phạm vi, đơn giản có chút không hợp với lẽ thường. Tại cảm giác của ngươi bên trong, chung quanh nhưng có nguy hiểm. Tống Văn hỏi. Minh hồ cũng không chú ý tới Tống Văn dị dạng, vẫn như cũ hào hứng cao đánh giá bốn phía. Không có nguy hiểm. Ngươi ở phía trước trên mặt đường, chúng ta tìm một chút cái này nguyên khí tử vực. Tống Văn nói. Tốt. Minh hồ nói xong, thân hình liền hóa thành một đạo hắc ảnh, cấp tốc vọt ra ngoài. Tống Văn vội vàng đuổi theo. Chính như minh hồ lời nói, quanh mình không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, một người một hồ rất nhanh liền xâm nhập vạn dặm xa. Dừng bước. Tống Văn đột nhiên lên tiếng quát. Thế nào? Minh hồ dừng thân hình, quay đầu nhìn về phía Tống Văn, một mặt không hiểu. Nó đối nguyên khí tử vực tràn ngập tò mò, lại bị Tống Văn quấy rầy hào hứng, có chút không thích. Chương 1118, ảnh hư. Chương 1118, ảnh hư. Tống Văn nhìn chăm chú lên chung quanh đậm đặc đến như là tấm màn đen nguyên khí, khắp khuôn mặt là vẻ cảnh giác. Hắn lúc này cuối cùng minh bạch, vì sao Trần Tĩnh trong miệng những cái kia đến đây thăm dò tu sĩ, tại xâm nhập mấy ngàn dặm về sau, nhao nhao dẹp đường hồi phủ. Nơi đây nguyên khí nồng đậm có chút kinh người, thần trí của hắn đã chỉ có thể cảm giác được không đến 50 trượng khoảng cách. Như lại tiếp tục xâm nhập, đừng nói nút trong bóng tối nguy hiểm, chính là cái này nguyên khí bản thân cũng có thể để hắn mất phương hướng, mà bị nhốt tại cái này nguyên khí tử vực bên trong, không cách nào rời đi. Ngươi bây giờ còn có thể cảm giác được bao xa khoảng cách? Tống Văn hỏi. Cùng lúc trước đồng dạng, Minh Hồ thuận miệng nói, phản phất là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Mà Tống Văn nghe xong, lại là không khỏi lần nữa sợ hai thán phục tại Minh Hồ thần dị, cảm giác phạm vi vậy mà không nhận nguyên khí nồng độ biến hóa ảnh hưởng, hoặc là nói ảnh hưởng rất nhỏ. Chủ nhân, ngươi đến cùng còn dò xét không thăm dò? Gặp Tống Văn đứng sừng sững nguyên địa, thật lâu bất động, Minh Hồ bắt đầu thúc giục nói. Tống Văn lắc đầu, không tiếp tục tiến lên. Vì sao? Minh Hồ có chút bất mãn hỏi. Tống Văn đạo, ngươi không có phát hiện cái này nguyên khí tử vực có chút dị thường sao? Nào có cái gì dị thường? Ta nhưng không có phát hiện có gì không ổn. Minh Hồ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tống Văn đạo, chúng ta một đường mà đến, đã có vạn dặm xa, lại chưa từng gặp phải một đầu oán linh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Minh Hồ thần sắc khẽ giật mình, trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Còn thật đúng là chưa bao giờ gặp một đầu oán linh. Đây là có chuyện gì? Tống Văn đạo, không rõ ràng. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này huyền giới nguyên khí tử vực cũng không hoàn toàn đồng đẳng với hạ giới mê vụ bị vực, trong đó còn có huyền cơ khác. Người ta vẫn là đi đầu thối lui vi diệu. Tốt ta, rời đi liền rời đi đi. Minh Hồ tuy có không cam lòng, nhưng vẫn là quay đầu, vãng lai lúc phương hướng bay đi. Nhưng vào lúc này, một cây tối tăm dây leo từ phía dưới mặt đất đất vàng bên trong đột nhiên thoát ra, như là một thanh trường mâu, thẳng đến Minh Hồ mà tới. Minh Hồ đột nhiên giật mình, vội vàng hướng phía Tống Văn tối lui. Tống Văn thần thức cảm giác mặc dù không bằng Minh Hồ, nhưng dây leo chui từ dưới đất lên tiếng vang, lại là chạy không khỏi hắn thính giác. Hắn đưa tay vung lên, một thanh dài hơn một trượng thương bắn ra, thẳng đến dây leo đi. Trường thương hàn mang lấp lóe, cực kỳ gấp gáp, cấp tốc bức cổ đủ mạng. Mắt thấy trường thương liền muốn đâm trúng dây leo thời điểm, kia dây leo lại đột nhiên hư hóa, hóa thành một đầu như có như không hư ảnh. Trường thương cũng không đụng chạm lấy bất kỳ vật gì, xuyên thấu hư ảnh mà qua. Mà kia dây leo hư ảnh, lông tóc không tổn hao gì, tiếp tục ép về phía Minh Hồ. Tống Văn thấy thế, con người có chút co rụt lại. Hắn tại dây leo phía trên đã nhận ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Ký sinh tại Khương Ngọc Sơn Thức Hải ảnh hư. Hai mặc dù ngoại hình hơi có khác biệt, nhưng có thể hư hóa điểm này lại là không có sai biệt. Chủ nhân, cứu ta! Minh Hồ khoảng cách Tống Văn chỉ có không đến 5 trượng khoảng cách, nhưng gặp Tống Văn thế mà đều không thể ngăn cản cái kia quỷ dị dây leo, lập tức trở nên càng thêm bối rối. Lời còn chưa dứt, dây leo hư ảnh đã đâm vào Minh Hồ thể nội. Minh Hồ nhục thân không thấy mảy may vết thương, trong mắt lại lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Đi! Tống Văn khẽ nhả một tiếng, một đoàn lôi quang thình lình hiện, thẳng đến dây leo mà đi. Tại sắp đụng chạm lấy dây leo thời điểm, lôi quang đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số chói mắt lôi xả, bốn phía lao nhanh. Dựa theo Tống Văn kinh nghiệm của Dĩ Vãng, cái này nguyên khí bên trong sinh linh, bao quát Minh Hồ ở bên trong, đều hoặc nhiều hoặc ít e ngại lôi pháp hạo nhiên thiên uy. Chính như hắn dự liệu như vậy, trục nhật thương không cách nào làm bị thương mảy may dây leo hư ảnh, lại tại lôi xả tê mình dưới, đột nhiên bị thương nặng, trên đó nước toát ra vô số vết rạn, cấp tốc hướng phía dưới co vào mà đi. Minh Hồ cũng theo đó thoát khốn, chỉ là trở nên cực kỳ mệt mỏi, hai con ngươi ảm đạm vô quang, thân thể không cầm được run rẩy. Không ngại a? Tống Văn hỏi. Ta yêu hồn tụ thương. Minh Hồ thanh âm đứt quãng, lộ ra rất là thống khổ. Công kích linh hồn. Tống Văn hai mắt run lên, nhìn về phía kia ngay tại rút về dây leo. Mười ngón tay của hắn nhanh chóng kết động, đầu ngón tay linh quang lấp lóe, phát họa ra từng mai bùa chú màu bạc. Trên không trung, nguyên khí đột nhiên bắt đầu kịch liệt cuộn, một cỗ huy hoàng thiên uy chút xuống, bao phủ khắp nơi. Ô ô. Dấu ở đất vàng phía dưới quái vật, tựa hồ cũng cảm nhận được đến từ không trung uy hiếp, phát ra trận trận thê lương kêu rên. Thanh âm kia như là quỷ khóc sói gào, mang theo vô tận thống khổ cùng sợ hãi, phản phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến. Tiếng kêu rên truyền vào trong tai, Tống Văn bỗng cảm giác vô số gai nhọn đâm vào não hải, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Trong đầu của hắn, lỗ đen đột nhiên hiện, đem kia trực thấu thức hải tiếng kêu rên đều nuốt hết. Kia cô kịch liệt đau nhức lập tức giảm bớt rất nhiều. Mà Minh Hồ nhưng là không còn bận tốt như vậy, kia tiếng kêu rên rõ ràng là nhằm vào Tống Văn, nhưng Minh Hồ cũng nhận dư uy tác động đến. Nó yêu hồn vốn là có tổn thương, lại gặp trọng thương, thoáng chốc, ý thức của nó bắt đầu trở nên mơ hồ. Thể nội yêu lực bắt đầu không bị khống chế trào lên, thân hình lập tức mất khống chế, rơi hướng phía dưới mặt đất. Tống Văn dưới chân, đột nhiên thêm ra một đầu huyết sắc xúc tu, cuốn về phía Minh Hồ. Đồng thời, tại hắn cắn răng kiên trì dưới, không trung lôi pháp cũng không bị đánh gãy. Răng rắc một tiếng vang thật lớn, một đạo tử kim sắc lôi đỉnh phá vỡ tầng tầng hắc vụ, ầm vang rơi xuống. Ầm ầm. Lôi đỉnh đánh vào màu vàng nâu đại địa phía trên. Bụi đất cùng đá vụn văng khắp nơi, đại địa lắc lư. Một đầu thân dài 3 trượng, dáng như cự quyền quái vật, xông phá bụi đất mà ra. Phần lưng của nó phía trên có một đạo từ nguyên khí ngưng tụ mà thành màu đen hộ thuẫn. Hộ thuẫn lúc này đã rách tung tóe, trên đó lóe ra tử kim sắc lôi quang. Hiển nhiên, nó là mượn nhờ cái này hộ thuẫn đỡ được Thái Tiêu thần lôi. Quái vật mở ra giữ tận miệng lớn bên trong, lộ ra bén nhọn răng nanh cùng một đầu lưỡi dài. Vừa mới công kích Minh Hồ dây leo, thình lình chính là đầu này lưỡi dài, chỉ là thiếu quyết huyết nhục cảm giác, ngược lại sắp xỉ tại thực vật thân thể. Quái vật nhảy lên thật cao, lao về phía Tống Văn, đồng thời, trong miệng của nó liên tiếp phát ra trận trận tiêu rên. Tống Văn thần sắc băng lãnh, trên thân từng sợi ngân sắc lôi quang lấp lóe. Lôi quang dần dần đại thịnh, đem Tống Văn thân hình hoàn toàn nuốt hết trong đó, tựa như một cái trượng cao lôi cầu, đứng ở giữa không trung. Về phần Minh Hồ, đã bị Tống Văn thu nhập linh thú đại, hắn có thể buông tay hành động, chậm rãi đối phó đầu này quỷ dị quái vật. Chín cái trong suốt tấc dài lưỡi dao, từ lôi cầu bên trong lướt đi, thẳng đến quái vật mà đi. Quái vật trong miệng lưỡi dài, đột nhiên hư hóa, như là trường tiên vung dậy. Đinh, đinh, đinh. Mấy tiếng thanh thúy giao kích tiếng vang lên, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi ngưng thần thứ, lại bị kia lưỡi dài đều quét xuống. Tống Văn cảm thấy kinh ngạc, nhưng đã mất thời gian tha cho hắn suy nghĩ nhiều. Quái vật kia cách hắn đã chỉ có 10 trượng, miệng máu đại trường, giơ lên hai cái lợi chảo, đột nhiên chụp về phía lôi cầu. Tống Văn không lùi mà tiến tới, đón quái vật liền vào tới. Oanh! Một tiếng oanh minh, lợi chảo đột nhiên đánh vào lôi cầu phía trên. Lôi cầu đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo ngân sắc điện tường, hướng phía quái vật chút xuống mà đi. Nguyên khí kịch liệt cuộn cuộn, cơ hồ tại thoáng qua ở giữa, liền tại quái vật thân thể bốn phía, ngưng tụ ra một mặt thật dày hộ thuẫn. Ngân sắc điện tường giống như sóng dữ phong ba, không ngừng đánh thẳng vào hộ thuẫn. Hộ thuẫn bên trên nguyên khí cấp tốc mãn diện, hộ thuẫn cũng theo đó trở nên yếu kém. Chương 1119, tới, cũng đừng nghĩ đi chương 1119, tới, cũng đừng nghĩ đi đương lôi quang tránh đi, quái vật trên thân hộ thuẫn chỉ còn lại một lớp mỏng manh, nguy như trồng trứng. Tống Văn cầm trong tay chụp nhật thương, đột nhiên đâm hướng quái vật phần bụng. Quái vật cũng không trốn tránh, nó miệng máu đại trường, nương theo lấy từng tiếng thê lương kêu rên, lưỡi dài như mâu, thẳng đến Tống Văn mặt. Tống Văn trên đầu, đột nhiên mọc ra một cây to cỡ miệng chén huyết sắc xúc tu, đón lấy lưỡi dài. Về phần quái vật phát ra tiếng kêu rên, chỉ là làm Tống Văn cảm thấy thức hải nhói nhói, cũng không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà trong tay hắn chụp nhật thương, dễ như trở bàn tay địa xuyên thấu kia lung lay sắp đổ hộ thuẫn. Mũi thương lóe lên, trực tiếp đâm trúng quái vật phần bụng. Nhưng mà, vượt quá Tống Văn đoán trước là, hắn cũng không cảm nhận được chụp nhật thương đâm trúng quái vật huyết nhục lúc vốn có loại kia lực cản, ngược lại giống như là đâm vào một mảnh hư vô bên trong. Chỉ thấy quái vật phần bụng đột nhiên trở nên mở đi, lộ ra một cái chậu rửa mặt kích cỡ tương đương chỗ trống, chụp nhật thương không trở ngại chút nào mà đâm vào trong lỗ hổng. Đúng lúc này, quái vật lưỡi dài cùng huyết sắc xúc tu gặp nhau. Tống Văn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, chấn động đến hắn hướng về sau bay lượn mấy trượng. Nhưng hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chỉ vì quái vật cũng bị đẩy lui, mà lại lui về phía sau 20 mấy trượng. Quái vật nhục thân so với hắn tưởng tượng yếu nhược không ít, tối đa cũng liền có thể so với ngũ giai trung hậu kỳ yêu thú. Mà quái vật tiếng rít đủ để khiến luyện hư kỳ tu sĩ nghe tiếng biến sắc. Đây là một đầu thần thức cường đại, nhục thân tương đối suy nhược yêu thú. Tống Văn thân hình khẽ động, lại lần nữa lấn người mà lên. Trong tay chụp nhật thương, phản phất bị liệt nhật chỗ nhóm lửa, mùi thương phun ra nuốt vào lấy chói mắt thương mang. Đồng thời, đỉnh đầu hắn huyết sắc xúc tu cao cao giơ lên, như là một đầu trường tiên, đột nhiên quất hướng quái vật. Quái vật không dám đón đỡ, trước người bỗng nhiên ngưng tụ ra một mặt nguyên khí hộ thuẫn. Chụp nhật thương cùng huyết sắc xúc tu tuần tự đánh vào hộ thuẫn phía trên. Cứ việc cái này hai đạo uy lực công kích kinh người, nhưng đối với nguyên khí khắc chế, hiển nhiên vẫn là kém hơn lôi pháp bá đạo. Nguyên khí hộ thuẫn một trận chập chờn, nhưng không có vỡ vụn. Chỉ là bởi vì chụp nhật thương cùng huyết sắc xúc tu bàng bạc cự lực, đem quái vật chấn động đến hướng về sau lảo đảo lùi bước, biểu lộ ra khá là chật vật. Hộ thuẫn chưa nát, lại có một đạo tàn ảnh từ hộ thuẫn nội bộ thoát ra, tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa liền chui vào Tống Văn đầu lâu. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Tống Văn tựa hồ hoàn toàn đội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng hắn trên mặt nhưng không thấy mảy may vẻ kinh hoàng, ngược lại khóe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười. Tới, cũng đừng nghĩ đi. Chui vào Tống Văn đầu lâu tàn ảnh, chính là hư hóa sau quái vật lưỡi dài. Lưỡi dài tiến quân thần tốc, trực tiếp tới Tống Văn thứ hải. Nhưng mà, thứ hải bên trong cảnh tượng, lại khác tại nó từng tới cái khác thứ hải. Một cái lô đen thật lớn, treo ở thứ hải không trung, tựa như thâm thúy vô ngần bầu trời đêm, vô biên vô hạn, tản ra không thể chống cự uy áp, khiến lưỡi dài trong nháy mắt không cách nào động đậy, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Thứ hải bên ngoài, ở vào nguyên khí hộ thuẫn bên trong quái vật, hiển nhiên cũng cảm giác Tống Văn thứ hải dị thường. Nó lưỡi dài không ngừng giãy giụa, lại không cách nào thoát ly Tống Văn thứ hải trói buộc. Tống Văn nhìn trước mắt không ngừng rung động lưỡi dài hư ảnh, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Thoáng chốc, hạo đãng thiên uy từ trên không tràn ngập ra. Bành! Một đạo tử kim sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đánh vào nguyên khí hộ thuẫn phía trên. Toàn bộ hộ thuẫn lập tức bị vô số tử kim sắc lôi xả bao vây. Nguyên khí mất diệt, hộ thuẫn dần dần trở nên yếu kém. Một đạo hàn mang chợt hiện, trường thương uy thế như hồng, duệ không thể đỡ. Vốn là suy nhược không chịu nổi nguyên khí hộ thuẫn, trong nháy mắt bị trường thương phá, lộ ra còn tại không ngừng vùng vẫy đầu lâu, ý đồ thu hồi lưỡi dài quái vật. Trường thương uy thế không giảm, thẳng đến quái vật đầu lâu. Quái vật thân thể cấp tốc bắt đầu hư hóa, thoáng qua liền biến thành một đoàn hư ảnh. Trường thương đâm vào hư ảnh bên trong, phản phất đâm vào một mảnh hư vô, không có gặp được bất luận cái gì tính thực chất trở ngại. Muốn chết. Tống Văn hừ lạnh một tiếng, trên tay lôi quang lấp lánh. Lôi đỉnh từ trên tay lan tràn mà ra, thuận trường thương chạy về phía quái vật hư ảnh. Quái vật trở nên bối rối vô cùng, nhưng nó lười giải bị Tống Văn thức hải lỗ đen trấn áp, tựa hồ liên thân co lại giải ra năng lực đều bị áp chế, nó muốn chạy trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, lôi đỉnh dọc theo trường thương xâm nhập thể nội, tại hư ảnh nội bộ bộc phát. Trong chốc lát, lôi quang bốn phía đem hư ảnh chiếu lên trong suốt. Hư ảnh bắt đầu run rẩy kịch liệt, bên ngoài thân hiện ra vô số tinh mịn vết rạn. Đồng nhiên, quái vật từ hư hóa thực, toàn bộ thân hình đều biến thành thực thể. Mà trường thương còn đâm vào ở trong đầu của nó, lôi quang vẫn tại thể nội tứ ngược. Mà lưỡi giải thì đứt gãy ra, một phân thành hai. Chui vào Tống Văn thức hải phía trước bộ phận, vẫn như cũng là hư ảnh hình thái, mà phần đuôi bộ phận thì cùng thân thể cùng nhau hóa thực thể. Quái vật khí tức trong nháy mắt bị bại, thân thể từ giữa không trung rơi xuống mà xuống. Tống Văn bung ra một đạo pháp lực, cuốn lên trọng thương ngã gục quái vật, hướng phía nguyên khí tử vực bên ngoài phi nhanh. Không bao lâu, hắn liền ra nguyên khí tử vực, lân cận tìm một tòa núi lớn, tại chân núi đào ra một cái trăm trượng rộng sân động, đi vào. Tại bày ra thiên cơ độn ẩn trận về sau, Tống Văn bắt đầu tinh tế dò xét bị hắn ném xuống đất quái vật. Quái vật đầu lâu tuy bị đâm ra một cái nắm đấm lớn cửa hàng, thể nội cũng bị lôi đình ảnh kích đến không còn hình dáng, nhưng nó vẫn như cũ không chết, ngoan cường treo một hơi, tại bên bờ sinh tử đau khổ rãy rủa. Đầu lâu miệng vết thương, lại không có một giọt máu dấu vết chảy ra. Mà trong đó bộ tổ chức cũng cùng thế gian bình thường yêu thú một trời một vực, không có chút nào huyết nhục chi khu dấu hiệu, ngược lại bày biện ra một loại chất gỗ kết cấu. Cuối cùng là loại nào yêu thú? Trong lòng Tống Văn âm thầm suy nghĩ. Hắn sở dĩ sẽ đối với quái vật này tốt như vậy kỳ, một là bởi vì Khương Ngọc Sơn thức hải bên trong ảnh hư. Chỉ cần Khương Lan Nhược thành công ấp ảnh hư, thế nhưng là có thể được đến một viên phụ trợ tiến giai hợp thể kỳ đan dược, bởi vậy có thể thấy được này quái vật chân quý. Hai là nhân, đoạn tại trong thức hải của hắn lưỡi dài phía trước bộ phận đã bị thức hải lỗ đen thôn phệ, Tống Văn phát hiện, vẻn vẹn cái này một đoạn lưỡi dài, vậy mà có thể so với một đầu tứ giai yêu thú hồn phách. Mặt khác, hắn còn đối quái vật có thể hư thực chuyển hóa bản lĩnh hiếu kỳ. Tương tận xem xét đường này, Tống Văn cũng nhìn không ra quái vật trên người có kỳ dị gì chỗ. Hắn đưa tay vỗ bên hông linh thú đại, minh hồ thình lình xuất hiện. Minh hồ hồn phách bị thương không nhẹ, giờ phút này đã lâm vào hôn mê. Tình trạng của nó cực kỳ nguy hiểm, một lúc sau, thậm chí có hồn phách tán loạn nguy hiểm. Tống Văn lật tay lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên đan dược, nhét vào minh hồ trong miệng. Đan này tên là Thần Hồn Càng Nguyên Đan, tên như ý nghĩa, chính là trị liệu thần hồn đan dược. Tống Văn bởi vì thức hải lỗ đen nguyên nhân, thần hồn rất khó chịu sáng tạo, lại dù cho thần hồn bị thương, cũng có thể thông qua thôn phệ hồn phách chữa trị thần hồn, cho nên hắn cũng không cần cái này đan dược, đan này tự nhiên cũng không phải hắn chỗ mua sắm. Trên thực tế, coi như hắn muốn mua, cũng rất khó mua được. Thần Hồn Càng Nguyên Đan cực kỳ hi hữu, lại giá cao chót vót, tu sĩ tầm thường căn bản vô duyên nhìn thấy. Đan này là hắn chém giết xích phái sau đoạt được, hết thảy có 3 cái. Thần Hồn Càng Nguyên Đan chính là nhân tộc đan dược, Tống Văn cũng không rõ ràng đối Minh Hồ đến cùng có hữu hiệu hay không, nhưng hắn dưới mắt không còn cách nào khác, trị liệu yêu thú hồn phách linh thảo đan dược, hắn nhất thời cũng làm không đến, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Chương 1120, linh đan rượu dược. Chương 1120, linh đan rượu dược khiến Tống Văn mừng rỡ là, Minh Hồ tại phục dụng đan dược về sau, bị hao tổn yêu hồn dần dần bắt đầu chữa trị. Không lâu sau, Minh Hồ hai mắt nhắm chặt liền có chút chấn động một cái, tựa hồ có dấu hiệu thức tỉnh. Tống Văn biết được, đây là Thần Hồn Càng Nguyên Đan đối Minh Hồ làm ra tác dụng. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, đem một đạo pháp lực rót vào Minh Hồ thể nội, giúp đỡ luyện hóa đan dược. Không bao lâu, Minh Hồ ung dung tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, nhưng nó vẫn như cũ rất suy yếu, nằm rạp trên mặt đất, dương mắt nhìn lấy Tống Văn. Đa tạ chủ nhân cứu giúp. Tống Văn khẽ bước cằm, chỉ vào bên cạnh quái vật hỏi: "Ngươi nhưng nhận ra này quái vật?" Minh Hồ đôi mắt chuyển động, nhìn về phía một bên quái vật, thần sắc lúc này trở nên hung lệ. "Không biết, ta cũng là lần thứ nhất gặp. Chủ nhân, ngươi vì sao không giết nó?" Tống Văn khẽ lắc đầu, hơi có vẻ thất vọng. "Vật này giống như ngươi, đều sinh tồn ở nguyên khí bên trong, ta còn tưởng rằng ngươi đối với nó có thể có hiểu biết." Nói, Tống Văn đứng thẳng đứng dậy, đi hướng quái vật. Đồng thời, trong tay của hắn nhiều hơn một thanh trường thương. Đã không làm rõ ràng được quái vật đến cùng có gì chỗ khác thường, vậy cũng chỉ có thể như Minh Hồ lời nói, đem diệt trừ, để tránh dẫn xuất cái khác phiền phức gì. Tống Văn đi vào trước mặt quái vật, đang muốn động thủ, lại phát hiện quái vật đã tỉnh, chính mở to một đôi to lớn đen nhánh đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chít chít bên trong. Hoa nha. Chít chít bên trong. Quái vật trong miệng phát ra liên tiếp kỳ lạ thanh âm. Thanh âm trầm bổng du dương, mang theo một cỗ kỳ lạ cảm giác tiết tấu. Tống Văn đột nhiên ý thức được, quái vật là nói. Nhưng là, đây là một loại hắn chưa từng nghe qua ngôn ngữ, hoàn toàn không rõ trong đó hàm nghĩa. Quái vật này thế mà lại nói chuyện, mà lại có mình ngôn ngữ, Tống Văn đông cảm giác kinh ngạc. Quái vật có mình ngôn ngữ, vậy đã nói rõ bọn chúng tộc đàn rất khổng lồ, lại linh trí tất cả đều không thấp, nếu là không có đầy đủ khổng lồ tộc đàn cùng phức tạp giao lưu nhu cầu, ngôn ngữ liền không có chút ý nghĩa nào. Tống Văn quay đầu, nhìn về phía Minh Hồ. Ngươi có biết nó đang nói cái gì? Minh Hồ trong mắt cũng đầy là kinh ngạc, lại còn mang theo vài phần mờ mịt. Không hiểu. Chúng ta Minh Hồ cũng không am hiểu cùng những yêu thú khác câu thông, huống hồ Minh Hồ nhất tộc không có mình ngôn ngữ, lẫn nhau ở giữa giao lưu cũng là dùng các ngươi nhân tộc ngôn ngữ. Tống Văn quay đầu nhìn xem quái vật, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi đang nói cái gì? Có thể hiểu được nhân tộc ngôn ngữ? Chít chít bên trong. Hoa nha. Chít chít bên trong. Quái vật miệng lớn khép mở, lần nữa phát ra liên tiếp thanh âm. Tống Văn cổ tay rung lên, trường thương quét ngang, trực chỉ quái vật mắt phải. Nói tiếng người. Quái vật trong mắt toát ra rõ ràng vẻ sợ hãi, trong miệng không rõ ràng cho lắm lời nói, nói đến nhanh hơn. Tống Văn không có kiên nhẫn, trường thương trong tay hướng về phía trước một đường, đâm vào quái vật trong mắt. Quái vật miệng đại trường, phát ra ồ ồ thê lương kêu rên. Nhưng mà, thanh âm này vừa vặn ra khỏi miệng, liền im bặt mà dừng. Trên thân Tống Văn tuôn ra lóa mắt lôi quang, thuận tràn vào quái vật thể nội, tại đầu lâu bên trong nổ tung. Quái vật đầu lâu trong nháy mắt nổ nát vụn, thân thể tàn phế vô lực ngã xuống. Tống Văn nhìn xem quái vật thi thể, suy tư nên như thế nào thôn vệ quái vật tinh huyết cùng hồn phách. Tại quái vật trên thi thể, hắn đã không có phát giác được bất luận cái gì tinh huyết, cũng không có cảm giác được hồn phách. Mà đổi thành một bên, quái vật đầu lâu mảnh vỡ, có một khối vừa lúc rơi vào Minh Hồ bên miệng. Đầu mũi của nó có chút co rúm, sau đó đột nhiên mở ra miệng rộng, lộ ra một loạt bén nhọn răng nanh, một ngụm đem đầu lâu mảnh vỡ cắn vào trong miệng. Răng rắc. Chói thai nhấm nuốt tiếng vang lên. Minh Hồ hai ba miếng liền đem đầu lâu mảnh vỡ nhai nát, nuốt vào trong bụng. Con mắt của nó đột nhiên sáng lên. "Chủ nhân, quái vật này thi thể, có thể hay không giao cho ta xử lý?" Tống Văn tự nhiên cũng chú ý tới Minh Hồ thôn vệ quái vật mảnh vỡ một màn, mở miệng hỏi. "Vì sao?" Minh Hồ đạo, "Quái vật này thi thể có thể chữa trị hồn phách của ta, còn có thể tăng lên thực lực của ta." Tống Văn nghe vậy, thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Quái vật này lại đối Minh Hồ có như thế lớn có ích, đơn giản đồng đẳng với linh đan diệu dược. Đã quái vật thi thể có thể tăng tiến Minh Hồ tu vi, vậy đối với nhân tộc đâu? Tống Văn sinh lòng hiếu kỳ, lập tức liền đem một khối quái vật mảnh vỡ thu hút tới trong tay. Hắn đánh giá trong tay mảnh vỡ, phát hiện trong đó cũng không ẩn chứa bất luận cái gì linh khí, mà là ẩn chứa nồng đậm nguyên khí. Liên tưởng đến thần huyết môn đều thèm nhỏ dãi loại này quái vật, Tống Văn dứt khoát giật xuống một điểm mảnh vỡ, để vào trong miệng. Thoáng chốc, một cú khó nói lên lời hồi thối, tại trong miệng bắn ra, bay thẳng Tống Văn chán, để hắn một trận đầu váng mắt hoa, cơ hồ muốn nôn mửa ra. Cỗ này hôi thối, như là giữa thiên địa sâu nhất trầm đoán niệm cùng ô uế ngưng tụ mà thành, không chỉ có kích thích hắn giác quan, càng phảng phất thẩm thấu tiến vào thần hồn của hắn. Tống Văn vội vàng phun ra trong miệng mảnh vỡ, lúc này mới dễ chịu một chút. Thư giãn một lát, Tống Văn lại dẫn động thức hải bên trong lỗ đen, thử nghiệm thôn phệ quái vật mảnh vỡ, trong tay hắn quái vật mảnh vỡ lập tức bắt đầu hư hóa, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Mà Tống Văn trong thức hải, nhiều hơn mấy sợi hồn phách mảnh vỡ. Tống Văn đông cảm giác không thú vị, quái vật này với hắn, tựa hồ cũng không quá lớn có ích. Quái vật này thi thể đều thuộc về ngươi. Tống Văn nói. Đa tạ chủ nhân. Minh Hồ rất là kích động, không kịp chờ đợi hé miệng, dùng sức khẽ hấp. Những cái kia tản mát tại bốn phía quái vật mảnh vỡ cùng với thân thể tàn phế, nhao nhao thoát ly mặt đất, bay về phía Minh Hồ. Minh Hồ bắt đầu ăn như gió cuốn, mỗi một phiến quái vật mảnh vỡ đều bị nó tinh tế nhấm ướt, sau đó nuốt vào trong bụng. Đối lại nó sau khi ăn xong, hồn phách thương thế liền đã hoàn toàn khôi phục, lại khí tức bắt đầu tăng gọn. "Chủ nhân, ta muốn đột phá." Minh Hồ nói. Tống Văn Thần sắc hơi vui, "Nhưng cần ta làm cái gì?" Minh Hồ đạo, "Còn xin chủ nhân cho ta tiến vào nguyên khí tử vực. Nơi đó có dư giả nguyên khí, nhất định có thể giúp ta tiến giai." Tống Văn nhíu mày, nguyên khí tử vực cũng không quá bình. Người đột phá động tính tất nhiên không nhỏ, rất có thể dẫn tới cái khác quái vật. Minh Hồ đạo, "Chủ nhân yên tâm, cảm giác của ta phạm vi cực lớn, nếu có quái vật tới gần, ta sớm bỏ chạy là được." Tống Văn đạo, "Lúc trước, ngươi nhưng không có phát hiện đầu kia quái vật." Minh Hồ đạo, "Kia là bởi vì ta chưa bao giờ thấy qua quái vật, lầm đưa nó trở thành gỗ mục, chưa từng lưu ý có lần này kinh lịch, sẽ không còn có bất luận cái gì một đầu quái vật có thể trốn qua cảm giác của ta." Tống Văn hơi chút trầm ngâm, nói, "Coi như ngươi lời nói, nhưng ta cần bế quan, nhưng không có thời gian là ngươi hộ pháp." Minh Hồ đạo, "Không cần chủ nhân làm hộ pháp cho ta, ta một mình tiến vào nguyên khí tử vực liền có thể." "Ngươi một mình tiến vào?" Tống Văn có vẻ hơi ngoài ý muốn. Minh Hồ đạo, "Chủ nhân, ngươi thân là nhân tộc, khí tức cùng nguyên khí không hợp nhau, rất dễ dàng lưu lại vết tích, đưa tới nguyên khí tử vực bên trong sinh linh thăm dò. Mà ta một mình tiến về, chỉ cần tìm chỗ ẩn nút, ngược lại không dễ dàng gây nên chú ý của bọn nó." "Vậy theo ý ngươi lời nói." Tống Văn cẩn thận suy nghĩ về sau, mở miệng nói ra. "Đợt, xin giúp đỡ, bởi vì sách đó cần cấu tứ 5 cái tên sách, còn xin các vị đạo hữu xuất thủ tương trợ. Tên sách tốt nhất có thể có chút bức cách, lại phù hợp trong quyển sách cho, trở xuống là chính ta nghĩ kỹ 3 cái tên sách 1, tu tiên, ai có thể so ta cử cầm càng âm 2, cử cầm tu tiên chuyển 3, vạn thi đúc tiên cốt chương 1121, đạo đái khách chương 1121, đạo đái khách mặt trời chói chang trên không, thiêu nướng khô héo đại địa. Tại bút hơi lấy quần quần sóng nhiệt đại địa ở giữa, lại ẩn nấp một chỗ âm hàn trong núi hẻm núi. Hẻm núi ở vào hai tòa cao ngất đại sơn ở giữa, u ám thâm thúy. Tống Văn treo ở hẻm núi trên không, cảm thụ được từ bên trong hạp cốc tản ra trận trận thi khí cùng linh khí nồng nặc, khóe miệng có chút giơ lên. Nay hẻm núi tên là Thi Hồn Giản, vốn là một cái tu tiên gia tộc trụ sở, sau bị một nguyên anh kỳ thi tu cấm chiếm, thành bây giờ như vậy hơi có vẻ âm trầm bộ dáng. Nói là linh khí nồng đậm, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói. Thi Hồn Giản nồng độ linh khí, kỳ thật cũng liền miễn cưỡng có thể cho phép một hóa thần kỳ tu sĩ tu luyện. So với khô hoang trong đầm lầy ố biên đảo, chỉ ít kém hơn một cái cấp bậc. Nhưng là, tại trong phạm vi trăm vạn dặm, nơi đây nồng độ linh khí đã có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Nếu không phải nơi đây tới gần nguyên khí tử vực, tổng thể linh khí mỏng manh, các loại linh dược linh tài khó mà sinh trưởng, dẫn đến tu sĩ nhao nhao rời đi, cũng không tới phiên một nguyên anh đỉnh phong tán tu chiếm cứ nơi đây. Vô Nhạc đạo hữu, tại Hạ Dương Vũ, chuyên tới để bái phỏng. Còn xin đạo hữu hiện thân gặp mặt. Tống Văn thanh âm hùng hậu như trùng, tại hẻm núi trên không, quen quần không dứt. Mấy tức về sau, một bóng người từ hẻm núi chỗ sâu bay ra, nhưng cũng không có tùy tiện bay ra hẻm núi, mà là đứng tại hẻm núi giữa hai ngọn núi giữa không trung, ngẩng đầu nhìn về phía không trung Tống Văn, ngựa khí cảnh giác mà hỏi: "Ngươi là người phương nào? Tới đây có gì muốn làm?" Tống Văn dò xét phía dưới bóng người một chút, trên mặt lúc này hiện ra một vòng nhiệt tình tiêu dung. Người này thân hình gầy gò, làn da xám trắng, ngón tay dài nhỏ lại tiểu thụy, đầu ngón tay hiện ra nhàn nhạt hắc khí. Căn cứ Tống Văn trước đó đạt được tình báo, người này chính là Vô Nhạc. Tống Văn điềm xuống thân hình, rơi vào hẻm núi cái khác trên núi. Hắn vị trí chỗ ở độ cao, cùng Vô Nhạc cơ bản ngang hàng, nhưng giữa hai người cách một đạo màu đen hơi mở bình chướng. Đây là Thi Hồn Giản phòng ngự đại trận. Tại hạ kính đã lâu Vô Nhạc đạo hữu đại danh, biết được đạo hữu đối thi tu một đạo kiến giải quá sâu, trong lòng ngưỡng mộ, một mực kỳ vọng có thể tự mình bái phòng đạo hữu. Làm sao, tại hạ dĩ vãng tu vi thấp, chỉ là kim đan kỳ tu sĩ, không dám tùy tiện bái dậy. Gần đây, tại hạ tu vi may mắn có chỗ đột phá, có thể tiến giai nguyên anh, mới cả gan đến đây. Tại hạ xưa nay một mình tu hành, trên việc tu luyện có rất nhiều nghi hoặc, mong rằng đạo hữu vui lòng chỉ giáo, chỉ điểm sai lầm. Tống Văn ôm quyền hành lễ, giọng thành khẩn mà khiêm tốn. Tại Tống Văn lúc nói chuyện, Vô Nhạc một mực tại dò xét Tống Văn. Một vốn không quen biết người đột nhiên đến thăm, khiến Vô Nhạc bản năng sinh lòng cảnh giác. Nhưng ở chú ý tới, Tống Văn là tên thi tu, lại chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi về sau, Vô Nhạc căng cứng tâm, có chút buông lòng mấy phần. Bản tọa cùng ngươi vốn không quen biết, vì sao muốn chỉ giáo ngươi tu luyện? Vô Nhạc lạnh giọng nói. Tống Văn đạo, như Vô Nhạc đạo hữu nguyện chỉ điểm tại hạ tu luyện, tại hạ cam vì đạo hữu hiệu lực, cung cấp đạo hữu thúc đẩy. Ồ, ngươi muốn đuổi theo tại ta? Vô Nhạc ngữ khí hơi kinh ngạc. Tán tu tìm kiếm gia nhập cái nào đó thế lực, chính là chuyện thường xảy ra, nhưng đầu nhập vào một tán tu, mà lại còn là cùng cảnh giới tán tu, lại là không thấy nhiều. Rõ. Tống Văn thần sắc thành khẩn, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Đã ngươi như thế thành tâm, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vô Nhạc tiếng nói vừa rơi xuống, Tống Văn trước mặt bình chướng liền đã nứt ra một đầu hơn trượng lỗ hổng. Vậy ngươi liền bảo đi. Vô Nhạc xám trắng trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị tiêu dung, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Hắn thân là một giới tán tu, có thể tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong tu vi, tự nhiên làm việc cẩn thận chu đáo chặt chẽ. Đối với trước mắt cái này tự xưng là Dương Vũ người lời nói, hắn là nửa chưa không tin, liệu định đối phương là có mưu đồ. Mà Dương Vũ dám can đảm một mình đến đây, tất nhiên là có chỗ ỷ vào. Vô Nhạc hoài nghi Dương Vũ cũng không phải là một mình đến đây, Kỳ Đồng Băng liền giấu ở cách đó không xa, tùy thời mà động. Nhưng nếu có thể đem Dương Vũ dẫn vào trận pháp bên trong, kia tình thế liền hoàn toàn khác biệt. Dương Vũ dù sao chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, một khi bị cuốn ở trận pháp bên trong, vô luận có gì ỷ bảo, đều tuyệt không phải đối thủ của hắn. Cầm xuống Dương Vũ bất quá là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Đến lúc đó, cũng có thể từ Dương Vũ trong miệng tra hỏi ra âm mưu của đối phương. Vô Nhạc hai mắt nhìn chằm chằm Tống Văn, chú ý Tống Văn nhất cử nhất động, một khi đối phương có chỗ gì động, hắn liền có thể kịp thời ứng đối. Đồng thời, thần trí của hắn hoàn toàn buông ra, chú ý quanh mình hết thảy động tĩnh, để phòng vạn nhất. Khiến Vô Nhạc có chút ngoài ý muốn chính là Dương Vũ đang nghe mình mời về sau, lại lộ ra cực kỳ kích động, không có nửa điểm do dự, liền xuyên qua vết nước, tiến vào trận pháp bên trong. Đa tạ Vô Nhạc đạo hữu, tại hạ về sau nhất định cúc cung tận tụy, thế chết cũng đi theo. Tống Văn nói. Vô Nhạc có chút hồ nghi nhìn xem Tống Văn, đối phương vậy mà chân chính trực tiếp tiến vào trận pháp, một bộ không có chút nào phòng bị dáng vẻ. Cho dù ở hắn đóng lại bình chướng bên trên vết nứt về sau, đối phương vẫn như cũ không thấy mảy may dị dạng, thậm chí không quay đầu nhìn một chút. Chẳng lẽ hắn thật sự là thực tình tìm tới dựa vào là? Vô Nhạc thầm nghĩ trong lòng, nhất thời cũng có chút không nắm chắc được chính hắn lúc trước phán đoán. Trong lòng của hắn mặc dù suy nghĩ không chừng, nhưng xuất thủ lại là không chút nào do dự. Trên người hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ nồng đậm thi khí, giống như một đầu cự mãng, hướng phía Tống Văn hung manh đánh tới. Vô Nhạc đạo hữu, đây cũng không phải là đạo đại khách. Tống Văn cười khanh khách nói. Trên người hắn cũng đồng dạng tuôn ra một cỗ thi khí, đón Vô Nhạc mà đi. Hai cỗ thi khí ầm vang chạm vào nhau. Vô Nhạc thi khí trong nháy mắt bị xông đến phá thành mảnh nhỏ, không có chút nào sức chống cự. Cái này, Vô Nhạc thần sắc đột nhiên đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Không đợi hắn có bất kỳ cử động, Tống Văn thi khí mãnh liệt một quyền, liền đem hắn kéo chặt lấy, không chút nào có thể nhúc nhích. Ngươi là hóa thần kỳ tu sĩ? Cảm nhận được thi khí bên trong truyền đến giống như núi nặng nề uy áp, Vô Nhạc kinh hãi và phần thanh âm đều có chút run rẩy. Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, vội vàng nói bổ sung, vạn bối có mắt không trọng, không biết tiền bối có chỗ mạo phạm, còn xin tiền bối thứ lỗi. Không biết tiền bối tới đây có gì phân phó? Chỉ cần là vạn bối đủ khả năng sự tình, cho dù là sông pha khói lửa cũng ở đây không chối từ. Tống Văn cười nói, ngươi ngược lại là rất thức thời. Yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ không làm khó ngươi. Hiện tại mang ta bốn phía thăm một chút người thi hồn giản đi. Hắn sở dĩ xảo ngôn dụ dỗ Vô Nhạc thả mình tiến vào thi hồn giản mà không có lựa chọn trực tiếp cường công, là bởi vì không muốn bị ngoại nhân biết được nơi đây đã đổi chủ. Hắn dự định âm thầm ở đây tu luyện, nhất cử đột phá luyện hư cảnh, không muốn gây nên quá nhiều chú ý. Chương 1122, phong cốc. Chương 1122, phong cốc. Tiền bối muốn tham quan thi hồn giản, tất nhiên là vãn bối vinh hạnh. Chỉ là, tiền bối thi khí thần uy vô song, khiến vãn bối thân như ngẩn ngơ, khó mà động đậy, thực sự không cách nào vì tiền bối dẫn đường. Tiền bối, không biết phải chăng là có thể bông ra vãn bối? Vô Nhạc một mặt lấy lòng nói. Như thế ta sơ sót. Tống Văn cười đáp, tựa hồ đối với Vô Nhạc thái độ có chút hài lòng. Nhưng mà, hắn tiếp xuống làm sự tình, lại là khiến Vô Nhạc tâm kinh đảm hàn. Chỉ gặp, Tống Văn ngón tay linh quang lấp lóe, đưa tay hướng phía Vô Nhạc nhẹ nhàng một chỉ. Chỉ một thoáng, cuốn quanh trên người Vô Nhạc thi khí liền phát sinh biến hóa. Thi khí dần dần bắt đầu nhúc đích, trở nên càng thêm ngưng thực, cuối cùng biến thành một đầu lớn bằng ngón cái, như có thực thể màu đen tế xà. Tế xà ngẩng đầu lên đầu rắn, tại Vô Nhạc hoảng sợ ánh mắt bên trong, đột nhiên chui vào trong miệng của hắn, với hắn trong kinh mạch du tẩu, cuối cùng tiến vào hắn đan điền, quay quanh tại nguyên anh phía trên. Vô Nhạc phát hiện mình bị giam cầm pháp lực, quay về trường khống, không cách nào hoạt động thân thể, cũng trùng hoạch tự do, nhưng là sinh tử của hắn lại nắm giữ tại Tống Văn một ý niệm. Dẫn đường đi. Tống Văn phong khinh vân đạm nói. Vâng, tiền bối. Vô Nhạc không dám có bất kỳ phản kháng, vội vàng thân hình một rơi, hướng về hẻm núi chỗ sâu rơi đi. Hai người rất nhanh liền hạ xuống trong vòng hơn 10 dặm, đi tới một khối vách đá lồi ra trên bình đài. Bình đài khoảng cách đáy cốc chỉ có trăm trượng khoảng cách. Hẻm núi tĩnh mịch, đáy cốc kia sáng yếu ớt. Vì lấy ánh sáng, đáy cốc hai bên trên vách đá treo từng chiếc đèn lồng màu đỏ, đem đáy cốc chiếu sáng, nhưng lại nhiễm lên một tầng khí tức âm sâm. Thi hồn giản bên trong cũng không chỉ có Vô Nhạc một người ở nơi này, thủ hạ còn có một đám cấp thấp tu sĩ, vì hắn hiệu mệnh. Những này cấp thấp tu sĩ, mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngay tại đáy cốc địa phương khác nhau bận rộn. Có người ngay tại đáy cốc một chỗ trong huyệt động, dung luyện thi thể, rút ra thi khí. Có người tại trong linh điền, chăm sóc lấy linh dược. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, đáy cốc còn có một tòa lầu cát, trong đó có vài chục tên dung mạo đẹp đẽ nữ tu, những này nữ tu hoặc tại tu luyện, hoặc đang sát son xóa phấn, hoặc ba năm tập hợp một chỗ trêu chọc. Vô Nhạc chỉ vào đáy cốc các nơi, dần dần vì Tống Văn giới thiệu. Cuối cùng, hắn chỉ vào bình đài hậu phương một cái sơn động cửa vào, tiền bối mời xem, đây cũng là vãn bối độc phủ. Nơi đây chính là địa mạch hội tụ chi địa, là toàn bộ hẻm núi linh khí nồng nặc nhất chỗ. Độc phủ trận pháp cấm chế cũng không mở ra, Tống Văn thần thức rất dễ dàng liền xâm nhập trong đó, đem nó nội cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Sơn động hướng vào phía trong kéo dài trăm trượng, liền có một cái gần giảm động sảnh. Động trong sảnh trưng bày mấy cỗ thi quan, tản mát ra có chút nồng đậm thi khí. Trừ cái đó ra, động trong sảnh liền chỉ có bồ đoàn, làm bằng đá cái bàn, giường đá chờ đơn giản bày biện. Tiền bối, cần phải đi trễ bối động phủ nhìn qua. Vô Nhạc hỏi. Vô Nhạc lúc này cũng đã nhìn ra, đối phương là hướng về phía thi hồn giản tới. Đã bất lực cùng đối phương chống lại, vậy không bằng dứt khoát thành thành thật thật đem thi hồn giản chắp tay nhường cho người, có lẽ còn có thể cầu được một chút hy vọng sống. Tống Văn nhìn chăm chú động phủ cửa vào, cũng không lập tức đồng ý Vô Nhạc đề nghị. Người trước đem động phủ trận pháp thu sạch lên. Vô Nhạc nghe vậy, lập tức minh bạch Tống Văn lo lắng, là đang lo lắng trong trận pháp giấu giếm huyền cơ, sợ mình lợi dụng trận pháp đối bất lợi. Vô Nhạc trong lòng chỉ cảm thấy Tống Văn lo lắng có chút dư thừa. Hắn hôm nay đã là thịt cá trên thất gỗ, nơi nào còn dám có nửa phần dị tâm. Huống chi, hắn chỉ là một nguyên anh kỳ tu sĩ, chính là mượn nhờ trận pháp, cũng rất khó uy hiếp được một hóa thần kỳ tu sĩ. Tiền bối chờ một lát. Vô Nhạc cung kính đáp lại một tiếng. Sau đó, hắn liền bấm pháp quyết, đem bố trí tại động phủ các nơi trận kỳ thu sạch lên. Vô Nhạc thân thể nghiêng về phía trước, đưa tay hướng về động phủ hướng dẫn. Tiền bối, mời. Tống Văn thần thức lặp đi lặp lại đảo qua động phủ, cũng không phát hiện bất luận cái gì còn sót lại trận kỳ, mở miệng nói: Ngươi ở phía trước đi đầu. Vô Nhạc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng, Tống Văn thế mà còn là không yên lòng hắn. Vâng. Vô Nhạc không dám nhiều lời, đành phải cung kính đáp ứng, sau đó cất bước hướng động phủ đi đến. Tống Văn theo sát phía sau. Tiến vào động phủ về sau, Tống Văn thần thức cùng hai mắt hiệp đồng, đem trong động phủ mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều cẩn thận lục soát một lần. Xác nhận không có bất kỳ cái gì cất giấu nguy hiểm về sau, lúc này mới yên lòng lại. Tiền bối đường xa mà đến, chắc hẳn có chút mệt mỏi, nhưng cần nghỉ ngơi một lát. Văn bối vơ vét một chút mỹ mạo nữ tử, lại cũng còn điều giáo đến không tệ, tiền bối muốn hay không thử một lần? Nhược tiền bối trướng mắt những này tàn hoa bại liêu, văn bối cũng có thể sai người đi vơ vét một chút hoa cúc nữ tử. Vô Nhạc một mặt định mà nói. Tống Văn đạo, không cần. Người đi dẫn động trận pháp, phong tỏa toàn bộ thi hồn giản. Ngay hôm đó lên, bất luận kẻ nào không được ra vào thi hồn giản. Mặt khác, đưa ngươi cùng thủ hạ ngươi tất cả đưa tin chi vật, toàn bộ giao ra bất kỳ người nào không được sẽ cùng liên lạc với bên ngoài. Nhớ kỹ, là toàn bộ. Vô luận ai tư tàng đưa tin chi vật, như bị ta phát hiện, ngươi cùng hắn cùng chết. Vô Nhạc lập tức có chút nơm nớp lo sợ, vãn bối. Cái này đi làm. Dứt lời, hắn liền xoay người hướng động phủ bên ngoài đi đến. Lúc này, Tống Văn thanh âm lần nữa truyền đến. Vô Nhạc tiểu hữu, ta chỉ là cho ngươi mượn thi hồn giản, tạm cư một đoạn thời gian. Chỉ cần ngươi dụng tâm vì ta làm việc, ta là sẽ không giết ngươi. Đợi ta rời đi thời điểm, ngươi liền có thể trùng hoạch tự do. Mà lại, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một chút tiến giai hóa thần bảo vật. Vô Nhạc nghe xong, thần sắc sợ hãi rõ ràng thư hoán một chút, vội vàng trả lời. Văn bối minh bạch. Rất tốt. Nhớ lấy, mệnh của ngươi trong tay ta, nhưng tiền trình của ngươi cũng trong tay ta. Chỉ cần ngươi nghe lời, ta chưa hẳn không thể giúp ngươi tiến giai hóa thần. Tống Văn thanh âm rất bình thản, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vô Nhạc liền vội vàng không người hành lễ, trong giọng nói mang theo vài phần cảm kích cùng kính sợ. Tiền bối đại ân, văn bối khắc trong tấm cảm. Văn bối ổn thỏa dốc hết toàn lực, tuyệt không dám chậm trễ chút nào. Tống Văn lắc lắc đầu, để Vô Nhạc nhanh đi làm sự tình. Vô Nhạc đi ra động phủ về sau, lấy ra một mặt trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết về sau, hẻm núi lối vào bình chướng phía trên, dần dần tuôn ra đại lượng thi khí. Thi khí đen như mực, rất nhanh liền đem hẻm núi trên không nhiễm đến đen nhánh, để ngoại giới không cách nào nhìn trộm trong hạp cốc hết thảy. Đón lấy, hắn lại mệnh lệnh tất cả thuộc hạ, giao ra đưa tin ngọc giản những vật này. Không bao lâu, hắn liền bưng lấy một đống đưa tin ngọc giản, đi vào động phủ, đi tới Tống Văn trước mặt. Tiền bối, tất cả đưa tin ngọc giản toàn bộ đều ở nơi này, không có bỏ sót ta. Tống Văn hỏi. Vô Nhạc đạo, hẳn không có, văn bối những thuộc hạ này, còn không người dám vi phạm văn bối mệnh lệnh. Tống Văn khẽ bước cằm, sau đó đưa tay vung lên, ngọc giản nhao nhao bay lên, rơi vào động phủ một góc. Người đi xuống đi. Tòa động phủ này, tạm thời làm ta chỗ ở. Rõ. Vô Nhạc đáp lại một tiếng, chậm rãi thối lui ra khỏi động phủ. Tống Văn lấy ra từng mặt trận kỳ, bắt đầu bày trận. Hắn trước tiên ở thi hồn giản vốn có đại trận bên trong, bày ra phòng ngự trận pháp Cửu Thiên Quy Nguyên trận cùng vây giết trận pháp Minh Thi luyện ngục trận. Cái này hai tòa trận pháp là dùng đến phòng bị có người tự tiện xông vào thi hồn giản. Cái trước dùng để phòng ngự, cái sau là dùng đến phòng bị, vạn nhất cái trước bị hủy, xâm nhập thi hồn giản, dùng để vây khốn đối phương, đến lúc đó, lại căn cứ tình huống lựa chọn vây giết đối phương hoặc mình thừa cơ đào tẩu. Đón lấy, hắn lại tại trong động phủ bày ra ẩn nặc trận pháp Thiên Cơ Độn trận. Làm xong những này, Tống Văn gọi ra Ảnh Vương cổ cùng ba con đũ ảnh cổ, phân biệt cho chúng nó cho An Vương cổ đàn cùng Địa cổ đàn về sau, để bọn chúng âm thầm lặn ra động phủ, nhìn chằm chằm Vô Nhạc cùng với một đám thủ hạ nhất cử nhất động. Chương 1123, Thiên Địa Dị Tượng chương 1123, Thiên Địa Dị Tượng làm tốt hết thể phòng bị về sau, Tống Văn bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn lấy ra trước đó mua sắm hồn phách, dẫn động thức hải lỗ đen đem thôn phệ, sau đó vận chuyển thần cấm thuật sau khi hấp thu hồn phách bị thôn phệ những này sinh ra hồn phách mạnh vỡ. Đáng nhắc tới chính là, trải qua lâu dài quan sát, Tống Văn phát hiện, thần cấm thuật chỉ là gia tốc thức hải đối với mấy cái này hồn phách mạnh vỡ hấp thu. Trên thực tế, dù cho không có thần cấm thuật thức hải cũng sẽ dần dần hấp thu từ lỗ đen thôn phệ mà sinh ra hồn phách mạnh vỡ. Chỉ là, quá trình này tương đối chậm chạp, không cẩn thận cảm giác, không dễ dàng phát giác. Thời gian trong tu luyện chậm rãi trôi qua. Thoáng qua 11 năm trôi qua, tại có sung túc hồn phách cung cấp dưới, hắn nguyên thần rất thuận lợi đột phá đến hóa thần đỉnh phong. Trong lúc này, toàn bộ thi hồn giản cực kỳ bình tĩnh. Vô Nhạc cùng thủ hạ của hắn đều thành thật, không có bất kỳ cái gì làm trái tiến hành. Mà ngoại bộ cũng không có người tìm đến thi hồn giản phiền phức. Thần thức đột phá, lặng yên không một tiếng động, không làm kinh động thi hồn giản bên trong bất kỳ người nào. Vô Nhạc thậm chí không rõ ràng Tống Văn đến cùng trong động phủ làm cái gì. Nguyên thần tiến giai về sau, Tống Văn cũng không có xuất quan, mà là tại cho mấy cái cổ trùng luyện chế ra một chút đan dược về sau, tiếp tục bế quan. Hắn tiếp tục thôn vệ hồn phách, tăng lên nguyên thần cường độ. Dù sao dựa theo Diệp Băng lời nói, nguyên thần mạnh yếu trực tiếp quan hệ đến tiến giai luyện hư thành bại. Như hắn có thể đem nguyên thần cảnh giới tăng lên đến luyện hư kỳ, chắc hẳn tu vi đột phá cũng liền nước chảy thành sông. Nhưng mà nguyên thần tăng lên tốc độ so sánh với lúc trước lại rõ ràng chậm rất nhiều, giống như là có lớp kín vô hình tượng tại trở ngại thần thức lớn mạnh, phải bỏ ra trước đó mấy lần khổ tu, nguyên thần mới có thể có chỗ tăng lên. Mặc dù nguyên thần tốc độ tăng lên chậm chạp, nhưng dù sao có chỗ tăng lên, Tống Văn đương nhiên sẽ không tùy tiện nói bỏ. Hắn tình huống đã so cái khác hóa thần đỉnh phong tu sĩ tốt ra quá nhiều. Những người kia, bọn hắn chỉ có thể hao tổn tâm cơ, thậm chí là đặt mình vào nguy hiểm, để cầu có thể tìm được tăng cường nguyên thần linh vật, gia tăng một chút tiến giai luyện hư tỷ lệ. Đảo mắt lại là 18 năm quá khứ, Tống Văn nguyên thần tăng lên tới một cái khó mà tiến thêm tình trạng. Bức tường kia vô hình tường, càng ngày càng dày nặng, chỉ là muốn hơi tăng lên một chút xíu nguyên thần cường độ, đều hao phí nguyên bản mấy chục lần khổ tu. Tống Văn cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay thình lình nhiều hơn một cái bình ngọc. Bình ngọc chính là Diệp Băng tặng cho, trong đó là hư hợp phá nguyên đan. Do dự một chút, Tống Văn đem bình ngọc đặt ở trước người trên mặt đất, sau đó đưa tay vung lên, đại lượng linh thạch trống rông xuất hiện, lít nha lít nhít lơ lửng giữa không trung. Linh thạch tự động bay múa, rơi vào động phủ biên giới 36 cái khác biệt nơi hẻo lánh. Những này nơi hẻo lánh chính là một tòa ngũ giai tụ linh trận trận cước, mà những cái kia linh thạch tất cả đều là thượng phẩm linh thạch, hết thảy 7,200 mai, mỗi cái trận cước 200 mai. Theo tụ linh trận bắt đầu rút ra linh thạch bên trong linh khí, trong động phủ linh khí bắt đầu kịch liệt tiêu thăng. Tống Văn ngồi xếp bằng, hai mắt nhìn chằm chằm trước người trên mặt đất bình ngọc. Bình ngọc đột nhiên vỡ vụn, một viên lớn chừng ngón cái đan dược bay ra, đã rơi vào Tống Văn trong miệng. Thư hợp phá nguyên đan vừa mới vào bụng, liền hóa thành một cỗ ôn nhuận mà bàng bạc lực lượng, thuận kinh mạch cấp tốc huyết tán đến toàn thân. Cỗ lực lượng này không giống với bình thường đan dược ôn hòa, ngược lại mang theo một loại như tê liệt xung kích cảm giác, phản phất muốn đem hắn nhục thân cùng nguyên thần cùng nhau nghiền nát, một lần nữa tạo nên. Tống Văn chân mày hơi nhíu lại, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thức hải bên trong nguyên thần kịch liệt rung động, nguyên bản vững chắc lực lượng thần thức bắt đầu không bị khống chế hướng ra phía ngoài khuếch tán, phản phất muốn xông phá một loại nào đó vô hình trói buộc. Thể nội pháp lực cũng tại thời khắc này bắt đầu kịch liệt sôi trào, phản phất một tòa sắp phun trào núi lửa. Pháp lực cùng nguyên thần đồng thời có tiến giai dấu hiệu, bọn chúng nhu cầu cấp bách số lượng khổng lồ linh khí cùng hồn phách mảnh vỡ đến tầm bổ. Hồn phách mảnh vỡ ngược lại là dễ làm, Tống Văn liên tiếp lấy ra mười mấy hồn bình, đem chấn vỡ về sau, thôn vệ trong đó phong ấn hồn phách, trở thành nguyên thần lớn mạnh chất dinh dưỡng. Mà linh khí lại chỉ có thể từ ngoại giới hấp thu. Tống Văn toàn lực vận hành thi vương chuyển sinh quyết hấp thu thiên địa linh khí. Bởi vì ngũ giai tụ linh trận tác dụng, trong động phủ linh khí nồng đậm đến cực điểm, phản phất ngưng kết thành thực chất, mây mù lờ, huyễn hóa ra từng cái linh khí vòng xoáy, vây quanh Tống Văn xoay chậm chậm, không ngừng mà hướng trong cơ thể hắn quán chú linh khí. Mà Tống Văn thôn phệ linh khí tốc độ quá nhanh, ngũ giai tụ linh trận cung cấp linh khí, căn bản là không có cách thỏa mãn hắn cần thiết. Động phủ bên ngoài thiên địa linh khí cũng nhận ảnh hưởng, tạo thành một cái cự đại linh khí vòng xoáy, hướng phía Tống Văn chỗ động phủ hội tụ mà đi. Ban đầu vẫn chỉ là thi hồn giản bên trong linh khí chịu ảnh hưởng, chấm dãi, ảnh hưởng phạm vi dần dần mở rộng, kéo dài đến ngoài bản giảm. Thi hồn giản bên trong đám người đầu tiên chú ý tới linh khí dị thường, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Văn chỗ động phủ, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là có người tại đột phá tu vi bình cảnh, mà lại là đại cảnh giới bình cảnh. Chẳng lẽ là Dương Vũ tại nếm thử tiến giai luyện hư cảnh giới? Đáy cốc trong lầu cát, một gian nhà thấp trên giường, Vô Nhạc đẩy ra ghé vào trên người hai tên ngủ say nữ tử, đột nhiên đứng ngồi đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ừm. Vài tiếng lười biếng hừ ngâm vang lên, hai tên nữ tử bị Vô Nhạc thô bạo động tác bừng tỉnh. Các nàng còn buồn ngủ, tựa hồ cũng không phát hiện linh khí dị thường, song song bỏ lên trên Vô Nhạc phía sau lưng. "Tiền bối, thế nào?" một nữ tử hỏi. Vô Nhạc không có phản ứng hai nữ, thân hình khẽ động, tránh thoát hai nữ, phủ thêm một bộ trường bào, liền xuất căn lâu. Hắn nhìn chăm chú dị tượng trên không trung, thần sắc từ kinh hãi dần dần chuyển biến làm ngưng trọng, cuối cùng biến thành kích động. Như Dương Vũ tiền bối thật có thể ở đây thuận lợi tiến giai luyện hư kỳ, tâm tình thật tốt phía dưới, có lẽ thật sẽ không làm khó ta, thậm chí đúng như hắn nói như vậy, ban cho ta một chút tiến giai hóa thần bảo vật. Bất quá, ta không thể làm như vậy các loại, tốt nhất có thể vì Dương Vũ tiền bối làm chút gì, mới có thể có đến hắn thưởng thức. Ngay tại Vô Nhạc trầm tư suy nghĩ thời điểm, đột nhiên phát hiện, Tống Văn trong động phủ bay ra hai đạo nhân ảnh. Tập trung nhìn vào, kia đúng là hai cỗ tứ giai đỉnh phong thi khôi. Thiên địa linh khí dị động, chắc chắn sẽ dẫn tới ngoại nhân nhìn trộm. Vô Nhạc, Nguyên Anh trở xuống tu vi tu sĩ, liền giao cho ngươi xử lý. Ngươi trước đem bọn chúng luyện hóa, có lẽ có thể giúp ngươi ứng đối một hai. Tống Văn thanh âm tại Vô Nhạc thức hải vang lên. Vô Nhạc thần sắc lập tức cuồng hỉ. Tiền bối yên tâm, văn bối dù là máu chảy đầu rơi, cũng sẽ không để cho người ta quấy rầy đến tiền bối. Chương 1124, bắt rùa trong hũ. Chương 1124, bắt rùa trong hũ. Chính như Tống Văn dự liệu như vậy, theo thời gian trôi qua, thi hồn giản xung quanh dần dần xuất hiện một chút tu sĩ. Mới đầu vẫn chỉ là một chút cấp thấp tu sĩ. Cấp thấp tu sĩ kiến thức nông cạn, căn bản không biết linh khí vì sao mà xuất hiện dị thường, nhưng bọn hắn phần lớn từng nghe nói Vô Nhạc uy danh, không dám tùy tiện tới gần thi hồn giản, chỉ có thể thối lui. Nhưng mà bọn hắn lại là đem thi hồn giản xuất hiện dị tượng tin tức truyền bá ra ngoài. Không có mấy ngày nữa, liền có hai tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ nghe hỏi mà tới. Những người này xuất hiện, lập tức đưa tới Vô Nhạc chú ý, nóng lòng hướng Tống Văn biểu trung tâm hắn, lập tức liền muốn xuất gốc giao hấn hai người kia. Tống Văn cho hắn hai cỗ thi khôi, mặc dù còn chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng hắn thân là Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, tự thân cũng liền có mấy cỗ tứ giai trung hậu kỳ thi khôi, cộng thêm một ngụm pháp bảo cực phẩm, đối phó bên ngoài cái này hai tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, vẫn là có mấy phần nắm chắc. Lúc này, hắn lại nhận được Tống Văn thần thức truyền âm. An tâm chớ đội, ngươi tạm thời còn không thể hiện thân. Ngươi phái một thủ hạ tiến đến, thông báo cho bọn hắn, liền nói ngươi đang lúc bế quan tu luyện, để cầu tiến giai hóa thần cảnh giới. Đột phá bình cảnh, tiến giai luyện hư kỳ, quá trình này, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm. Trong lúc này, Tống Văn như tao ngộ cương địch, rất có thể sẽ phí công nhọc sức. Tống Văn để Vô Nhạc mục đích làm như vậy, là vì mê hoặc ngoại nhân, khiến cái này người nghĩ lầm, nơi đây thiên địa dị tượng là Vô Nhạc đưa tới. Cứ như vậy, nhìn trộm nơi đây tu sĩ, liền sẽ lấy Nguyên Anh tu sĩ làm chủ. Mà Nguyên Anh tu sĩ mặc kệ đến nhiều ít, Tống Văn đều có 10 phần lòng tin, tại không ảnh hưởng hắn đột phá tình huống dưới, tùy tiện giải quyết. Đây cũng là hắn tại sao lại lưu lại Vô Nhạc cùng với thủ hạ nguyên nhân chủ yếu. Vô Nhạc không rõ ràng Tống Văn dự định, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp mệnh lệnh một vị tên là Quý Dương trúc cơ kỳ nam tu, ngự kiếm bay về phía hẻm núi cửa vào. Đồng thời, Vô Nhạc lấy ra một mặt màu xanh trận bàn, bắt đầu điều khiển tòa kia từ hắn bày ra phòng ngự trận pháp. Trận này tên là Thi Sắt Vô Tướng trận, là một tòa gồm cả phòng ngự cùng ẩn nấp tứ giai trận pháp. Tại Vô Nhạc điều khiển dưới, trận pháp bình chướng bên trên thi khí chậm rãi nhúc nhích, lộ ra một cái gần trượng lớn nhỏ không có thi khí lỗ hổng, nhưng trận pháp bình chướng vẫn còn ở đó. Quý Dương đi vào cái này lỗ hổng vị trí, đem góc bên ngoài người có thể nhìn thấy thân hình của hắn. Phía ngoài chư vị tiền bối, vạn bối phụng Vô Nhạc tiền bối chi lệnh, đến đây thông bẩm, Vô Nhạc tiền bối đang lúc bế quan, tạm thời hoàn mỹ ra mặt chiêu đái chư vị tiền bối, còn xin chư vị tiền bối như vậy thối lui. Quý Dương cao giọng nói. Vô Nhạc thế nhưng là tại tiến giai hóa thần cảnh giới. Một đạo trầm thấp mà thanh âm khàn khàn truyền đến. Nhưng là, Quý Dương chỉ nghe âm thanh, không thấy người, căn bản là không có cách phán đoán đối phương ẩn thân phụ cận vị trí nào. Tiền bối thứ lỗi. Vạn bối tu vi thấp, thực khó biết được Vô Nhạc tiền bối cụ thể đang làm cái gì. Quý Dương nói. Một đạo khác hơi có vẻ bén nhọn thanh âm vang lên, thiên địa linh khí ba động to lớn như thế, Vô Nhạc ngoại trừ là tại tiến giai hóa thần, còn có thể là đang làm gì? Tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn như thế. Cái kia đạo thanh âm khàn khàn nói, phương viên vạn dặm thiên địa linh khí đều hứng chịu tới ảnh hưởng, tiến giai hóa thần kỳ tựa hồ không có động tĩnh lớn như vậy. Có lẽ là Vô Nhạc bố trí lợi hại gì trận pháp, cưỡng ép hội tụ phương viên vạn dặm linh khí, để cầu mau chóng hóa thần a. Bén nhọn thanh âm, không chắc chắn lắm nói. Nơi đây linh khí tương đối mỏng manh, hoàn toàn không đủ để chèo chống Tống Văn tiến giai luyện hư. Cho nên hắn mới có thể tại tụ linh trận ước, bố trí nhiều như vậy linh thạch. Cái này cũng khiến cho hắn đối với ngoại giới thiên địa linh khí rút ra, yếu đi rất nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, kia hai tên Nguyên Anh tu sĩ mới không có ý thức được là có người tại tiến giai luyện hư kỳ. Quý Dương đông nhiên xen vào nói, hai vị tiền bối, vẫn là xin mau sớm rời đi. Vô Nhạc tiền bối nói qua, như tại hắn trong lúc bế quan, có người đến đây quấy rầy. Đại hắn sau khi xuất quan, nhất định từng cái tới cửa lĩnh giáo. Ha ha. Cái kia bén nhọn thanh âm vang lên, Vô Nhạc bây giờ phân thân thiếu phương pháp, thế mà còn dám uy hiếp ta các loại, quả thực là đang tìm cái chết. Lời còn chưa dứt, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại hẻm núi trên không. Người này toàn thân bao phủ tại một kiện trường bào màu đen phía dưới, nửa điểm khuôn mặt chưa lộ, nhưng từ bén nhọn thanh âm cùng nhỏ gầy thân hình, không khó đánh giá ra, người này hẳn là danh nữ tu. Liêm Kho, không muốn ẩn giấu, ra đi. Dưới mắt là đối phó Vô Nhạc thời cơ tốt nhất. Giết Vô Nhạc, người ta không chỉ có thể đoạt bảo vật, nói không chừng có thể được một chút tiến giai hóa thần linh vật. Áo bào đen nữ tu nói. Vừa dứt lời, một đạo hơi có vẻ khôi ngô bóng người thình lình hiện thân. Người này rõ ràng là lúc trước cái kia thanh âm khàn khàn chủ nhân, cũng là áo bào đen nữ tu trong miệng Liêm Kho. Liêm Kho mắt cúi xuống, nhìn chăm chú phía dưới hẻm núi lối vào bình chướng. Văn Liễu, ngươi định làm gì? Áo bào đen nữ tu đạo, tự nhiên thừa dịp Vô Nhạc không dành quan tâm chuyện khác, công phá phòng ngự đại trận, đánh gãy Vô Nhạc tiến đến giai. Đến lúc đó, hắn tất bởi vì đột phá thất bại mà bị phản vệ. Người ta liên thủ tiếp diệt trừ hắn, chia đều trên người hắn bảo vật. Liêm Kho, ý của ngươi như nào? Tốt, theo ý ngươi nói xử lý. Liêm Kho nói xong, trước người đột nhiên thêm ra một cái toàn thân đỏ chót hạt châu. Hạt châu thấy gió liền trướng, hóa thành to khoảng 10 trượng. Bành! Một tiếng, hạt châu lên cao dâng lên lửa nóng hừng hực, quanh mình nhiệt độ bắt đầu kịch liệt lên cao. Liêm Kho đưa tay vung lên, hạt châu như là chân trời rơi xuống thiên thạch, kéo lấy thật dài đuôi lửa, đánh tới hướng phía dưới bình chướng. Áo bào đen nữ tu cũng không cam chịu yếu thế, gọi ra một ngụm phi kiếm, kiếm quang như điện, trực chỉ phía dưới bình chướng. Hẻm núi dưới đáy Vô Nhạc thấy thế, định lao ra nên địch, lại nghe Tống Văn truyền âm nói: "Không nên động thủ, thả bọn họ công phá đại trận, dẫn vào đáy cốc, bắt rùa trong hũ." Vô Nhạc lập tức minh bạch Tống Văn dự định, ánh mắt sáng lên, rõ. Tầng ngoài cùng đại trận chính là Vô Nhạc bố trí, tại hắn không tự mình ra mặt điều khiển tình huống dưới, chỗ nào ngăn cản được hai tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ công kích. Hai người liên thủ công kích mấy lần về sau, bình chướng đột nhiên vỡ vụn. Hai người không kịp chờ đợi, lúc này rơi hướng hẻm núi chỗ sâu, rất nhanh liền đi tới Tống Văn động phủ phụ cận. Nhìn thấy bốn phía tụ đến linh khí, đều hướng động phủ dũng mãnh lao tới, hai người lúc này liệu định, nơi đây chính là Vô Nhạc bế quan địa phương. Hai người lúc này định động thủ, đáy cốc lại truyền đến một đạo châm chọc thanh âm. Hai vị không mời mà tới, cũng không phải làm khách chi đạo. Hai người không khỏi trong lòng nghi hoặc, Vô Nhạc đang lúc bế quan, cái này thi hồn giản bên trong, ai còn dám như thế nói với bọn hắn nói. Bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này cũng đều thần sắc đại biến. Vốn hẳn nên đang bế quan Vô Nhạc, lại xuất hiện ở đáy cốc lầu cắt trên nóc nhà. Vô Nhạc, ngươi không phải đang bế quan sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Áo bào đen nữ tu hoàng sợ nói. Ngay tại nàng giật mình thời khắc, nàng bên cạnh Liêm Kho đã phóng lên tận trời, hiển nhiên là ý thức được chúng mà tính, dự định thoát đi. Bất quá, Liêm Kho vừa lên không gần dặm, liền ngừng lại. Thần sắc nồng đậm nhìn qua trên không, chỉ gặp chẳng biết lúc nào hẻm núi lối vào chỗ vậy mà lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo bình chướng, mà lại Từ bình chướng bên trên tán phát ra uy áp đến xem, tòa trận pháp này mạnh hơn xa lúc trước bị bọn hắn công phá tòa trận pháp kia. Đây là một tòa ngũ giai trận pháp. Hai người bọn họ bị vây ở trận pháp bên trong. Chương 1125, đánh mặt chương 1125, đánh mặt Liêm Thương, Văn Liễu, các ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn nhận lệnh cái chết đi. Vô Nhạc một mặt cười lạnh nhìn xem hai người, ánh mắt rất lạnh. Nhưng hắn cũng không có nóng lòng động thủ, mà là lấy ra một mặt trận bàn, sẽ bị Liêm Thương cùng Văn Liễu công phá thi sắt vô tướng trận một lần nữa bố trí ra. Thi sắt vô tướng trận ở vào tất cả trận pháp tầng ngoài cùng, có thể che lớp Tống Văn bố trí Cửu Thiên Quy Nguyên trận cùng mình thi luyện một trận. Vô Nhạc, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Tên là Văn Liễu áo bào đen nữ tu, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm Vô Nhạc, trầm giọng hỏi. Trước người của nàng, phi kiếm hàn mang phun ra nuốt vào, vận sức chờ phát động. Mà Liêm Thương cũng giống như thế, viên địa cự hình hạt châu liệt diễm bốc lên, tùy thời chuẩn bị rơi xuống. Đối mặt hai người lúc nào cũng có thể bộc phát công kích, Vô Nhạc lại là không chút nào hoảng, vẫn như cũ đều đâu vào đấy khống chế trận bàn. Tại hắn bên mình, chúng đứng thẳng sáu đầu thi khôi, đem hắn trên dưới chung quanh sáu cái phương hướng đều vây lại, chật như nêm cối. Trong đó có hai đầu thi khôi, chính là Tống Văn cho hắn kia hai cỗ, mặc dù còn chưa hoàn toàn luyện hóa, không cách nào sai sử như cánh tay thúc đẩy, nhưng dùng để dọa người cùng làm kiêng thị, nhưng vẫn là có thể. Hai người các ngươi ngu xuẩn, quấy rầy Dương Vũ tiền bối tu luyện, quả thực là đang tự tìm đường chết. Ha ha ha. Vô Nhạc cất tiếng cười to. Tiền bối. Liêm Thương cùng Văn Liễu hai người lập tức kinh nghi bất định, trong mắt đều lộ ra rõ ràng vẻ bối rối. Lúc này, Vô Nhạc đã thành công một lần nữa bố trí thi sát vô tướng trận. Hắn thúc đẩy bên cạnh mấy cỗ thi khôi, định đúng đúng mặt hai người đạo thủ. Đồng nhiên, Tống Văn động phủ cửa đá đột nhiên mở ra, một đạo huyết sắc dòng nước xiết quần quần mà ra. Liêm Thương cùng Văn Liễu lập tức thần sắc hoảng hốt, riêng phần mình thôi động pháp bảo, đón lấy đánh tới huyết sắc dòng nước xiết. Nhưng bọn hắn ở đâu là Tống Văn đối thủ, phi kiếm cùng viên kia bốc lên lửa nóng hừng hực hạt châu, công hướng huyết sắc dòng nước xiết, không có kích lên nửa điểm bọt nước, mà là trực tiếp dung nhập trong đó, biến mất không còn tăm tích. Huyết sắc dòng nước xiết trên không trung một quyển, hai người thậm chí không có phát ra cái gì kinh hô, liền tuần tự bị nuốt hết. Sau đó, huyết sắc dòng nước xiết tuôn ra về đập phủ, mà Liêm Thương cùng Văn Liễu hai người đã không thấy bóng dáng. Vô Nhạc, ngươi làm tốt lắm, về sau lại có người tới xâm phạm, cũng như thế làm việc. Tống Văn thanh âm truyền đến. Vô Nhạc thần tình kích động nói, cần tuân tiền bối chi mệnh. Liêm Thương cùng Văn Liễu hai người chết, cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn, vẫn như cũ có tu sĩ lục tục ngo ngoe đến đây thi hồn giảng, muốn ham một điểm tiện nghi. Thẳng đến 3 tháng về sau liên tiếp tổng cộng có hơn 10 người nguyên anh tu sĩ tiến vào thi hồn giảng, không còn có ra. Những cái kia âm thầm thăm dò người, rốt cục ý thức được, thi hồn giảng không phải nguyên anh tu sĩ có thể trêu chọc. Dám can đảm thi hồn giảng bên ngoài thăm dò người, lập tức ít đi rất nhiều. Nhưng cái này cũng đưa tới hóa thần kỳ tu sĩ hiếu kỳ. Ngay hôm đó, một toàn thân tản ra quỷ khí lão giả xuất hiện ở thi hồn giảng trên không. Lão giả quan sát phía dưới hẻm núi một lát, phát hiện thần trí của mình hoàn toàn không thể thăm dò vào trong đó, liền đem thần thức hướng về bốn phía tìm kiếm. Hắn đột nhiên thân hình khẽ động, đi vào ở ngoài ngàn dặm một tòa núi nhỏ trên không. "Ra, lão phu có một số việc muốn hỏi ngươi." Vừa mới nói xong, núi nhỏ chân núi một chỗ sơn động cửa vào, xuất hiện một kim đan kỳ trung niên nữ tu. "Tham tham kiến tiền bối." Nữ tu nơm nớp lo sợ nói. Lão giả nói, "Ngươi tại sao lại giấu ở nơi đây? Chẳng lẽ chỉ dựa vào ngươi một kim đan hậu kỳ tu vi, cũng nghĩ đánh thi hồn giản chủ ý?" Nữ tu đạo, "Bẩm tiền bối, vãn bối là cùng theo gia sư Mẫn Lệ đạo nhân cùng nhau đến đây. Nửa tháng trước, gia sư cùng nàng hai tên hảo hữu cùng nhau tiến vào thi hồn giản về sau, liền không còn có ra. Gia sư đợi vãn bối ân trọng như núi, gia sư sống chết không rõ, vãn bối không dám tùy tiện rời đi." Lão giả nói, "Ngược lại là cái tôn sư trọng đạo người. Đã ngươi quan tâm như vậy lệnh sư an nguy, vậy lão phu liền cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi tự mình đi thi hồn giản bên trong đi một lần." Nữ tu một mặt mờ mịt, hoàn toàn không có minh bạch lão giả lời nói bên trong ý tứ. Bất quá, sau một khắc, nàng liền thần sắc đột biến. Một cỗ màu đen quỷ khí từ trên người lão giả tuôn ra, trong nháy mắt đưa nàng bao phủ trong đó. Nữ tu chợt cảm thấy, một cỗ âm lãnh đến cực điểm khí tức trực thấu cốt thủy, đóng băng trong cơ thể nàng pháp lực, làm nàng thân cương như mục, không chút nào có thể nhúc đích, cũng không nói nên lời. Đó lấy, kia cỗ thi khí vòng quanh nàng, theo lão giả cùng một chỗ, lại tới thi hồn giản trên không. Lão giả trước người đột nhiên xuất hiện một thanh phá hồn truy. Phá hồn truy ô quang đại thịnh, đột nhiên bắn về phía thi hồn giản phòng hộ bình chướng. Bình chướng yếu ớt như là giấy đồng dạng, đột nhiên vỡ vụn. Trong hạp cốc hết thảy, lập tức ánh vào lão giả cảm giác bên trong. Đáy cốc, tán loạn phân bố một chút kiến trúc, trong đó, có một ít cấp thấp tu sĩ. Những này cấp thấp tu sĩ bị bình chướng vỡ vụn động tĩnh sợ kinh nhiễu, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nhưng ở những người này, lão giả cũng không phát hiện Vô Nhạc thân ảnh. Mặt khác, hẻm núi chỗ sâu còn có một tòa động phủ, trong đó hiển nhiên có bảy ẩn nặc trận pháp, lão giả thần thức không cách nào dò xét đến trong động phủ tình huống. Lão giả đưa tay vung lên, cái kia đạo vòng quanh nữ tu quỷ khí tràn vào trong sân cốc. Thẳng đến đem nữ tu lôi cuốn đến đáy cốc, quỷ khí mới bỗng nhiên tan đi. Nữ tu hoảng sợ đánh giá bốn phía, không dám có chút dị động. Đột nhiên, một đầu tứ giai đỉnh phong thi khôi xông ra, ba năm mấy lần liền đem nữ tu phân thây. Gặp nữ tu chết được dễ dàng như thế, không có dò tham bất luận cái gì tin tức hữu dụng, lão giả khẽ lắc đầu. Trong hạp cốc, nhìn như không có bất kỳ cái gì nguy cơ, nhưng có thể liên tiếp lừa giết hơn 10 người nguyên anh tu sĩ, lại không một người đào thoát, như Vô Nhạc chỉ dựa vào một đầu tứ giai đỉnh phong thi khôi, tuyệt đối không làm được đến mức này. Tòa này tĩnh mịch trong hạp cốc, tất nhiên còn ẩn giấu đi càng cường đại hơn tồn tại. Lão giả có lòng muốn thử dò xét, trong hạp cốc đến cùng ẩn giấu đi cái gì, nhưng chính hắn lại không muốn tùy tiện mạo hiểm, mà phụ cận lại không có cái khác người sống, để hắn nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt lắm. Hơi suy tư, trước người hắn đột nhiên xuất hiện một đầu tứ giai đỉnh phong quỷ hoàng. Cũng không phải là hắn không muốn thúc đẩy càng cường đại hơn quỷ vật, kỳ thực là hắn tuy là hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng cũng vừa mới tiến cấp hóa thần không có nhiều năm, vẫn chưa luyện chế ra ngũ giai quỷ vật. Quỷ hoàng lượn lờ lấy ngập trời quỷ khí, đột nhiên xông vào hẻm núi. Nhưng mà, quỷ hoàng còn chưa đến đáy cốc, lại có một đầu tứ giai đỉnh phong thi khôi hiện thân, cùng lúc trước đầu kia cùng một chỗ, cộng đồng vây công quỷ hoàng. Lấy một địch hai, quỷ hoàng rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Mắt thấy như thế, lão giả định thu hồi quỷ hoàng, nhưng lại có bốn đầu thi khôi xung ra, lại tất cả đều là tứ giai thực lực. Sáu đầu thi khôi giống như điên cuồng, lại ở ngay trước mặt ông lão, xinh xinh đem quỷ hoàng xé thành mảnh nhỏ. Chương 1126, thời vận không đủ. Chương 1126, thời vận không đủ. Thật can đảm, dám chém giết lão phu quỷ hoàng. Lão giả cắn răng nghiến lợi nói, có cái này sáu đầu thi khôi, thật có khả năng kia hơn 10 người từng nhóm tiến vào nguyên anh kỳ tu sĩ. Lão giả không chần chờ nữa, thân hình lóe lên, liền tới đến Tống Văn động phủ trước cửa. Vô Nhạc, đừng lại giả thần giả quỷ, chịu chết đi. Quỷ hung tiền bối, chết người cũng không nhất định là văn bối. Một đạo trào phúng thanh âm từ phía dưới đáy cốc một góc truyền ra. Được xưng là Quỷ Hùng lão giả, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Vô Nhạc thân ảnh xuất hiện ở một cái dưới đất hang động cửa hang. Quỷ Hùng đang muốn nổi giận, đột nhiên phát giác được trên không sóng linh khí có chút dị thường. Ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt hắn vừa mới dâng lên tức giận, lập tức không còn sót lại chút gì, thay vào đó là khó mà che giấu kinh hãi. Hẻm núi lối vào chỗ, vậy mà lại dâng lên một đạo bình chướng, mà lại còn là ngũ giai trận pháp. Két két. Quỷ Hùng cách đó không xa động phủ cửa đá, đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, một cỗ sóng máu từ bên trong cửa tuôn trào ra. Đối mặt luân phiên dị biến, Quỷ Hùng sớm đã mất đi lúc trước bộ kia cao nhân tiền bối trấn định, trở nên bối rối không thôi. Cũng là không phải tâm tính của hắn quá kém, thật sự là kia cỗ huyết thao uy áp quá mức cường đại. Quỷ Hùng chỉ cảm thấy mình giống như là kinh đảo hải lãng bên trong thuyền con, tùy tiện một cơn sóng liền có thể đem hắn đập bay. Hốt hoảng phía dưới, hắn vội vàng nhanh lùi lại, đồng thời thôi động phá hồn chùy, đánh út về phía huyết thao. Nhưng mà, hắn vốn là thân ở ngoài động phủ bình đài, cùng động phủ cửa đá chỉ có mấy trượng khoảng cách, lại huyết thao tốc độ ở xa trên hắn. Hắn trong nháy mắt liền bị quần quật mà đến huyết thao đột kịp, cơ hồ không chút dãy rủa, liền bị huyết thao nuốt hết, biến mất tại một mảnh tinh hồng bên trong. Về phần hắn trôi này phá hồn chùy, cũng cùng nhau biến mất tại huyết thao bên trong, may may không thể trở ngại huyết thao nửa phần. Vô Nhạc ngẩng đầu, nhìn xem dần dần khép kín động phủ cửa đá, thần thái sáng láng. Dương Vũ tiền bối quả nhiên cương đại, chỉ là hơi xuất thủ, liền chém giết cùng là hóa thần kỳ tu sĩ quỷ hùng. Liền hắn biết được tu sĩ bên trong, hẳn là còn không người có thể làm được điều này, cho dù là Sen Phương Thành Trần gia lão tổ, sợ là cũng không thể như thế nhẹ nhõm. Dương Vũ càng mạnh, tại kỳ thành công tiến giai luyện hư cảnh giới về sau, hắn có thể được đến chỗ tốt thì càng nhiều. Quỷ Hùng sau khi chết, thi hồn giản xung quanh liền yên tĩnh trở lại, không có đuôi mù người lại đến quấy rầy, Tống Văn tự nhiên cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Theo thời gian trôi qua, tại hư hợp phá nguyên đan dược lực tầm bộ dưới, hắn nguyên thần càng phát ra cường đại, bức tường kia ngăn cản hắn nguyên thần lớn mạnh tường cũng càng phát ra nặng nề. Tại một đoạn thời khắc, hắn nguyên thần chi lực rốt cục đạt đến một cái điểm tới hạn. Tống Văn có thể rõ ràng cảm nhận được, bức tường kia vô hình tường ngay tại một chút xíu xé rách, dần dần trở nên lung lay sắp đổ. Hắn lật tay lấy ra mấy cái hồn bình, đem bên trong hồn phách từng cái thôn vệ. Thoáng chốc, thức hải trong lỗ đen dâng trào ra đại lượng hồn phách mảnh vỡ. Những hồn phách này mảnh vỡ mới vừa xuất hiện, liền bị ép cắt muốn lớn mạnh chính mình nguyên thần hấp thu. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn tại Tống Văn thức hải bên trong vang lên. Nguyên thần chi lực như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt xông phá hóa thần kỳ cực hạn, bước vào luyện hư kỳ cánh cửa. Cùng nguyên thần cảnh giới tình huống, cũng đồng dạng có một đạo vô hình tượng, tại ngăn cản hắn pháp lực tu vi tăng lên. Trong cơ thể hắn pháp lực trở nên càng thêm sôi trào mãnh liệt, như là bãi đê dòng lũ, trào lên không thôi, ra sức đánh thẳng vào tu vi bình cảnh. Nhưng bình cảnh lại như là tuyên cổ bất biến sơn nhạc, mặc cho pháp lực như thế nào xung kích, vẫn như cũ lù lù bất động. Tống Văn biết rõ, đây là bởi vì hắn chỉ có trung phẩm tư chất tu luyện nguyên nhân, so sánh với tại cái khác hóa thần kỳ tu sĩ, tư chất của hắn vẫn là quá kém một chút. Đối với mình tư chất bình thường sự tình, hắn không có đi hối hận. Đã dưới mắt trong cơ thể hắn pháp lực còn không đủ để xông phá bình cảnh, vậy hắn liền luyện hóa ra càng nhiều pháp lực. Tại pháp lực gần như mất khống chế lao nhanh phía dưới, bị hút vào trong cơ thể hắn linh khí, cơ hội trong nháy mắt liền bị luyện hóa, trở thành trong đó một bộ phận. Nhưng cái này cũng dẫn đến hắn đối với linh khí nhu cầu mạnh liệt hơn, phảng phất một cái động không đáy, tham lam thôn phệ lấy linh khí trong thiên địa. Tống Văn tâm thần khẽ động, trăm viên thượng phẩm linh thạch lăng không xuất hiện. Hắn trong nháy mắt bắn ra một đạo pháp lực, đem những linh thạch này nhao nhao xoắn nát. Linh thức ẩn chứa linh khí, tại trong chớp mắt tất cả đều phóng thích mà ra, trong động phủ linh khí lập tức nồng nặc không ít. Mà động phủ bên ngoài, linh khí dị tượng cũng biến thành càng phát ra kịch liệt. Trong phạm vi 2 vạn dặm linh khí, tất cả đều hướng phía thi hồn giản tụ đến. Tuế nguyệt trôi qua, đảo mắt mấy tháng quá khứ, càng thêm lớn mạnh pháp lực, giống như thao thiên cự lãng, lấy phá vỡ núi lay nhạc chi thế, từng đợt nối tiếp nhau đánh thẳng vào bình cảnh. Mỗi một lần xung kích đều chấn động đến đan điền rời sông lấp biển, kinh mạch rung động như dây cung, Tống Văn nhục thân phảng phất đều muốn bị cố lực lượng này vỡ ra tới. Tống Văn mặc dù cảm giác thống khổ không thôi, lại vẫn cắn chặt răng, lại cứng rắn đáng ngẩm, cuối cùng cũng ngăn cản không nổi sóng lớn xâm nhập. Tại cố lực lượng này tiếp tục trùng kích vào, bình cảnh rốt cục bắt đầu buông lỏng. Tống Văn thần sắc chấn động, thời cơ đột phá gần ngay trước mắt. Tống Văn đang muốn không ngừng cố gắng, nhất cổ tác khí xông phá bình cảnh. Đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. 2 nam 1 nữ 3 đạo nhân ảnh xuất hiện trên bầu trời thi hồn giản. Tại ba người bọn họ đỉnh đầu, một cái cự đại linh khí vòng xoáy ngay tại chậm rãi chuyển động. Lão tổ, linh khí này vòng xoáy hút vào phương viên 2-3 vạn dặm thiên địa linh khí. Xem ra, thật sự là có người ở đây đột phá luyện hư cảnh giới. Chúng ta tiếp xuống nên như thế nào làm việc? Người nói chuyện là trong ba người duy nhất nữ tu, cũng là trong ba người tu vi thấp nhất người, hóa thần sơ kỳ tu vi. Trong ba người người cầm đầu là một lão giả râu tóc bạc trắng, cũng chính là nữ tu trong miệng lão tổ hóa thần hậu kỳ tu vi. Về phần một tên khác nam tu, một bộ trung niên nhân bộ dáng, hóa thần trung kỳ tu vi. Lão giả ánh mắt như điện, bắn thẳng đến phía dưới hẻm núi. Trầm ngâm thật lâu, trong mắt của hắn đột nhiên hàn mang lóe lên, lộ hung quang. Con đường trường sinh, không tiến tắt tối, thà rằng chết tại tranh độ trên đường, cũng không thể khốn tại an nhàn lồng giam. Cơ duyên trước mắt là qua, hôm nay như lui, ngày khác tất hối hận. Đang khi nói chuyện, trên người hắn khí thế đột nhiên kéo lên, giống như tiềm long ra biển, uy áp tứ phương. Lão tổ. Trung niên nam tu có vẻ hơi chần chừ, người này thực lực hơn xa chúng ta, vạn nhất giết hắn sao, há không mọc lan tràn tai họa, thậm chí cho toàn cả gia tộc thu nhận tai họa ngập đầu. Lão giả nói, hắn bây giờ đang sắp đột phá, tinh lực đều bị liên lụy, phân thân thiếu phương pháp. Chỉ cần đánh gây hắn tiến giai, hắn ắt gặp phản vệ, người bị thương nặng, chỗ nào còn có thể là ba người chúng ta đối thủ. Cái này, trung niên nam tu vẫn như cũ do dự. Hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, người thành đại sự, há có thể lo trước lo sau. Lúc này, một bên nữ tu xen vào nói, lão tổ nói có lý. Con đường tu hành vốn là nguy cơ trùng trùng, sao có thể mọi chuyện vạn vô nhất thất, có khi nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Trung niên ghé mắt nhìn một cái nữ tu, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Lão tổ thọ nguyên không nhiều, làm việc tự nhiên cấp tiến, không cố kỵ gì, mà hai người bọn họ còn có bó lớn thọ nguyên, hoàn toàn không cần mạo hiểm như vậy làm việc. Chương 1127, Tê Ai Họa ngập đầu. Chương 1127, Tê Ai Họa ngập đầu. Tống Văn Thần sắc cực kỳ âm trầm. Thi hồn giản trên không ba người, hắn mặc dù chưa bao giờ thấy qua, lại là biết được thân phận ba người. Ba người này chính là một cái tên là Gió Tây Thành Trúc Gia ba vị hóa thần kỳ tu sĩ. Tại linh khí này mỏng manh chi địa, Trúc Gia thực lực đã là đỉnh tiêm tồn tại, so với Sen Phương Thành Trần Gia cũng không kém cỏi chút nào. Dẫn đầu lão giả chính là Trúc Gia lão tổ Trúc Thiên Lỗi, hắn chính là Trúc Gia vị thứ nhất hóa thần kỳ tu sĩ. Trúc Gia cũng là ở trong tay của hắn, phương đến bộc lộ tài năng, uy chấn một phương. Bởi vậy, hắn tại Trúc Gia uy vọng cực cao, từ trước đến nay nói một không hai. Đối với hắn quyết định, hiếm có Trúc Gia người dám can đảm phản bác. Còn lại một nam một nữ, theo thứ tự là Trúc Nghị cùng Trúc Chỉ Trần. Hai người này đều là từ Trúc Thiên Lỗi một tay bồi dưỡng. Ba người này không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại mình sắp đột phá thời điểm chạy đến. Tống Văn đối ba người hận đến là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt hắn, uống máu. Nhưng dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể cố nén lửa giận, trước toàn lực đột phá, lại đi cùng ba người thanh toán bút chứng này. Tống Văn tâm thần khẽ động, trong động phủ lập tức xuất hiện lít nha lít nhít linh thạch, khoảng chừng một văn mai, lại tất cả đều là thượng phẩm linh thạch. Phanh, phanh, phanh. Theo từng đợt rất nhỏ tiếng vang, linh thạch dần dần vỡ vụn. Trong động phủ nồng độ linh khí bỗng nhiên tiêu thăng, trong nháy mắt đạt đến một cái cực kỳ dọa người trình độ. Linh khí đã thực chất hóa thành ngũ quang thập sắc sương mù, giống như thủy triều phun trào, tỏa ra ánh sáng lung linh. Như thế linh khí nồng nặc, làm lòng người bỏ thần gì, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ cảm giác áp bách, phảng phất liền hô hấp đều trở nên nặng nề. Tống Văn một bên điên cuồng hút vào linh khí, một bên trong lòng trận trận thì đau. Một vạn mai thượng phẩm linh hạch cũng không phải một số lượng nhỏ. Rất nhiều hóa thần kỳ tu sĩ toàn bộ thân gia, thậm chí còn không đến con số này. Cứ như vậy hao phí, để Tống Văn đối Trúc Thiên Lỗi ba người hận ý càng phát ra mãnh liệt. Về phần ứng đối ra sao Trúc Thiên Lỗi ba người, tại lựa chọn nơi đây bế quan lúc, Tống Văn liền ngờ tới tình huống tương tự phát sinh, có chỗ chuẩn bị. Động phủ bên ngoài, Thi Hồn Giản đáy cốc, Vô Nhạc lộ ra rất là lo lắng. Hắn đã chú ý tới Thi Hồn Giản trên không ba người, cũng nhận ra thân phận ba người. Trúc gia ba vị hóa thần kỳ tu sĩ cùng nhau mà đến, Dương Vũ tiền bối sợ là khó mà ứng đối. Dương Vũ nếu như gặp bất trắc, hắn cũng chắc chắn bị hai bày và gió. Ngay tại hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên phát hiện Dương Vũ chỗ động phủ cửa đá mở ra. Tàn ảnh lấp lóe, một bóng người xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Tập trung nhìn vào, người này lại là Dương Vũ. Chẳng lẽ, Dương Vũ tiền bối tự biết không cách nào tại Trúc Thiên Lỗi ba người vây công hạ thuận lợi tiến giai, chủ động từ bỏ đột phá. Vô Nhạc trong đầu, vô ý thức lóe lên ý nghĩ này. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được chính mình suy đoán không đúng. Động phủ cửa đá mặc dù đã một lần nữa khép kín, Vô Nhạc không cách nào biết được trong động phủ tình huống, nhưng linh khí trong thiên địa vẫn như cũ còn tại hướng về động phủ hội tụ. Đủ để thấy Dương Vũ còn đang bế quan tu luyện. Về phần người trước mắt, đến cùng là thân phận gì, Vô Nhạc không biết, hắn cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Có người này tại, chắc hẳn là có thể ứng phó kia Trúc Gia ba người. Dương Vũ tiền bối, phía trên ba người chính là Gió Tây Thành Trúc Gia hóa thần kỳ tu sĩ, thực lực không thể coi thường, không dễ đối phó. Văn bối mặc dù không quan trọng, nhưng cũng nguyện tận sức mọn, không biết nhưng có văn bối xuất lực địa phương. Vô Nhạc ngửa đầu hỏi. Tống Văn khẽ lắc đầu, không có trả lời Vô Nhạc, mà là toàn lực bấm pháp quyết, đánh về phía trước người một mặt trận bàn. Cùng lúc đó, hẻm núi trên không ba người cũng đã bắt đầu động thủ. Ba người riêng phần mình điều khiển một thanh phi kiếm, trực chỉ phía dưới Thi Hồn Giản phòng ngự đại trận. Trúc Thiên Lỗi phi kiếm một ngựa đi đầu, dẫn đầu chạm tại trận pháp bình chướng phía trên. Kia hiện ra nồng đậm thi khí bình chướng, đang phi kiếm phong mang dưới, lại như cùng giấy mỏng yếu ớt, trong nháy mắt bị xé nứt ra, phóng xuất ra đại lượng thi khí. Phi kiếm dư uy không giảm, tiến quân thần tốc, không có vào đen nhánh thi khí bên trong, tiếp tục chém về phía hẻm núi chỗ sâu. Bang một tiếng vang dọn, Phi kiếm giống như là chạm tại cái gì không thể phá vỡ đồ vật phía trên, phát ra một tiếng rên rỉ. Bang, bang. Lại là hai tiếng rên rỉ vang lên, chính là Trúc Nghị cùng Trúc Chỉ Chân hai người phi kiếm phát ra. Trúc Tiên Lỗi trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, đưa tay vung lên, một cơn gió lớn lóe sáng. Cùng phong cuốn qua hẻm núi, đem hẻm núi cửa vào phụ cận thi khí quyển tán, lộ ra xuống mặt cảnh tượng. Lại một đường đen như mực, hiện ra nồng đậm thi khí trận pháp bình chướng, xuất hiện tại ba người trước mắt. Bình chướng phía trên, còn dọc theo chín đầu tử thi khí ngưng tụ ra xiển xích màu đen. Ba người bọn họ phi kiếm, chính là bị xiển xích này trô đánh bay. Ba người lập tức minh bạch, đây mới là tên kia ngay tại đột phá luyện hư cảnh giới người phòng ngự thủ đoạn, lúc trước bị công phá tòa kia tứ giai phòng ngự trận pháp, bất quá là che giấu hai mắt người thủ đoạn. Ngược lại là coi thường người này, vậy mà tại đột phá cảnh giới thời điểm, cũng có thể phân tâm điều khiển trận pháp, ngăn lại ba người chúng ta công kích. Bản tọa ngược lại là muốn nhìn, hắn có thể đỡ chúng ta mấy lần công kích. Trúc Thiên Lỗi tiếng nói vừa rơi xuống, phi kiếm lần nữa chém ra. Trúc Nghị cùng Trúc Chỉ Chân hai người, cũng đội vàng lần nữa thôi động phi kiếm. Bang, bang, bang. Phi kiếm tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Ba người liên tiếp không dứt công kích, đều bị thi khí xiển xích chói ngăn lại, liên bình chướng cũng không đụng phải một chút, lại càng không cần phải nói chạm phá bình chướng. Trúc Thiên Lỗi sắc mặt dần dần âm trầm. Tại sao có thể như vậy? Lão tổ, bên trong hạp cốc có thể hay không cũng không chỉ một hóa thần kỳ tu sĩ, còn có những người khác đang vì đột phá người hộ pháp. Trúc Chỉ Chân có chút không xác định nói. Trúc Thiên Lỗi nghe xong, sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Như đúng như Trúc Chỉ Chân lời nói, bọn hắn hôm nay sợ là muốn vô công mà trở về, hơn nữa còn vô duyên vô cớ trêu chọc một tôn cường địch. Ngay tại trước mặt bọn hắn tòa trận pháp này bình chướng, rõ ràng là một tòa ngũ giai đỉnh cấp phòng ngự trận pháp. Nếu như lại có một hóa thần kỳ tu sĩ điều khiển, dù chỉ là hóa thần sơ kỳ tu sĩ, ba người bọn họ cũng khó có thể công phá. Trúc Nghị nói tiếp, bằng vào ta ý kiến, trong hạp cốc hẳn là chỉ có một hóa thần kỳ tu sĩ, chính là vị kia ngay tại đột phá người. Cớ gì nói ra lời ấy? Trúc Thiên Lỗi giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng rơi xuống nước người, mười phần vội vàng hỏi. Trúc Nghị đạo, như người này thật có hóa thần kỳ tu sĩ làm hộ pháp cho hắn, lúc trước đối phó những cái kia nguyên anh tu sĩ, nơi đó cần đem bọn hắn dẫn vào trong cốc lại đọc thủ. Chỉ cần tên kia hóa thần kỳ tu sĩ hiện thần, những cái kia nguyên anh tu sĩ đã sớm không nghe ngóng rồi chuẩn. Mà lại, còn có thể trấn nhiếp thăm dò nơi đây hóa thần kỳ tu sĩ. Theo ngươi lời nói, vậy cái này tòa trận pháp lại nên như thế nào giải thích? Như không người điều khiển, một tòa ngũ giai trận pháp không có khả năng ngăn cản ba người chúng ta lâu như thế. Trúc Thiên Lỗi hỏi. Trúc Nghị đạo, ta cũng không biết. Có lẽ người này có cái gì bí pháp đặc thù đi. Trúc Thiên Lỗi trầm mặc không nói, trong lòng của hắn đã có thoái ý chuyện không thể làm, không bằng nhanh chóng tối lui, đợi cho người kia tiến giai luyện hư kỳ, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Lúc này, Trúc Nghị lại tiếp tục nói. Bây giờ, chúng ta đã đắc tội người này, không có đường lui, chỉ có liều mạng một lần. Nếu không, đai hắn tiến giai luyện hư kỳ về sau, chúng ta Trúc gia chỉ sợ đều đem khó thoát tai họa ngập đầu. Chương 1128, Thư Chương làm bộ chương 1128, Thư Chương làm bộ Trúc Thiên Lỗi đạo, Trúc Nghị, lo lắng của ngươi không phải không có lý. Nhưng dưới mắt chúng ta ba người không phá nổi tòa trận pháp này, làm sao đảm chém giết người này? Trúc Nghị trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn uất. Không nghe hắn khuyên can, khăng khăng giết người đoạt bảo người là Trúc Thiên Lỗi, chuyện không thể làm, đầu tiên nghĩ đến đào tẩu người, cũng là Trúc Thiên Lỗi. Trúc Thiên Lỗi làm việc hoàn toàn là từ bản thân lợi ích xuất phát, không có chút nào cân nhắc đến bọn hắn phía sau Trúc gia. Ba người bọn họ có thể trốn, Trúc gia những cái kia cấp thấp tu sĩ cũng không thể tu luyện người phàm tục, lại là không chỗ có thể trốn. Toàn bộ Trúc gia đều sẽ bởi vậy hủy diệt. Trúc Nghị cưỡng chế bất mãn trong lòng, thần sắc bình tĩnh nói: "Bẩm lão tổ, chúng ta có lẽ có thể thử một chút lấy trận phá trận." Trúc Tiên Lỗi đôi mắt sáng lên: "Trúc Nghị, ngươi thế nhưng là có thích hợp trận pháp?" Trúc Nghị nhẹ gật đầu, lật tay lấy ra 18 mặt trận kỳ cùng một mặt trận bàn. Trận này tên là Vô Cực Phá Linh trận, là ta ngoài ý muốn đoạt được. Nếu là vận dụng thỏa đáng, đủ để phá giải đại đa số ngũ giai trận pháp. Trúc Thiên Lỗi trên mặt lúc này lộ ra vẻ hài lòng. Trận này cũng không tệ. Việc này không nên chậm trễ, còn không nhanh chóng bày trận. Trúc Nghị đạo, lão tổ có chỗ không biết, trận này bố trí có chút phiền phức, còn cần lão tổ cùng Chỉ Chân giúp ta một chút sức lực. Trúc Thiên Lỗi từ không gì không thể. Tại Trúc Nghị chỉ đạo dưới, ba người bắt đầu bố trí trận pháp. Mà tại hẻm núi chỗ sâu trong động phủ, Tống Văn có chút thở dài một hơi. Hắn mặc dù lợi dụng càn khôn hóa thân điều khiển Cửu Thiên Quy Nguyên trận chặn ba người công kích, nhưng cái này cũng liên lụy Tống Văn bộ phận thần thức, để hắn không cách nào hết sức chăm chú chuyên chú vào đột phá, dẫn đến hắn luyện hóa ngoại lai linh khí tốc độ rõ ràng yếu bớt, thể nội pháp lực lớn mạnh cũng theo đó chậm lại. Mặt khác, khống chế càn khôn hóa thân còn hao phí hắn đại lượng pháp lực. Điều này sẽ đưa đến trong cơ thể hắn pháp lực cũng không như mong muốn bên trong nhanh chóng tăng trưởng. Thừa dịp Trúc Thiên Lỗi ba người bố trí trận pháp thời khắc, Tống Văn bắt đầu toàn lực thu nạp linh khí. Mỗi một lần thổ nạp đều giống như cá voi hút nước. Ngũ quang thập sắc linh khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, nhao nhao tràn vào mũi miệng của hắn bên trong. Lúc này, trong cơ thể hắn pháp lực số lượng đã vượt qua nguyên bản mấy lần, nhưng là, như hắn không thể xông phá bình cảnh, những này thêm ra tới pháp lực liền sẽ không bị nguyên anh thu nạp, mà sẽ dần dần tán loạn vì linh khí, quay về giữa thiên địa. Đang cuộn trào pháp lực xung kích phía dưới, bình cảnh càng phát ra bừng lòng. Nhưng lại vào lúc này, hẻm núi trên không Trúc Thiên Lỗi ba người đã thành công bố trí ra kia cái gọi là Vô Cực Phá Linh trận. Chỉ gặp Trúc Nghị đứng ở không trung, tại hắn xung quanh một dặm phạm vi, huyền không nổi lơ lửng 18 mặt trận kỳ. Trận kỳ tản mát ra từng sợi ngân quang ngưng tụ không tan, tựa như linh xà trên không trung uốn lượn du động, buộc vòng quanh từng đầu phức tạp trận văn, hình thành vì một tòa trận pháp đồ án. Trúc Nghị bấm pháp quyết, đánh vào trước người một mặt trận bàn bên trong. Trận bàn ngân quang đại phóng, rơi vào dưới chân hắn trận pháp đồ án phía trên. Trận pháp đồ án lập tức như là bị kích hoạt lên, ngưng tụ ra vô số điểm sáng màu bạc, như là bầu trời đầy sao rơi xuống, hướng phía dưới hẻm núi phòng ngự bình chướng chút xuống mà đi. Điểm sáng màu bạc rơi vào bình chướng phía trên, đã không có kinh thiên động địa vang minh, cũng không có kịch liệt năng lượng xung kích, lộ ra lặng yên không một tiếng động. Nhưng mà bình chướng bên trên kia đậm đặc như mực thi khí, gặp được ngân quang, lại như là sương tuyết gặp hỏa vũ, dần dần bắt đầu tăng dã. Kia chín đầu thi khí xiềng xích đứng núi chịu sào, cấp tốc trở nên thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng tán loạn ra. Bình chướng bên trên thi khí cũng dần dần trở nên mỏng manh, tựa như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Trúc Nghị, làm tốt, thêm chút sức, nhất cử phá vỡ cái này mai rùa đen. Trúc Thiên Lỗi cởi mở thanh âm vang lên, lộ ra không che giấu được vui sướng. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Trúc Chỉ Chân. Chỉ Chân, theo ta cùng một chỗ thôi động phi kiếm, công kích trận pháp bình chướng, mau chóng đem phá vỡ. Rõ. Trúc Chỉ Chân đáp. Chỉ một thoáng, hai người phi kiếm đằng không mà lên, kiếm quang như hồng. Đúng lúc này, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Phía dưới trận pháp bình chướng lại đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời thi khí, lượn lờ mà lên. Ba người đồng thời nao nao, lập tức lại cùng hỉ. Ha ha ha. Xem ra người kia nhất tâm nhị dụng, rốt cục không chịu nổi. Trúc Thiên Lỗi cất tiếng cười to, "Trúc Nghị, Chỉ Chân, theo ta nhập gốc." Trúc Nghị cùng Trúc Chỉ Chân hai người trên mặt cũng lộ ra rõ ràng vui mừng. Nhất là Trúc Nghị, hắn lúc trước còn tại lo lắng, không cách nào chém giết vị kia ngay tại đột phá người, vì gia tộc thu nhận tai họa. Ba người xuyên qua nồng đậm thi khí, vừa tiến vào hẻm núi phạm vi, trên mặt vui mừng bỗng nhiên cứng đờ. Một bóng người xuất hiện tại bọn hắn phía dưới vài dặm giữa không trung, ngăn cản bọn hắn đường đi. Hóa Thần Đỉnh Phong tu sĩ. Trong mắt ba người lộ ra một vòng vẻ không thể tin được. Bốn phía thiên địa linh khí còn tại liên tục không ngừng hướng phía hẻm núi chỗ sâu hội tụ, cái này nói rõ, người kia đột phá không bị đánh gãy, mà người trước mắt hiển nhiên là vì vị kia đột phá người hộ pháp người. Bọn hắn trước đó lo lắng, cũng không phải là dư thừa buồn lo vô cớ. Chư vị đảm lượng không nhỏ, dám tới đây quấy rầy ta đạo lữ. Đột phá. Phía dưới người, ngữ khí rất lạnh, đằng đằng sát khí. Đang khi nói chuyện, trước người hắn xuất hiện một thanh hơn trượng trường thương. Trường thương toàn thân hiện ra lạnh lẽo hàn quang, mũi thương có chút rung động, tản mát ra một cỗ kinh hồn táng đạm sắc bén khí tức. Dù cho cách xa nhau vài dặm, ba người đều có thể rõ ràng cảm giác được trường thương kiên quyết, phảng phất vô số nhỏ bé lưỡi dao, tại các thân thể của bọn hắn, mỗi một tấc da thịt đều cảm nhận được bén nhọn đâm nói. Linh bảo. Trúc Thiên Lỗi thanh âm khẽ run. Hắn lúc này thay đổi thân hình, hướng phía không trung bỏ chạy. Mặc dù thanh trường thương kia chỉ là một thanh hạ phẩm linh bảo, nhưng ở linh khí này mỏng manh chi địa, đã là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Huống chi đối phương vẫn là một viên Hóa Thần Đỉnh Phong tu sĩ, đồng thời đối phương tại cái này thi hồn giản chiếm cư mấy chục năm, đã không biết bày ra nhiều ít trận pháp. Lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Mắt thấy Trúc Thiên Lỗi không đánh mà chạy, Trúc Nghị trong mắt lóe lên một vòng phẫn hận. Nhưng là sau một khắc, hắn cũng theo sát phía sau mà chạy. Chỉ vì Trúc Chỉ Chân cũng đã hướng lên mà chạy. Hắn một thân một mình, há lại một Hóa Thần Đỉnh Phong tu sĩ đối thủ? Khoảng cách hẻm núi cửa vào ngắn ngủi vài dặm khoảng cách, dưới mắt lại như một trời một vực xa xôi. Trúc Thiên Lỗi bỗng cảm thấy kia cỗ sắc bén khí tức đang nhanh chóng tới gần. Đối phương hiển nhiên là muốn trước diệt trừ hắn cái này tu vi cao nhất người. Trúc Thiên Lỗi trong hai con ngươi hiện lên một vòng ngoan lệ chi sắc, một cỗ hùng hậu pháp lực từ trên người hắn tuôn ra, thẳng đến sau lưng mà đi. Nhưng là cỗ này pháp lực lại không phải công hướng trôi này kích xạ mà đến trường thương, mà là cuốn về phía hắn phải hậu phương Trúc Chỉ Chân. Chương 1129, gió tây thành biến cô. Chương 1129, gió tây thành biến cô. Trúc Chỉ Chân thân hình như điện, tốc độ cao nhất phóng tới không trung. Lực chú ý của nàng tất cả đều khóa chặt phía dưới trường thương phía trên, nửa điểm không dám thư giãn. Phi kiếm vòng quanh nàng quanh thân xoay tròn, tùy thời chuẩn bị ứng đối trường thương công kích. Nhưng mà trường thương nhưng lại chưa bắn về phía nàng, mà là thẳng đến nàng phía trước Trúc Thiên Lỗi. Trúc Chỉ Chân căng cứng tâm, lập tức sinh ra một tia may mắn. Nàng mặc dù hết sức kính trọng Trúc Thiên Lỗi, nhưng ở sinh tử trước mặt, bản năng cầu sinh mạnh hơn xa lý trí cùng tình cảm. Vừa đúng lúc này, Trúc Chỉ Chân đột nhiên phát giác, phía trước đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một cỗ mênh mông pháp lực, lập tức kinh hãi. Cỗ này pháp lực tới quá mức đột nhiên, thêm nữa nàng tuyệt đối không ngờ rằng lão tổ Trúc Thiên Lỗi sẽ gây bất lợi cho nàng, không có chút nào phòng bị phía dưới, nàng rất dễ dàng liền bị pháp lực của chúng. Sau đó, bị pháp lực trôi lôi cuốn, vọt tới cấp tốc lên không trường thương. Nhìn xem kia bén nhọn đầu thương càng ngày càng gần, Trúc Chỉ Chân vong hồn đại mạo, một bên điều động thể nội pháp lực, tranh đoạt trói buộc, một bên tôi động phi kiếm, đón lấy trường thương. Keng! Tại một đạo tiếng kim thiết chạm nhau về sau, phi kiếm bị đánh bay ra ngoài. Trường thương uy thế không giảm, tiếp tục bắn về phía Trúc Chỉ Chân. Trúc Thiên Lỗi, người chết không yên lành. Ý thức được mình khó thoát khỏi cái chết, Trúc Chỉ Chân phát ra một tiếng tuyệt vọng tiếng giống, quanh quẩn tại trong hạp gốc. Nàng không nói xong, trường thương đã đâm vào bụng của nàng, thấu thể mà qua, mang theo một đạo hoa mỹ huyết hoa. Trường thương không chỉ có đâm xuyên qua nàng phần bụng đan điền, xé nát nàng nguyên anh, còn để lại một cỗ kim duệ chi khí tại trong cơ thể nàng tứ ngược bộc phát, đưa nàng ngũ tạm lục phủ xoắn thành một đoàn huyết tương. Trúc Chỉ Chân lập tức không có sinh tức, chỉ để lại một bộ chỉ có xác không thân thể tàn phế, rơi hướng hẻm núi chỗ sâu. Nhưng trường thương uy thế cùng tốc độ cũng bởi vì chém giết Trúc Chỉ Chân mà giảm mạnh. Trúc Thiên Lỗi thừa cơ trốn ra hẻm núi, sau đó một lát không dám dừng lại, đột hướng phương xa chân trời. Về phần Trúc Nghị, nhìn thấy Trúc Chỉ Chân chết thảm, trong mắt lóe lên một vòng không đành lòng, nhưng cũng không dám dừng lại, đuổi sát Trúc Thiên Lỗi mà đi. Càn Khôn hóa thân thấy thế, cũng không có đi truy, mà là vung ra một đạo thi khí, đem Trúc Chỉ Chân hồn phách phong tại thi thể về sau, lại lật tay lấy ra một mặt trận bàn, một lần nữa bố trí Cửu Thiên Quy Nguyên trận. Mà trong động phủ Tống Văn, vẫn như cũ còn tại toàn lực phun ra nuốt vào lấy linh khí. Bức tường kia ngăn cản hắn pháp lực tu vi lớn mạnh bức tường vô hình, đang cuộn trào pháp lực xung kích phía dưới, rốt cục cầm vang sụp đổ. Trong đan điền Nguyên Anh, giống như hải nạp bách xuyên, bắt đầu điên cuồng hấp thu đan điền cùng trong kinh mạch pháp lực. Tống Văn khí tức tùy theo trong nháy mắt tăng vọt, nhưng hắn thể nội pháp lực tựa hồ không vừa lòng Nguyên Anh cần thiết. Trên thân Tống Văn bộc phát ra một cỗ càng mãnh liệt hơn hấp lực, như là vòng xoáy dính dấp quanh mình linh khí, dung nhập thân thể của hắn. Động phủ bên ngoài, Vô Nhạc đột nhiên phát giác, linh khí trong thiên địa chính bằng tốc độ kinh người, hướng Dương Vũ động phủ hội tụ, tốc độ kia nhanh chóng, lại khiến cho linh khí chung quanh vì đó không còn, phảng phất bị triệt để rút khô. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng khó mà che giấu vui mừng. Dương Vũ thành công tiến giai, nghĩ đến sẽ không cô phụ hắn cái này có công chi thần. Vô Nhạc đầy cõi lòng mong đợi, tại đáy cốc lặng lặng chờ đợi. Sau một tháng, động phủ cửa đá rốt cục mở ra, Tống Văn chậm rãi đi ra. Hắn đã thuận lợi tiến giai luyện hư, chỉ là còn cần một chút thời gian rèn luyện tăng bọn pháp lực. Bất quá, đột phá lúc náo ra động tinh thực sự quá lớn, để tránh phức tạp, hắn quyết định đổi chỗ khác bế quan. Nhưng ở trước khi bế quan, hắn còn có một chuyện phải xử lý. Chấm dứt cùng Trúc gia ân oán. Trúc Thiên Lỗi cùng Trúc Nghị còn sống, hắn há có thể an tâm bế quan. Tống Văn nhìn thoáng qua canh giữ ở động phủ ngoài cửa Càn Khôn Hóa Thân. Tại Càn Khôn Hóa Thân dưới chân, còn nằm Trúc Chỉ Chân thi thể. Trên thân Tống Văn tuôn ra một cỗ huyết thao. Huyết thao một quyển, nuốt sống Càn Khôn Hóa Thân cùng Trúc Chỉ Chân thi thể. Đợi cho huyết thao tán đi, Càn Khôn Hóa Thân cùng Trúc Chỉ Chân thi thể đã không thấy bóng dáng. Lúc này, Vô Nhạc phi thân mà tới, rơi vào ngoài động phủ trên bình đài, ôm quyền không người. Chúc mừng tiền bối, thuận lợi tiến giai luyện hư. Tiền bối phong thái, như giữa trời liệt nhật, quang mang vạn trượng, uy trấn tứ phương. Chớ nói tại linh khí này mỏng manh xa xôi chi địa, cho dù là phóng nhãn toàn bộ kỳ kho vực, tiền bối chi tu vi cũng là hiếm người có thể bằng. Có thể hữu duyên kết bạn tiền bối, tận mắt chứng kiến tiền bối đột phá, vãn bối quả thật tam sinh hữu hạnh. Tốt. Tống Văn lên tiếng, đánh gây Vô Nhạc thổi phồng. Người này một giới thi tu, ngày bình thường trốn ở cái này thi hồn giản bên trong làm mưa làm gió, cũng không biết là từ đâu học được cái này một thân định nọt bản sự, so với Tống Văn, tựa hồ cũng không hề yếu. Vô Nhạc, ngươi làm hộ pháp cho ta, cũng có chút khổ lao. Ta muốn hướng Tây Phong thành một chuyến, ngươi nhưng nguyện tiến về? Văn bối thể chết cũng đi theo tiền bối. Vô Nhạc đội bằng nói. Tây Phong thành chính là Trúc gia chỗ Dương Vũ lần này tiến về, rõ ràng là muốn tiến hành một trận thanh toán. Lớn như vậy một cái Trúc gia, há có thể không có bảo vật Dương Vũ tùy tiện để lọt một điểm cho hắn, liền có thể để hắn kiếm được đầy buồn đầy bát. Vậy liền chuẩn bị phi thuyền lên đường đi. Tống Văn Tử tổ nói. Vô Nhạc tranh thủ thời gian gọi ra một chiếc dài 10 trượng phi thuyền, cung kính nói. Xin tiền bối lên thuyền. Tống Văn thân hình khẽ động, liền biến mất ở nguyên địa, đã tiến vào trên thuyền lâu vũ bên trong. Vô Nhạc cũng đội vàng lên thuyền, đứng ở đầu thuyền, điều khiển phi thuyền lên không, hướng tây nam phương hướng phi nhanh. Đối với Tống Văn mà nói, tốc độ của phi thuyền không nhanh, nhưng hắn lại rơi rảnh rỗi nhàn, vừa bận thừa này thời cơ, thích ứng tăng gọn pháp lực. Mặt khác, Trúc Tiên Lỗi cùng Trúc Nghị hai người rời đi đã có một tháng lâu. Vô luận bọn hắn là bỏ xuống gia tộc đi xa Hàn Vương, vẫn là có ý định khác, giờ phút này đều sớm đã tung tích khó tìm. Tống Văn lại nắm chặt thời gian đi đường, cũng không làm nên chuyện gì. Sau 13 ngày, đi cả ngày lẫn đêm, phía trước trên đường chân trời, rốt cục xuất hiện một tòa thành trì hình dáng. Vô Nhạc cất bước đi vào thuyền lâu bên ngoài, cung kính nói: "Dương Vũ tiền bối, khoảng cách Tây Phong thành đã không xa, không biết tiền bối nhưng có phân phó?" Thuyền lâu đại môn đột nhiên mở ra, một đoàn bóng đen hiện lên, Vô Nhạc đống nhiên phát hiện Dương Vũ đã huyền không đứng ở phía trên đỉnh đầu hắn, chính ngắm nhìn Tây Phong thành phương hướng. "Tây Phong thành đã không có." Tống Văn Tử tổ nói. "Không có." Vô Nhạc một mặt kinh ngạc, không có minh bạch Tống Văn lời nói bên trong ý tứ. "Chờ đến Tây Phong thành, ngươi liền hiểu." Tống Văn nói. Nghe vậy, Vô Nhạc toàn lực thúc đẩy phi thuyền, rất nhanh liền tới đến phương tây trên thành không. Vô Nhạc kinh ngạc phát hiện, hắn trong ấn tượng náo nhiệt phồn hoa Tây Phong thành đã biến thành một khối âm u đầy tử khí tuyệt địa. Ngày xưa xen vào nhau tinh tế phố xá, bây giờ chỉ còn lại đổ nát thê lương. Liền ngay cả sâu trong lòng đất địa mạch đều đã bị người chặt đứt, linh khí dần mất, lộ ra phá lệ hoang vu. Về phần Trúc gia chủ sở, cũng đã là rách nát không chịu nổi, trong đó còn nằm luồn ngang từng cỗ thi thể. Những thi thể này, tất cả đều tinh huyết mất hết, tựa như trăm năm thời khô. Chương 1130, có ơn tất báo chương 1130, có ơn tất báo đây là người nào gây nên? Vô Nhạc một mặt khó có thể tin nói. Ngoại trừ Trúc Tiên Lỗi cùng Trúc Nghị, còn có thể là ai? Tống Văn một mặt cười lạnh. Thế nhưng là, bọn hắn vì sao muốn làm như vậy? Coi như bọn hắn rõ ràng, tiền bối ngươi nhất định sẽ tới tìm bọn hắn tính sổ sách, bọn hắn đào tẩu là được, vì sao muốn đổ sát chính bọn hắn tộc nhân? Còn tận lực rút khô những người này tinh huyết. Vô Nhạc không hiểu hỏi. Tống Văn đạo, có lẽ là lo lắng, ta có được một loại nào đó thông qua trí thân huyết mạch tìm người bí pháp à? Vô Nhạc ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên, tiền bối, thật có loại bí pháp này? Tống Văn nhẹ gật đầu. Tại hạ giới thời điểm, Tống Văn từng tại Thi Ma Tông được chứng kiến loại bí pháp này, tên là huyết duệ chú. Năm đó, hắn vẫn là một luyện khí tiểu tu sĩ, Nghiêm gia phản bội Thi Ma Tông, Thi Ma Tông chính là dùng cái này bí pháp tìm ra Nghiêm gia tất cả người thân tộc nhân. Về sau, Thi Ma Tông bị Tống Văn tiếp quản, huyết duệ chú cũng đã rơi vào trong tay Tống Văn. Chỉ là, môn này bí thuật thi triển ra, cực kỳ rườm rà, cần kiến tạo đặc biệt tế đàn cùng bố trí tương ứng trận pháp, lại còn cần luyện chế đặc thù pháp khí. Trúc Thiên Lỗi từ trước đến nay lấy tu sĩ chính đạo tự cho mình là, không nghĩ tới làm việc so với chúng ta những ngày ma tu còn muốn tâm ngoan ác độc. Văn Bối mặc dù đã từng giết qua không ít người, nhưng cũng chưa hề đối thân nhân động thủ một lần. Kiệt kiệt kiệt, chính đạo quả nhiên đều là một đám ngụy quân tử. Vô Nhạc ngữ khí chào phúng nói, hắn nói gần nói xa đều tại rèm pha tu sĩ chính đạo, hiển nhiên là muốn lợi dụng cùng Tống Văn cùng là thi tu thân phận, tiến một bước rút ngắn cùng Tống Văn quan hệ. Tiền Bối, vậy chúng ta tiếp xuống nên như thế nào truy tung Trúc Thiên Lỗi cùng Trúc Nghị? Vô Nhạc chào phúng xong Trúc gia, lại tiếp tục hỏi, Tống Văn đạo, trước trêu chọc tìm hiểu một chút, cái này Tây Phong Thành đến cùng sẽ ra chuyện gì à? Phương Tây Thành mặc dù đã biến thành linh khí khô kiệt từ địa, nhưng cũng không phải là không có mưa hay. Tại đổ nát thê lương ở giữa, mơ hồ có thể thấy được mấy chục đạo thân ảnh. Những người này đều là tu vi còn thấp cấp thấp tu sĩ, tại trong phế tích lật qua tìm xem, hiển nhiên là đang tìm kiếm khả năng thất lạc bảo vật. Đối với những này đê giai tán tu mà nói, cho dù là một kiện tàn phá linh khí, hoặc là một bộ không trọn vẹn công pháp, cũng là khó được cơ duyên. Những người này từ lâu phát hiện trên không phi thuyền, biết rõ người trên thuyền tất nhiên không dễ trọng, tất cả đều cẩn thận dừng tay lại bên trong động tác, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Người phía dưới nghe, nhưng có ai đối Tây Phong Thành cùng Trúc gia gần nhất phát sinh biến cố, có chỗ nghe thấy, nhanh chóng tiến lên bẩm báo. Nếu có thể làm ta hài lòng, thưởng trăm viên trung phẩm linh thạch. Vô Nhạc cao giọng nói. Một đám cấp thấp tu sĩ nghe vậy, lập tức có không ít người kích động, nhưng lại có chỗ lo lắng, chậm chạp không dám mở miệng đáp lời. Đột nhiên, một hai mươi mấy tuổi nữ tu, xoay người đứng lên một bức tường đá, xoay người ôm quyền mà nói. Hồi bẩm tiền bối, Văn Bối có biết một chút nội tình, cả gan một lời. Giảng. Vô Nhạc nói. Tu nữ trẻ đạo, ước chừng tại hơn 40 ngày trước, Trúc gia hai vị hóa thần kỳ tiền bối, Trúc Thiên Lỗi cùng Trúc Nghị, không biết bởi vì chuyện gì phát sinh tranh chấp, ra tay đánh nhau, dẫn đến hơn phân nửa Tây Phong Thành biến thành phế tích, chỉ có Trúc gia trụ sở bằng vào hộ tộc đại trận bảo tồn lại. Nhưng là về sau Trúc Nghị không địch lại, bị thương mà chạy. Trúc Thiên Lỗi trở về Trúc gia, mở ra một loại nào đó âm tà trận pháp, cưỡng ép rút lấy Trúc gia tất cả mọi người tinh huyết cùng hồn phách. Sau đó, Trúc Thiên Lỗi cũng rời đi Tây Phong Thành. Vậy nhưng có quan hệ với Trúc Thiên Lỗi cùng Trúc Nghị đi hướng tin tức. Tống Văn thanh âm đột nhiên vang lên. Tu nữ trẻ đạo, Trúc Thiên Lỗi cùng Trúc Nghị rời đi về sau, liền lại chưa hiện thân tại người trước. Bất quá, Văn Bối tu vi thấp, có thể thám thính đến tin tức có hạn. Có lẽ, bọn hắn về sau từng có hiện thân, chỉ là Văn Bối không thể nào biết được thôi. Thượng, Tống Văn Tử tổ nói. Vô Nhạc nghe vậy, lúc này tán hạ trăm viên trung phẩm linh thạch, hướng về tu nữ trẻ. Nữ tu tiếp nhận linh thạch về sau, cảm ơn gái được nói. Đa tạ tiền bối ban thưởng. Tống Văn đạo, nhưng còn có người biết được có quan hệ Trúc Thiên Lỗi cùng Trúc Nghị tin tức. Phía dưới đám người một trận trầm mặc, hiển nhiên bọn hắn cùng tên kia tu nữ trẻ đều chỉ biết một chút, mọi người đều biết sự tình. Tiền bối, bây giờ nên như thế nào làm việc? Vô Nhạc hướng Tống Văn hỏi. Tống Văn không có trả lời Vô Nhạc, mà là đem ý thức chìm vào trong thức hải. Trong thức hải, Trúc Chỉ Chân Thần hồn bị thức hải lỗ đen chỗ trấn áp, nửa điểm không thể động đậy. Nhìn thấy Tống Văn hiện thân, nàng đội vàng nói, bái kiến tiền bối. Tống Văn mỉm cười, ngươi cũng là không cần như thế trước ngạo mạn sau cung kính, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Trúc Chỉ Chân đạo, Văn Bối không dám yêu cầu xa vời tiền bối buông tha thần hồn của ta, nhưng chỉ cầu tiền bối không muốn giận chó đánh mèo trúc ra những cái kia cấp thấp tu sĩ, bọn hắn là vô tội, lại cũng vô pháp uy hiếp được tiền bối. Tống Văn đạo, ngươi ngược lại là đối trúc gia trung thành tuyệt đối, chẳng lẽ ngươi liền không căm hận Trúc Thiên Lỗi? Ngươi thế nhưng là bị hắn hãm hại, mới không thể đào thoát. Trúc Chỉ Chân đạo, Trúc Thiên Lỗi là Trúc Thiên Lỗi, Trúc gia là Trúc gia, không thể nói nhập là một. Ta xuất sinh hèn mọn, thở nhỏ bị phụ mẫu vứt bỏ, may mắn được Trúc gia thu lưu, mới lấy sống sót. Ta mặc dù hận Trúc Thiên Lỗi, lại không hận Trúc gia. Tống Văn nghe xong, cũng không đối Trúc Chỉ Chân thân thế cảm thấy kỳ quái. Trúc Thiên Lỗi vì sao che lớp hành tung, không tiếp tàn sát toàn bộ Trúc gia? Mà Trúc Thiên Lỗi rất rõ ràng, Trúc Chỉ Chân thi thể trên tay chính mình. Hắn vẫn như cũng lựa chọn làm như vậy, chỉ có thể chứng minh Trúc Chỉ Chân không phải Trúc gia huyết mạch. Tại trong tu chân giới, gia tộc thu nạp ngoại bộ thiên tài tuấn kiệt, dùng cái này lớn mạnh cùng kéo dài gia tộc, cũng không phải cái gì hiếm lạ hiếm thấy sự tình. Người có ơn tất báo, coi trọng Trúc gia truyền thừa cùng kéo dài. Nhưng Trúc Thiên Lỗi cùng Trúc Nghị cũng không nghĩ như vậy, từ trên xuống dưới nhà họ Trúc đã đều chết bởi hai người bọn họ chi thủ, không cách nào tu hành phàm nhân, gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ, gần đất xa trời lão nhân, không một may mắn thoát khỏi. Tống Văn, nửa thật nửa giả, thanh âm thâm trầm, có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Cái này, đây không có khả năng. Trúc Chỉ Chân một mặt khó có thể tin cùng khủng hoảng. Trúc gia là Trúc Thiên Lỗi một tay lớn mạnh, lại hắn thọ nguyên không nhiều, sao lại tàn sát cái này Trúc gia? Mà lại, Trúc Nghị luôn luôn bảo vệ tộc nhân, như thế nào đi bực này cực kỳ bi thảm sự tình? Đã ngươi không tin, vậy ta liền để ngươi tận mắt nhìn. Nói, Tống Văn liền buông ra thức hải, để Trúc Chỉ Chân có thể cảm giác được ngoại giới. Đương mắt thấy phương Tây Thành thê lương thảm trạng, cùng Trúc gia kia từng cố khô quắt thi thể, Trúc Chỉ Chân trên mặt lập tức lộ ra một cố khó nói lên lời bi thống. Dần dần, cố này bi thống biến thành phẫn nộ. Tiền bối, đây thật là Trúc Thiên Lỗi cùng Trúc Nghị gây nên. Trúc Chỉ Chân cũng không có hoài nghi Tống Văn, nàng có thể từ thi thể cùng phế tích vết tích trông được ra, việc này chí ít đã phát sinh một tháng trước đó. Khi đó, thân hồn của nàng còn khốn tại thi thể bên trong, Tống Văn cũng còn đang bế quan. Tống Văn đạo, dù sao ta được đến tin tức là như vậy. Trúc Chỉ Chân đạo, tiền bối muốn ta làm cái gì? Tống Văn khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, nàng này coi như thông minh, cuối cùng không có lãng phí hắn một phen miệng lưỡi. Ngươi nhưng có hai người bọn họ thiếp thân chi vật. đem giao cho ta, ta có thể đem bọn hắn thần hồn bắt được trước mặt ngươi, để ngươi tận mắt thấy bọn hắn hồn phi phách tán. Chương 1131, tự cho là đúng. Chương 1131, tự cho là đúng. Trúc Thiên Lỗi cùng Trúc Nghị hai người đều từng đối ta có truyền đạo thụ nghiệp tri ân, lại đều tặng cho qua ta, bọn hắn từng sử dụng qua pháp bảo. Vì ghi khắc ân tình của bọn hắn, có chút pháp bảo ta chưa từng luyện hóa, mà là đem chân quý. Không biết những này pháp bảo có thể tính bọn hắn tiếp thân chi vật. Trúc Chỉ Chân hỏi. Tống Văn nét miệng lên một vòng ý cười. Tự nhiên tính toán. Những pháp bảo kia ở nơi nào? Trúc Chỉ Chân đạo, tại ta trong nhẫn chứa đồ. Có chuôi màu đen như mực pháp bảo hạ phẩm phi kiếm, chính là Trúc Thiên Lỗi tặng cho ta. Có khác một ngụm trung phẩm pháp bảo tâm chắn, chính là Trúc Nghị tặng cho ta. Trúc Thiên Lỗi cùng Trúc Nghị thần hồn, rất nhanh liền sẽ tới đây cùng người gặp nhau. Tống Văn nói xong, thân ảnh liền chậm rãi biến mất. Thức hải bên ngoài, Tống Văn đưa tay từ trong ngực móc ra Trúc Chỉ Chân nhẫn chứa vật. Hơi tìm kiếm một phen về sau, Tống Văn trước người đột ngột xuất hiện một kiếm một thuẫn hai kiện pháp bảo. Tống Văn thi triển bạn dặm truy hơi thở thuật phân biệt dẫn động hai kiện pháp bảo bên trên lưu lại khí tức. Hai sợi khói xanh phân biệt từ hai kiện pháp bảo bên trong phiêu đãng mà lên, lơ lửng khắp nơi Tống Văn trước người. Khiến Tống Văn có chút ngoài ý muốn chính là, căn cứ hai sợi khói xanh chết đi góc độ cùng phương hướng đến xem, Trúc Thiên Lỗi cùng Trúc Nghị hai người mặc dù không tại cùng một vị trí, nhưng phương hướng lại là đại khái giống nhau, đều là phương bắc, cũng chính là nguyên khí tử vực phương hướng. Khách quan mà nói, Trúc Thiên Lỗi khoảng cách càng xa, Tống Văn xem chừng, Trúc Thiên Lỗi vị trí đã tiếp cận nguyên khí tử vực. Tống Văn muốn cho rằng, Trúc Thiên Lỗi sẽ hướng kỳ kho vực phần bụng chạy trốn, không nghĩ tới hắn lại phương pháp trái ngược, vậy mà trốn ở nguyên khí tử vực phụ cận. Về phần Trúc Nghị, hắn bị Trúc Thiên Lỗi trọng thương, nhu cầu cấp bách chữa thương, tất nhiên không có khả năng trốn được quá xa. Tại Tống Văn mệnh lệnh dưới, Vô Nhạc điều khiển phi thuyền hướng bắc mà đi. Trải qua hơn ngày phi hành, khoảng cách Trúc Nghị càng ngày càng gần, Tống Văn kinh ngạc phát hiện, Trúc Nghị chỗ ẩn thân lại là Liên Phương Thành. Phi thuyền chậm rãi giảm tốc, cuối cùng đứng tại thành trì phía tây bắc giữa không trung, phía dưới là một tòa linh khí dư giả núi cao. Trên núi cao, phân bố mấy chục tòa động phủ, chính là Liên Phương Thành Lý gia sở kiến, dùng cho thuê. Vô Nhạc, người đi số 13 động phủ kêu cửa, Trúc Nghị ngay tại trong đó. Đang nghe Tống Văn mệnh lệnh về sau, Vô Nhạc bản năng muốn lùi bước. Hắn chỉ là một nguyên anh kỳ tu sĩ, đi một vị hóa thần kỳ tu sĩ động phủ trước cửa kêu gào, cùng muốn chết có gì khác. Bất quá, tại thoáng qua ở giữa, hắn liền vứt bỏ loại ý nghĩ này. Hắn theo Dương Vũ cùng nhau đến đây, như tại trước mắt bao người bị giết Dương Vũ thân là luyện hư kỳ tu sĩ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Dương Vũ là không thể nào cho phép hắn bị người giết chết, chí ít tại Liên Phương Thành cái này bên trong sẽ không. Nghĩ tới đây, trong lòng Vô Nhạc sinh ra một cỗ hào khí, có một loại cáo mượn oai hùng lực lượng. Có Dương Vũ tại, toàn bộ Liên Phương Thành cũng không có người dám đối với hắn bất kính. Mang theo vài phần kích động, lại có mấy phần cẩn thận, Vô Nhạc phi thân đi tới ở vào đỉnh núi phụ cận số 13 động phủ ngoài cửa. Trúc Nghị, Dương Vũ tiền bối đích thân đến, còn không mau mau cút ra đây nhận lấy cái chết. Vô Nhạc tiếng như lại lữ, truyền khắp hơn phân nửa Liên Phương Thành, dẫn tới trong thành không ít người ghé mắt trông lại. Càng có chuyện tốt người, đang không mà lên, quan sát từ đằng xa. Cũng có tin tức linh thông người, từng nghe nói Trúc Nghị chi danh, biết được chính là hóa thần kỳ tu sĩ, cũng biết Trúc gia biến cố, trong lòng bất an, cấp tốc rời xa nơi đây. Vô Nhạc chú ý tới, quanh mình giữa không trung người vây quanh càng ngày càng nhiều, trên mặt vẻ nạo nhiên càng sâu. Hắn gặp động phủ chậm chạp không có động tĩnh, âm thanh lượng càng sách ba phần. Trúc Nghị, ngươi hẳn là muốn làm rùa đen rút đầu. Hừ, tòa động phủ này có thể bảo vệ không ở ngươi. Vô Nhạc luôn từ phách lối, nhưng có lẽ là cảm thấy mình khoảng cách động phủ quá gần, hắn trong lúc nói chuyện, chậm rãi lui về phía sau. Số 13 động phủ cửa đá rốt cục chậm rãi mở ra. Trúc Nghị thân ảnh xuất hiện ở động phủ cổng. Hắn tình trạng cũng không tính tốt, khí tức hơi có vẻ lộn xộn, hiển nhiên thương thế chưa lành. Hắn không có để ý Vô Nhạc, mà là đem ngẩng đầu nhìn phi thuyền đầu thuyền Tống Văn. Trúc Nghị thần sắc mặc dù hiện đạm mạc, nhưng quanh thân lại ẩn ẩn tản mát ra một cố đề phòng chi ý, mang theo vài phần lạnh lẽo cùng túc sát, phản phất một thanh chưa lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tống Văn khí tức nội liễm, hắn không cách nào phán đoán Tống Văn tu vi chân chính. Nhưng vô luận đối phương có hay không tiến giai luyện hư kỳ, bản thân bị trọng thương lại chỉ có hóa thần trung kỳ tu vi hắn, đều rất khó đào thoát. Cái này khiến hắn cảm nhận được áp lực lớn lao, biết được mình hôm nay tất nhiên giữ nhiều lành ít. Đồng thời, trong lòng của hắn lại rất là kinh ngạc, vì sao đối phương có thể chuẩn xác tìm tới hắn ẩn thân địa phương. Đúng lúc này, một đội tu sĩ bay tới, hết thảy 6 người, tất cả đều thân mang thống nhất phục sức, trước ngực còn thêu cái nho nhỏ trận chữ. Người đầu lĩnh là tên Kim Đan kỳ tu sĩ, còn lại 5 người đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Tiền bối, nơi đây chính là Liên Phương Thành, vãng lai tu sĩ đông đảo. Mong rằng cho ta trần ra mấy phần chút tình mọn, không nên trêu chọc sự cố, để tránh thương tới vô tội. 6 người dừng ở mấy trăm trượng bên ngoài, tên kia tu sĩ Kim Đan chắp tay nói với Vô Nhạc. Vô Nhạc nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, các ngươi vẫn là nhanh chóng thối lui đi. Chuyện hôm nay, các ngươi không có nhúng tay tư cách. Ta Trần gia đội chấp pháp không có nhúng tay tư cách. Vậy lão phu đâu? Quát to một tiếng từ phương xa truyền đến. Lời còn chưa dứt, một lão giả đã xuất hiện tại kia 6 tên Trần gia tu sĩ phía trước, trực diện Vô Nhạc, ánh mắt như điện, quanh thân tản mát ra một cỗ rét lạnh uy áp. Lão phu ngược lại là muốn nhìn, ai dám tại ta Trần gia Liên Phương Thành náo sự? Vô Nhạc lập tức cảm thấy một cỗ vô hình áp lực tựa như núi cao đánh tới, trong lòng không khỏi sinh ra một tia e ngại, lại nhịn không được hướng lui về phía sau lại mấy chục trượng, đi tới dưới phi thuyền vương. Gặp Vô Nhạc không chịu được như thế, lão giả trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường. Sau đó, hắn không tiếp tục để ý Vô Nhạc, ngược lại nhìn về phía Trúc Nghị, ngựa khí thân mật nói: "Trúc Nghị đạo hữu, tới Liên Phương Thành, vì sao không đến Trần gia ngồi một chút?" Nếu là truyền ra ngoài, ngoại nhân sợ là muốn nói ta Trần gia không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Đối với lão giả phóng thích ra thiện ý, Trúc Nghị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lão giả này chính là Trần gia lão tổ, Trần Hoa Quang, tất nhiên đã biết Trúc gia biến cố, cũng biết hắn Trúc Nghị bây giờ đã là một người cô đơn. Trần Hoa Quang ý đồ rõ ràng, đơn giản muốn mượn cơ hội mời chào hắn, đem hắn đặt vào Trần gia dưới trướng. Đa tạ Trần đạo hữu mời. Bất quá, ta có chút phiền phức mang theo, liền không liên lụy Trần gia. Trúc Nghị lúc nói chuyện, hai mắt cũng không nhìn về phía Trần Hoa Quang, mà là nhìn chằm chằm Tống Văn Châu phi thuyền. Hắn ít nhiều có chút mập mờ suy đoán, cũng không trực tiếp điểm phá, hắn phiền phức rất có thể liên lụy một vị luyện hư kỳ tu sĩ, hiển nhiên là muốn lợi dụng Trần gia, vì hắn tranh thủ như vậy một tia xa vời thoát thân cơ hội. Nhưng Trần Hoa Quang lại không biết Trúc Nghị tính toán, cũng không rõ ràng Tống Văn tu vi, chỉ coi Tống Văn là Trúc Nghị cựu địch, thừa dịp Trúc Nghị trọng thương thời khắc, đến đây báo thủ. Hắn quay đầu nhìn đầu thuyền Tống Văn, mở miệng nói ra: "Vị đạo hữu này, lão phu hữu lễ." Đạo hữu lạ mặt, không biết xưng hô như thế nào. "Xin hỏi các hạ cùng Trúc Nghị đạo hữu ở giữa, có gì ân oán?" Thường nói, oan gian nên giải không nên kết, lão phu có lẽ có thể vì hai vị điều giải một hai. Chương 1132, Liên Vương Thành đổi chủ. Chương 1132, Liên Vương Thành đổi chủ. Tống Văn đứng ở đầu thuyền, trường sam theo gió mà động, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. "Trần gia lão tổ, có một số việc vẫn là không nên tùy tiện nhúng tay cho thỏa đáng, để tránh bị người sử dụng như hương, cho Trần gia trêu chọc diệt tộc chi họa." Trần Hoa Quang sầm mặt lại, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. "Các hạ khẩu khí thật là quá lớn một chút." "A, thật sao?" Tống Văn khẽ miệng hơi bệnh, luyện hư kỳ khí thế bỗng nhiên một phát, như sơn băng hải tiếu quét sạch mà ra. Trần Hoa Quang đông cảm giác, một cỗ không thể địch nổi cảm giác gáp bách đập vào mặt, làm hắn thân hình không khỏi hơi chao đảo một cái, suýt nữa bị bất thình lình khí thế cường đại chấn động đến rơi xuống giữa không trung. "Luyện hư kỳ tu sĩ." Sắc mặt của hắn đột biến, lúc trước kia xóa tức giận trong nháy mắt tan thành mây khói, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bất quá, hắn rất mau trở lại qua thần đến, vội vàng xoay người ôm quyền. "Tiền bối thứ tội. Văn bối không biết tiền bối thân phận, có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối khoan dung độ lượng, chớ nên trách tội văn bối." Tống Văn không có trả lời Trần Hoa Quang, mà là nhìn về phía Trúc Nghị. "Trúc Nghị, người ta ân oán cũng nên tính toán." Tại Tống Văn buộc phát ra luyện hư kỳ khí thế thời điểm, trong lòng Trúc Nghị tia hy vọng cuối cùng, cũng như trong gió nến tàn, bị triệt để ép diệt. Như Tống Văn đột phá thất bại, hắn có lẽ còn có một tia còn sống cơ hội. Mà đối phương thành công tiến giai luyện hư kỳ, vốn là thân chịu trọng thương hắn, liền chạy trốn suy nghĩ đều không có. "Ha ha ha." Trúc Nghị đột nhiên cất tiếng cười to, trong tiếng cười lại đều là thê lương, bởi vì nhất thời tham nghiệm, thu nhận toàn cả gia tộc hủy diệt. "Ta nghiệp chướng nặng nề, chết chưa hết tội. Chỉ là, không thể tự tay chém giết Trúc Thiên Lỗi." Trong lòng hận ý khó bình. "Là hắn, chủ trương tập sát tiền bối, cũng là hắn, tại thất bại về sau, vì bảo toàn tính mệnh, tàn sát toàn bộ tộc nhân. Hắn không chết, ta chết không nhắm mắt." "Không cần lo lắng. Không dùng đến quá lâu, Trúc Thiên Lỗi liền sẽ đi theo ngươi." Tống Văn nói xong, trên thân bỗng nhiên tuôn ra đại lượng màu xám trắng sát khí, chính là từ Hứa Chí nơi đó có được thực cốt sát khí. Sát khí như là lăng lệ cương phong quá cảnh, hướng phía Trúc Nghị gào thét mà đi. Nhìn xem kia đến thế rào rạt sát khí, Trúc Nghị không có làm mảy may phản kháng, mặc cho sát khí đem hắn cuốn chúng, rót vào trong cơ thể của hắn, tiêu diệt nhục thân sinh cơ, phong ấn thần hồn của hắn cùng đan điền. Tống Văn xuất ra một bộ thi quan, đem Trúc Nghị nhục thân thu hồi về sau, nhìn về phía Trần Hoa Quang. "Trần gia lão tổ, ngươi không biết ta cùng Trúc Nghị ở giữa ân oán, tự tiện đúng tay, có phải hay không nên cho ta một cái công đạo?" Trần Hoa Quang vẫn như cũ còn duy trì xoay người ôm quyền dáng vẻ, nghe được Tống Văn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tống Văn. "Tiền bối, là văn bối có mắt không trọng, mạo phạm tiền bối. Vô luận tiền bối muốn thế nào xử trí văn bối đều không oán không hối. Chỉ là, khẩn cầu tiền bối không muốn chuyện như vậy giận chó đánh mèo Trần gia, văn bối nguyện một người gánh chịu tiền bối lựa giận." Lúc trước, từ Tống Văn cùng Trúc Nghị trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Hoa Quang đã mơ hồ đoán được, Trúc gia hủy diệt, cùng Tống Văn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn sợ Trần gia bước Trúc gia theo gót, không còn dám như lúc trước như vậy, hy vọng Tống Văn rộng lượng hắn, mà là chỉ cầu Tống Văn không muốn giận chó đánh mèo Trần gia. "Ngươi yên tâm, ta không phải thị sát hạng người, sẽ không giết ngươi, càng sẽ không động Trần gia bất kỳ người nào. Còn ngươi mới mạo phạm nha. Bất quá là một ít sự tình, chỉ cần làm sơ đền bù, việc này liền có thể bỏ qua." Tống Văn nói. Tống Văn lời nói tuy nhỏ tô lại nhạt biết, ngựa khí cũng rất ôn hòa, nhưng Trần Hoa Quang lại là minh bạch, đối phương là tại yêu cầu chỗ tốt. Trần Hoa Quang cũng không có vì vậy có chút không vui, ngược lại rất là mừng rỡ. Nếu là có thể nhân họa đắc phúc, thừa cơ giao hảo trước mắt vị này luyện hư kỳ tu sĩ, vô luận là đối hắn vẫn là đối toàn bộ Trần gia mà nói, đều là chuyện tốt một cọc. "Nơi này có một chút linh thạch, còn xin tiền bối vui vẻ nhận." Trần Hoa Quang trước người đột nhiên xuất hiện một cái túi đựng đồ, chậm rãi trôi hướng Tống Văn. Tống Văn tiếp nhận túi chữ vật, dò xét một phen về sau, trong mắt lúc này hiện lên một vòng vẻ âm trầm. "Chỉ là 5000 thượng phẩm linh thạch, đổi này ăn mày sao?" Tại Vân ẩn thành lúc, trên người hắn tổng cộng có hơn 6 vạn mai thượng phẩm linh thạch. Sau bởi vì chú bị tiến giai luyện hư, trong trận mua sắm cao giai hồn phách cùng tu luyện dùng linh tài, hao tốn hơn 1 vạn 5000 mai linh thạch. Tại thi hồn giản tiến giai luyện hư, lại hao phí gần 3 vạn linh thạch. Trên người hắn liền chỉ còn lại 1 vạn 5000 mai thượng phẩm linh thạch. Nếu không phải muốn từ Trần gia làm điểm linh thạch, lúc trước há lại sẽ lãng phí thời gian mặc cho Trần Hòa Quang cùng Trúc Nghị bắt chuyện. Tống Văn ước lượng trong tay túi chữ vật, làm sơ trầm ngâm về sau, nói: "Vậy những này linh thạch, ta liền nhận. Chuyện lúc trước, như vậy bỏ qua. Tiền bối rộng nhân rộng lượng, văn bối ngũ giác minh bên trong." Trần Hòa Quang một mặt vui mừng nói, nhưng hắn tiêu dung chỉ kéo dài trong chốc lát. Chỉ vì, Tống Văn mở miệng lần nữa, thanh âm âm vang. Ta chính là một giới tán tu, nhiều năm qua phiêu bạt không nơi nương tựa, không có chỗ ở cố định. Bây giờ may mắn tiến giai luyện hư, cũng là thời điểm tìm một cái sống yên phận chỗ. Liên Phương Thành linh khí dồi dào, chính hợp ý ta. Ta tuyên bố, từ nay về sau, Liên Phương Thành chính là ta nơi tu luyện. Trần Hòa Quang một mặt ngạc nhiên. Liên Phương Thành rõ ràng là hắn Trần gia địa bàn, truyền thừa đã có hơn mấy vạn năm, ăn không răng trắng một câu, liền đổi chủ. Không chỉ có Trần Hòa Quang khó mà tiếp nhận, xen bên trong Phương Thành những người khác cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại Tống Văn tản mát ra luyện hư kỳ khí thế thời điểm, người vây quanh tất cả đều khiếp sợ không thôi. Liên Phương Thành thế mà tới một vị luyện hư kỳ tu sĩ. Tại linh khí này mỏng manh chi địa, thế nhưng là đã nhiều năm chưa từng có luyện hư kỳ tu sĩ hiện thân. Mặt khác, nghe được Tống Văn tuyên bố Liên Phương Thành thuộc sở hữu của hắn, một chút cơ cảnh tán tu đã bắt đầu rời. Tiền bối còn đừng bảo là cười, Liên Phương Thành chính là ta Trần gia thế hệ chỗ cư trú. Tiền bối đem nơi tu luyện thiết lập ở đây, chỉ sợ không thích hợp. Trần Hòa Quang cũng không nghĩ đắc tội Tống Văn, lại không muốn tùy tiện đem Liên Phương Thành chắp tay nhường cho người, nói chuyện cũng đúng. Tống Văn mỉm cười, ồ, các ngươi Trần gia cũng nghĩ tại Liên Phương Thành trường cư. Việc này dễ làm, các ngươi mua qua đến liền có thể. Mua? Trần Hòa Quang trên mặt đều là khó có thể tin kinh ngạc. Xuất tiền mua mình đồ vật. Thiên hạ há có hoang đường như vậy sự tình. Đây là tự nhiên. Liên Phương Thành chính là ta chỗ tu luyện, các ngươi Trần gia muốn, tự nhiên muốn lấy linh thạch mua sắm. Tống Văn một bộ đương nhiên dáng vẻ. Trần Hòa Quang lúc này chỗ nào còn không hiểu, đối phương là đối vừa mới kia 5000 thượng phẩm linh thạch không hài lòng, muốn càng nhiều. Trong lòng mặc dù oán giận, nhưng thực lực không bằng người, Trần Hòa Quang cũng chỉ có thể cúi đầu, của đi thay người. Không biết tiền bối muốn đem Liên Phương Thành định giá bao nhiêu? Tống Văn đạo, không nhiều, 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Chương 1133, móc sạch gia sản chương 1133, móc sạch gia sản 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Trần Hòa Quang một mặt bối rối, dù cho móc sạch chúng ta Trần gia bảo khố, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch. To như vậy một cái Trần gia, ngay cả 10 vạn thượng phẩm linh thạch đều không có. Tống Văn một mặt không vui. Trần Hòa Quang vội vàng giải thích nói, tiền bối minh giám, ta Trần gia mặc dù cũng có chút thực lực, nhưng tộc nhân đông đảo, chi tiêu hàng ngày khổng lồ, linh thảo, đan dược, pháp bảo bờ, cần linh thạch chèo chống, cũng không có dự trữ nhiều ít linh thạch. Ngươi Trần gia bảo khố có bao nhiêu linh thạch, không liên quan gì đến ta. Sau một canh giờ, ta muốn gặp được 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Nếu không, đừng trách ta đại khai sát giới. Tống Văn thần sắc lạnh lùng, ngữ khí sâu nhiên, Trần Hòa Quang đã làm sai chuyện, luôn luôn phải trả giá thật lớn. Trần Hòa Quang cảm nhận được trên thân Tống Văn loáng thoáng tản ra sát ý, lập tức không có cỏ kẻ mặc cả dũng khí. Văn bối minh bạch, còn xin tiền bối chờ một lát, văn bối cái này đi chuẩn bị linh thạch. Nói xong, Trần Hòa Quang lại hướng Tống Văn thi cái lễ, liền quay người hướng Trần gia bay đi. Trần Hòa Quang vừa rời đi, Trần gia 6 tên đội chấp pháp cấp thấp tu sĩ cũng theo đó rời đi. Thoáng chốc, toàn bộ giữa không trung chỉ còn lại Tống Văn cùng Vô Nhạc. Vô Nhạc bay người lên trên phi thuyền, đứng ở Tống Văn bên cạnh thân. Tiền bối, Trần Hòa Quang không thành thật. Trần gia kéo dài mấy vạn năm, nội tình thâm hậu. Dù cho hiện có thượng phẩm linh thạch không đủ 10 vạn, nhưng chân tàng bảo vật nhất định giá trị liên thành, tuyệt không chỉ 10 vạn thượng phẩm linh thạch số lượng. Tiền bối sao không giết tiến Trần gia, đem Trần gia bảo khố chiếm dụng? Còn có thể tiện thể tàn sát Trần gia cả nhà, thi thể của bọn họ, tinh huyết, hồn phách đều là thượng hạng linh tài. Vô Nhạc trên mặt mang lấy lòng tiếu dung, cho Tống Văn truyền âm nói. Tống Văn thần sắc lạnh lẽo, ghé mắt lườm Vô Nhạc một chút. Vô Nhạc thấy thế, lập tức câm như hến, xoay người cúi đầu, không còn dám nói nhiều một câu. Vô Nhạc, lần này ta tạm tha qua ngươi, nhưng nếu có lần sau nữa, dám can đảm mưu toan lợi dụng ta, ta tất lấy tính mạng ngươi. Tống Văn nói. Trần gia trong bảo khố chân tàng tuy nhiều, nhưng đối Tống Văn nhưng không có giá bao nhiêu giá trị, hắn không muốn tự dưng bị quá giết nhiều nghiệt. Vô Nhạc khuyến khích hắn đi cướp bóc Trần gia, đơn giản là muốn thông qua tay của hắn, từ Trần gia đạt được có quan hệ hóa thần linh vật. Văn bối không dám. Vô Nhạc run run rẩy rẩy trả lời. Một canh giờ rất nhanh liền qua khứ. Trần gia trụ sở bên trong, bay ra hai đạo nhân ảnh, đi tới phi thuyền phía trước. Một người trong đó là Trần Hòa Quang, mà đổi thành một người thì là Tống Văn Sơ chống đỡ Liên Phương Thành lúc, tại Trần gia bảo các từng có gặp mặt một lần tên quản sự kia, Trần Tĩnh. Trần Tĩnh chỉ là một nguyên anh kỳ tu sĩ, từ hắn bồi Trần Hòa Quang đến đây, hiển nhiên là đã nhận ra Tống Văn. Lúc này Tống Văn dung mạo cùng gặp được Trần Tĩnh lúc là giống nhau, cũng không một lần nữa ngụy trang. Trần Tĩnh tiểu hữu, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi. Tống Văn trước tiên mở miệng nói, tham kiến tiền bối. Trần Tĩnh trước đối Tống Văn thi lễ, mới nói tiếp, vạn bối năm đó mới gặp tiền bối lúc, liền cảm giác tiền bối khí độ bất phàm, không nghĩ tới, ngắn ngủi 32 năm không thấy, tiền bối đã tiến giai luyện hư kỳ. Tiền bối tu vi quả nhiên là đột nhiên tăng mạnh, làm người ta nhìn mà than thở. Hắn không hổ là Liên Phương Thành lớn nhất cửa hàng người chủ sự, tại đối nhân xử thế phương diện, so với Trần Hòa Quang gia tộc này lão tổ, mạnh không phải một chút điểm. Tống Văn đạo, Trần Tĩnh tiểu hữu có thể nói biết nói, Liên Phương Thành có thể có hôm nay chi phồn vinh, chắc hẳn cũng không thiếu được tiểu hữu công lao. Trần Tĩnh đội vàng nói, tiền bối quá khen, vạn bối bất quá chỉ là nguyên anh tu vi, chỗ nào có thể nói công lao gì. Liên Phương Thành hưng thịnh, toàn bộ nhờ đám tiền bối nhiều đời thủ hộ. Khai thác không dễ, gìn giữ cái đã có dễ khó, tiểu hữu cũng không cần quá khiêm tốn kém. Tống Văn nói. Hàn Huyên đến không sai biệt lắm, Tống Văn quay đầu nhìn về phía Trần Hòa Quang, hỏi tới chính sự. Trần gia lão tổ, linh thạch chuẩn bị đến như thế nào? Trần Hòa Quang sắc mặt toát ra một tia e ngại, kính cẩn trả lời. Bẩm tiền bối, vạn bối vơ vét toàn bộ Trần gia, cũng chỉ chủ tập không đến 8 vạn thượng phẩm linh thạch, còn xin tiền bối dàn xếp 1-2. Chỉ có 8 vạn. Tống Văn Long mày cau lại. Trần Hòa Quang vội vàng lấy ra một cái nhẫn chữ vật, cũng lấy pháp lực khống chế, chậm rãi trôi hướng Tống Văn. Tống Văn tiếp nhận nhẫn chữ vật, thần thức xâm nhập. Trần Hòa Quang cũng không chuẩn xác. Trong nhẫn chứa đồ, thượng phẩm linh thạch chỉ có 6 vạn mai, ngoài ra còn có đại lượng trung phẩm cùng hạ phẩm linh thạch, giá trị ước chừng 2 vạn mai thượng phẩm linh thạch tả hữu. Tống Văn đạo: "Các ngươi toàn bộ Trần gia, cứ như vậy một điểm linh thạch." Trần Hòa Quang vội vàng đáp: "Bẩm tiền bối, Trần gia thật là không bỏ ra nổi càng nhiều linh thạch. Bất quá, nhược tiền bối có thể leo lên mấy ngày, chúng ta có thể bán thành tiền một chút bảo vật, nhất định có thể xoay sở đủ còn sót lại linh thạch." Tống Văn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Hòa Quang, suy tư một lát, trả lời: "Xem ở Trần Tĩnh tiểu hữu trên mặt mũi, việc này như vậy coi như thôi. Trần gia lão tổ, về sau cũng không nên lại nhiều xen vào chuyện bao đồng. Đa tạ tiền bối, vãn bối sẽ làm cẩn tuân tiền bối dạy bảo." Trần Hòa Quang nói. Tống Văn không tiếp tục để ý Trần Hòa Quang, ngược lại đối Trần Tĩnh nói: "Trần Tĩnh tiểu hữu, cáo tử. Tiền bối cái này liền muốn rời đi sao? Sao không đến Liên Phương thành nghỉ ngơi một phen, vãn bối cũng tốt tận tình địa chủ hữu nghị." Trần Tĩnh nói. Tống Văn đạo: "Không được, ta lưu tại cái này Liên Phương thành sẽ để cho một số người đứng ngồi không yên." Vừa mới nói xong, Vô Nhạc liền ngầm hiểu, thúc đẩy phi thuyền, chậm rãi gia tốc, hướng mặt phía bắc mà đi. Cùng tiễn tiền bối, Trần Tĩnh cùng Trần Hòa Quang hai người đối càng ngày càng xa phi thuyền, cùng kính hành lễ. Trải qua Nguyệt Dư phi đi, phi thuyền đi tới một cái sơn cốc trên không. Sơn cốc rất hoang vu, vô luận là trong đó, vẫn là xung quanh, đều tất cả đều là đất vàng, không thấy bất luận cái gì lục thực, linh khí cũng dị thường mỏng manh. Tống Văn đứng ở đầu thuyền, đưa tay vung lên, thực cốt sát khí phô thiên cái địa quét sạch mà ra, tuôn hướng sơn cốc phía tây sơn động. Ầm ầm, đang cuộn trào mãnh liệt sát khí trước mặt, nham thạch ngọn núi yếu ớt như là giấy đồng dạng, mấy trăm trượng cao đại sơn trong nháy mắt vỡ nát, liệt thạch bay ra, bụi đất chủ thiên. Một cái nguyên bản ở vào trong lòng núi hang động, hiện lộ mà ra. Trúc Thiên Lỗi xếp bằng ở trong huyệt động, đỉnh đầu có một đạo trong suốt trận pháp bình chướng, đem vẩy ra đá vụn cùng bụi đất chống cự bên ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn giữa không trung Tống Văn, thần sắc dị thường hoảng sợ. "Là ngươi? Ngươi làm sao lại tìm tới nơi này?" "Ta lại như thế nào tìm đến, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi lập tức liền phải chết." Tống Văn lạnh giọng mà nói. Tống Văn tâm thần khẽ động, vốn đã phất qua hang động sát khí, phóng lên tận trời, tại trên không trung hội tụ, sau đó đột nhiên rơi xuống, phảng phất một cây nối liền trời đất trụ lớn, xuyên thẳng mà xuống. Chương 1134, rồng sinh 9 con. Chương 1134, rồng sinh 9 con. Oanh. Sát khí trụ lớn đánh vào trận pháp bình chướng phía trên, bình chướng đột nhiên vỡ vụn, hóa thành điểm điểm linh quang. Trần Hòa Quang cũng không có thúc thủ chịu trói, hắn thôi động một mặt tâm chắn, treo ở đỉnh đầu. Sát khí trụ lớn xông phá trận pháp bình chướng về sau, uy thế không giảm, khuynh tả tại trên tâm chắn. Trần Hòa Quang bỗng cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, như là đại địa áp đỉnh, dưới chân mặt đất như giống như mạng nhện vỡ vụn mà ra, hai chân hãm sâu trong đó. Hắn cắn chặt răng, thôi động toàn thân pháp lực, rót vào tâm chắn bên trong. Đồng thời, hai cánh tay hắn duỗi ra, chống đỡ tấm chắn bên trong, vận khởi lực lượng toàn thân, ý đồ ngăn cản được cỗ này lực lượng kinh khủng. Nhưng mà, phía trên truyền đến cự lực thực sự quá mức cường đại, thân thể của hắn bắt đầu không cầm được run rẩy. "Trúc Thiên Lỗi, ngươi thừa dịp ta đột phá, tập kích ta lúc, có thể nghĩ từng tới có hôm nay." Trúc Thiên Lỗi nghe tiếng, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, Tống Văn đã đi tới bên cạnh hắn, chính cười khanh khách nhìn xem hắn. Hắn há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng là, hắn lại sợ nói chuyện dẫn đến toàn thân lực lượng tháo bỏ xuống, bị sát khí trụ lớn ép tới thịt nát xương tan, cuối cùng là một chữ chưa nôn. Tống Văn trong mắt lóe lên một tia nụ cười khinh thường, đưa tay hướng phía sát khí trụ lớn một chỉ. Sát khí chuốt xuống tốc độ đột ngột tăng, như là dòng nước xiết không ngừng đánh thẳng vào tấm chắn. Trúc Thiên Lỗi chỉ cảm thấy phía trên truyền đến áp lực đột nhiên tăng cường gấp bội, cũng nhịn không được nữa, hai tay mềm nhũn, đầu gối khẽ cong, cả người trực tiếp nằm trên đất. Đúng một tiếng, tấm chắn đập tầm ầm ở trên người hắn. Ngay sau đó, mãnh liệt sát khí xung kích mà xuống. Trúc Thiên Lỗi lập tức trọng thương, toàn thân máu thịt bé bét, toàn thân xương cốt vỡ nát, tất cả kinh mạch đứt thành từng khúc, sinh tử chỉ ở một tuyến ở giữa. Cũng may, sát khí trụ lớn rốt cục tan đi, chưa cho hắn thở ra một hơi. "Tiền bối, tha mạng, ta không muốn chết." Tống Văn một cước giẫm tại Trúc Thiên Lỗi trên đầu, dùng sức ép ép. "Ngươi không chết, ta cái này miệng oán khí nhưng không cách nào ra. Huống hồ, ta đã đáp ứng Trúc Chỉ Chân cùng Trúc Nghị, muốn giết ngươi, ta cũng không phải nói không giữ lời người." Nói, Tống Văn dưới chân đột nhiên dùng sức, đạp vỡ Trúc Thiên Lỗi đầu lâu. Ngay sau đó, trên thân Tống Văn tuôn ra một cỗ huyết thao, đem Trúc Thiên Lỗi nuốt hết. Sau đó, huyết thao lại cấp tốc tuôn ra về Tống Văn thể nội, nhưng Trúc Thiên Lỗi đã không thấy bóng dáng. Tống Văn tức hại bên trong, Trúc Chỉ Chân bỗng nhiên phát hiện, Trúc Thiên Lỗi thần hồn xuất hiện ở trước mặt mình. Sắc mặt của nàng lập tức trở nên cực độ phẫn nộ, vì vậy mà có vẻ hơi dữ tợn. Nàng vừa định nói chút gì, trước mắt nhưng lại nhiều một bộ thần hồn, chính là Trúc Nghị. Ha ha ha. Trúc Chỉ Chân ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt lại dị thường hung lệ, giống như là hận không thể ăn sống hai người thần hồn. "Trúc Thiên Lỗi, Trúc Nghị, các ngươi cũng có hôm nay. Các ngươi vì sống chui nhủi ở thế gian, không tiếc đối Trúc gia tất cả tộc nhân thống hạ sát thủ, cuối cùng vẫn phí công một trận, thật sự là buồn cười đến cực điểm." Trúc Thiên Lỗi lại giống như là không có nghe được Trúc Chỉ Chân, hắn quay đầu nhìn xung quanh, lộ ra dị thường bối rối cùng tuyệt vọng. Đây là nơi nào? Trên không vật đen như mực là vật gì? Tại sao lại có uy áp cường đại như thế? Trái lại Trúc Nghị, hắn khi nhìn đến Trúc Chỉ Chân lúc, trên mặt lộ ra một vòng hơi có vẻ thê lương tiêu dung. "Chỉ Chân, không nghĩ tới đời này còn có thể gặp lại ngươi." Trúc Chỉ Chân trợn mắt nhìn, hung tợn nhìn chằm chằm Trúc Nghị. "Đừng gọi ta danh tự, ngươi không xứng." sát hại tộc nhân, ngươi uổng là Trúc gia một viên. Trúc Nghị vội vàng giải thích nói, Chỉ Chân, tộc nhân không phải ta hại chết, là Trúc Thiên Lỗi một người gây nên. Thật chứ? Trúc Chỉ Chân mặt lộ vẻ chất vấn. Đây là tự nhiên. Trúc Nghị nói, cách làm người của ta, ngươi là rõ ràng. Sao lại bởi vì tính mạng mình, giết hại toàn tộc tính mệnh? Trúc Chỉ Chân không có dễ tin, ngược lại hỏi hướng Trúc Thiên Lỗi. Trúc Thiên Lỗi, Trúc Nghị nói thế nhưng là thật. Trúc Thiên Lỗi phát hiện mình căn bản không có khả năng đào thoát, cũng không có quan sát bốn phía tâm tư, nghe được Trúc Chỉ Chân tra hỏi, cả giận nói, chúng ta bây giờ chỉ còn lại một bộ thần hồn, tùy thời đều có thể hồn phi phách tán, còn có tất yếu tranh luận những ngày sao? Lúc này, Tống Văn thanh âm đột nhiên vang lên, chính là Trúc Thiên Lỗi một người làm. Đồng thời, Tống Văn thân ảnh chậm rãi tại ba người trước mặt ngưng hiện. Ngươi lừa ta? Trúc Chỉ Chân căm tức nhìn Tống Văn. Tống Văn cười lạnh nói, lừa ngươi lại như thế nào? Ai bảo ngươi xuẩn đâu? Ba người các ngươi đang xuất thủ tập kích ta lúc, nên nghĩ đến, một khi thất bại, các ngươi đều sẽ chết. Ngươi! Trúc Chỉ Chân muốn giận mắng, lại phát hiện bất kỳ lời nói vào lúc này đều lộ ra tái nhợt bất lực. Sắc mặt của nàng trở nên chán nản, quay đầu đối Trúc Nghị nói, Trúc Nghị, thật có lỗi. Ngươi trước kia đưa tặng cho ta kia mặt tâm chắn, ta một mực không có sử dụng. Là ta đem cái này miệng tâm chắn cáo chi hắn, hắn mới có thể tìm được ngươi. Trúc Nghị lắc đầu, không trách ngươi. Dù cho ngươi không nói cho hắn, hắn sớm muộn cũng sẽ tìm ra chiếc kia tâm chắn. Cùng Trúc Chỉ Chân phẫn nộ cùng Trúc Nghị lạnh nhạt khác biệt, Trúc Thiên Lỗi nhìn thấy Tống Văn, trên mặt đều là vẻ cầu khẩn. Tiên bối, ta sai rồi, cầu ngươi thả qua ta. Ta có thể làm trâu làm ngựa, nghe lời răm rắp, chỉ cầu mạng sống. Hiện tại còn muốn lấy mạng sống, si tâm vọng tưởng. Tống Văn hừ lạnh một tiếng, sau đó liền bắt đầu bấm pháp quyết. Và đám kim sắc dịch nước, tuần tự tại trước người hắn chậm rãi thành hình. Vang lòng mặt ngoài lăn lộn không thôi, tản mát ra nóng bỏng khí lãng. Trúc Thiên Lỗi ba người bỗng cảm giác một cỗ kinh khủng thiêu đốt đánh tới, làm bọn hắn thần hồn kịch liệt đau nhức, lập tức tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đi. Theo Tống Văn một tiếng khẽ nhả, ba đám vàng lòng bay ra, phân biệt hướng ba người vào đầu đổ xuống. A. Ba nhân khẩu bên trong phát ra thê lương tiếng kêu. Đợi vàng lòng uy năng hao hết, dần dần tán đi về sau, ba người đã hoàn toàn thay đổi, mặt mũi tựa như hài đồng bóp tựa bùn, vặn vẹo mà xấu xí. Tống Văn không có tiếp tục tra tấn ba người ý tứ, dẫn động thức hải lô đen, thôn vệ ba người thần hồn. Ý thức rời khỏi thức hải, Tống Văn trong tay nhiều bốn cái nhận chữ vật. Cái này bốn cái nhẫn chứa vật đều là đến từ Trúc Thiên Lỗi, trong đó đồ vật cực kỳ phức tạp, từ nhất giai linh thảo đan dược pháp khí đến ngũ giai linh tài bí thuật pháp bảo đều có. Hiển nhiên, Trúc Thiên Lỗi tại chu diệt Trúc gia tất cả mọi người về sau, đem bọn hắn thứ ở trên thân toàn bộ cướp bóc trống không. Đáng nhắc tới chính là, có một cái trong nhẫn chứa đồ, tất cả đều là cất giữ linh thạch, số lượng chừng 2-3 ước nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đều là bên trong hạ phẩm linh thạch, tổng giá trị cũng liền không đến 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Tăng thêm từ Trúc Chỉ Chân cùng trên thân Trúc Nghị có được linh thạch, Tống Văn bây giờ đã có hơn 15 vạn mai thượng phẩm linh thạch. Tống Văn đem bốn cái nhẫn chứa vật toàn bộ dò xét về sau, lấy ra một cái ngọc giản và mấy hộp ngọc, đem ném cho tại cách đó không xa chờ đợi Vô Nhạc. Vô Nhạc một mặt hồ nghi tiếp nhận những vật này, thần sắc lúc này trở nên vui vẻ. Ngọc giản ghi lại là huyền linh tạo hóa đan đan phương, chính là giúp người hóa thần đan thuốc. Mà mấy cái kia trong hộp ngọc thì là luyện chế huyền linh tạo hóa đan cần thiết mấy vị chủ yếu linh dược. Có những này chủ dược, rất dễ dàng liền có thể gom góp luyện chế huyền linh tạo hóa đan tất cả linh dược. Đa tạ tiền bối ban thưởng. Vô Nhạc kích động nói. Tống Văn không nói thêm gì, thân hình bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, thoáng qua liền biến mất ở phương xa chân trời. Chương 1135, Diệp Băng Hành Tung. Chương 1135, Diệp Băng Hành Tung. Sau 12 năm, Tống Văn từ một mảnh bằng phẳng đất vàng dưới mặt đất đi ra. Trong lúc này, hắn một mực tại bế quan rèn luyện tu vi tăng gọn. Bây giờ, hắn tu vi cảnh giới đã triệt để vững chắc. Tống Văn thông qua linh thú khế ước, cảm ứng một phen minh hồ vị trí về sau, đàng không mà lên, hướng nguyên khí tử vực bay đi. Đương đẩy trời màu đen nguyên khí xuất hiện tại trước mặt lúc, Tống Văn chỉ là hơi hàng nhanh, liền bay vào trong đó. Lại đi về phía trước mấy ngàn dặm, Tống Văn rơi vào một tòa bên hồ nhỏ đại sơn dưới chân. Minh hồ còn không hiện thân. Tống Văn đối đại sơn nói. Mấy tức về sau, Minh hồ từ chân núi một cái sơn động bên trong đi ra. Chủ nhân, sao ngươi lại tới đây? Tống Văn hai mắt nhìn chằm chằm Minh hồ, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Ngươi đã tiến giai tứ giai đỉnh phong. Năm đó, hắn cùng Minh hồ phân biệt thời điểm, Minh hồ vẫn chỉ là tứ giai trung kỳ, ngắn ngủi hơn 40 năm quá khứ, Minh hồ thậm chí ngay cả thăng hai cái tiểu cảnh giới. Thực lực tăng lên cũng không chậm. Tại mấy năm trước đột phá, Minh hồ ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kiêu ngạo, những năm này, ta thế nhưng là một mình giết mấy đầu quái vật. Tống Văn hỏi, người ăn loại kia có thể hư thực chuyển đổi quái vật? Minh hồ đạo, ngoại hình cùng ngươi khi đó giết đầu kia không giống, nhưng thân thể đều có thể hư thực chuyển đổi. Bất quá, ta giết thực lực đều không mạnh. Dựa theo các ngươi nhân tộc thuyết pháp, hẳn là ba tứ giai thực lực. Đã ngươi giết quái vật nhiều như vậy, chắc hẳn từng tiến vào nguyên khí tử vực chỗ sâu a. Tống Văn nói, Minh hồ đạo, ta xa nhất xâm nhập qua hơn 10 vạn dặm. Tống Văn đạo, vậy ngươi nhưng có nhìn thấy hải vực? Minh hồ lắc đầu, ta còn chưa đến hải vực. Nguyên khí tử vực chỗ sâu, có không ít cường đại quái vật, hóa linh, thậm chí là ta đồng tộc, ta không dám xâm nhập quá sâu. Tống Văn nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng thất vọng. Xích phái từng nói qua, Đông Huyền Đại Lục cùng kỳ kho vực ở giữa, cách một vùng biển, chỉ có ước giảm chi rộng. Bây giờ xem ra, muốn đi ngang qua vùng biển này, đến Đông Huyền Đại Lục, lấy trước mắt hắn tu vi, chỉ sợ rất khó làm được. Chủ nhân, ngươi biết vì sao tại nguyên khí tử vực bên trong rất khó coi đến đoán linh sao? Tống Văn lắc đầu. Lần trước tiến vào nguyên khí tử vực, hắn liền chú ý tới việc này. Minh Hồ đạo, Những quái vật kia rất thích ăn oán linh, ăn chi, có thể được tăng lên cực lớn thực lực của bọn nó. Ngoại trừ một chút cực kỳ cường đại, phần lớn oán linh đều biến thành quái vật món ăn trong bụng. Tống Văn không khỏi ghé mắt, nhìn về phía Minh Hồ, trong mắt mang theo vài phần xem kỹ. Oán linh có thể tăng lên quái vật thực lực, quái vật có thể tăng lên Minh Hồ thực lực. Nhìn như vậy đến, Minh Hồ mới là cái này nguyên khí tử vực bên trong đỉnh cao nhất tồn tại. Khiến người ta khó có thể tin chính là, đỉnh cao nhất tồn tại lại là thần huyết môn người vì gây giống ra. Ta muốn trở về Vân Ẩn Thành, ngươi theo ta cùng đi. Tống Văn nói. Cái này muốn rời đi sao? Minh Hồ một mặt không bỏ, ta bây giờ đã là tứ giai đỉnh phong thực lực, lúc nào cũng có thể tấn thăng ngũ giai. Chủ nhân có thể hay không chờ ta tiến giai về sau, lại rời đi? Không được. Tống Văn âm thanh lạnh lùng nói. Tứ giai Minh Hồ cùng ngũ giai Minh Hồ, đối với Tống Văn mà nói, cũng không khác biệt quá lớn. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này. Huống chi, Minh Hồ trong miệng nói tới tùy thời còn không biết là bao nhiêu năm sau. Minh Hồ đạo, chủ nhân, ngươi nếu có việc gấp, nếu không ngươi liền tự mình rời đi, đợi ta tấn thăng ngũ giai về sau, lại đi tìm ngươi. Tống Văn đạo, ngươi làm thật không muốn rời đi? Ta không đi. Minh Hồ ngữ khí kiên quyết, chém đinh chặt sắt. Tống Văn đạo, đã ngươi không muốn rời đi, ta cũng không bắt buộc. Bất quá, những quái vật kia linh trí phi phàm, còn có mình ngôn ngữ, đủ để thấy bọn chúng tộc đàn ở giữa sẽ tương hỗ cầu thông liên lạc. Ngươi ở đây chiếm cứ hơn 40 năm, giết vài đầu quái vật, nói không chừng việc này sớm đã truyền đến nguyên khí tử vực chỗ sâu một ít cường đại quái vật trong hai. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, đừng ném tính mệnh. Nói xong, Tống Văn quay người định rời đi. Chủ nhân chờ một chút. Minh Hồ vội vàng mở miệng, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tùy ngươi cùng rời đi. Tống Văn khỏe miệng hơi bệnh, quay người trở lại, vô vô bên hông mình linh thú đại. Minh Hồ rất là phối hợp, không chút do dự tự hành chui vào linh thú đại bên trong. Tiến giai luyện hư về sau, Tống Văn tốc độ tăng lên mấy lần, chỉ dùng hơn một tháng thời gian, liền về tới Vân Ẩn Thành. Hắn đứng ở Vân Ẩn Thành bên ngoài ngàn dặm giữa không trung, nhìn qua quanh mình thỉnh thoảng vãng lai tu sĩ, cũng không biết nên đi nơi nào mà đi. Hắn dưới mắt hàng đầu mục tiêu là tiến về Đông Huyền Đại Lục. Nhưng ngoại trừ Điểm Nguyệt Đường truyền tống trận, Tống Văn không biết cái khác bất luận cái gì phương pháp có thể thực hành được. Mà Điểm Nguyệt Đường vốn là đồng rồng hang hổ, huống chi truyền tống trận một chỗ khác vẫn là thần huyết môn, tự tiện xông vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất thời nghĩ không ra giải quyết chi pháp, Tống Văn quyết định đi đầu tìm cái địa phương đặt chân, lại chậm chậm lưu toan. Làm sơ suy tư, Tống Văn khởi hành tiến về Khô Hoang Đầm Lầy. Khô Hoang Đầm Lầy mặc dù ô uế dơ giấy bẩn thỉu một chút, nhưng dù sao linh khí nồng đậm, là cái không tệ chỗ an thân. Vân Ẩn Thành đến Khô Hoang Đầm Lầy, khoảng cách bất quá chỉ là hơn 2 triệu dặm, Tống Văn rất nhanh liền đến, đi tới hắn đã từng ở lại ô uế ở trên đảo không. Xưa nay cẩn thận hắn, theo thói quen thả ra thần thức, tra xét rõ ràng xung quanh. Hắn cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, ngược lại là ở trên đảo một khối nham thạch phía trên, phát hiện hai hàng tiền khắc trên đó văn tự. Câu quân, ta chính là Diệp Băng, đến Vân Ẩn Thành tìm ta sẽ ở trong thành chờ ngươi một năm. Đây là hàng ngũ nhứ nhất chữ nhỏ nội dung. Từ pha tạp phong hóa vết tích đến xem, người này chữ nhỏ chí ít đã điêu khắc 5-60 năm, chữ viết có vẻ hơi mơ hồ. Tống Văn suy đoán, hẳn là lúc trước hai người bọn họ bị Độ Ách truy sát không lâu sau, liền khắc xuống. Câu quân, ta lại về tới Vân Ẩn Thành. Nếu ngươi còn sống, tới tìm ta. Đây là hàng thứ hai chữ nhỏ nội dung. Người này chữ nhỏ liền rõ ràng nhiều, hẳn là mới điêu khắc không lâu, tối đa cũng ngay tại 3-5 năm trước đó. Từ nội dung không khó coi ra, Diệp Băng hẳn là rời đi Vân Ẩn Thành một đoạn thời gian, gần nhất mới trở về. Diệp Băng đường hoàng lưu lại chữ viết, liền không sợ bị Độ Ách phát hiện. Tống Văn thầm nghĩ trong lòng, nàng cũng không giống như Tống Văn có thể tùy ý cải biến tự thân khí tức, tối đa cũng liền có thể ẩn tàng khí tức, như những này chữ nhỏ bị Độ Ách nhìn thấy, chỉ cần âm thầm điều tra Vân Ẩn Thành từng cái khách sạn, quán rượu, hoặc là đối ngoại cho thuê lập phủ, viện lạc các vùng, cũng rất dễ dàng tìm ra Diệp Băng. Trong lòng Tống Văn một bên hồ nghi, một bên cho mình để dung. Tại đột phá luyện hư cái này mấy chục năm bên trong, Tống Văn chưa lại đem mình tạo thành đầu trọc, một đầu tóc xanh đã lâu láo dài. Hắn ngụy trang thành một nguyên anh đỉnh phong thi tu, lập tức liền hướng Vân Ẩn Thành mà đi. Chương 1136, tự giải áo tơ chương 1136, tự giải áo tơ Vân Ẩn Thành. Một nhà trà lâu cái nào đó trong mật thất. Tống Văn tay cầm Diệp Băng đưa tin ngọc giản, bắt đầu đưa tin. Diệp Băng đạo hữu, ngươi còn tại Vân Ẩn Thành. Tin tức truyền tống ra ngoài về sau, Tống Văn rất nhanh liền nhận được sẽ tin tức, nhưng trả lời tin tức người lại cũng không là Diệp Băng. Câu quân tiền bối, rốt cục đợi đến ngươi đưa tin. Trả lời tin tức người, thanh âm thanh thúy, rõ ràng là cái nữ tu. Đồng thời, Tống Văn suy đoán, tu vi của đối phương cũng không cao. Ngươi là người phương nào? Cái này mai đưa tin ngọc giản tại sao lại tại trong tay của ngươi? Tống Văn lạnh giọng chất vấn. Tiền bối, vãn bối tên là Ngô Thiên. Đưa tin ngọc giản là Lý Nguyệt tiền bối cho ta. Đối phương trả lời. Lý Nguyệt chính là Diệp Băng dùng tên giả, tại Phượng Linh Thành lúc dùng qua. Nàng tại sao lại đem đưa tin ngọc giản cho ngươi? Tống Văn tiếp tục truy vấn. Tự xưng là Ngô Thiên nữ tử nói, theo Lý Nguyệt tiền bối nói, nàng cùng tiền bối ngươi có ước định, tại Vân Ẩn Thành gặp nhau. Nhưng nàng lâu dài không tại Vân Ẩn Thành, sợ cùng tiền bối bỏ lỡ cơ hội, liền thuê vãn bối, để vãn bối thời khắc chú ý đưa tin ngọc giản động tĩnh. Vãn bối chính là một tán tu, một mực ở lâu Vân Ẩn Thành thành bắc. Tống Văn nhìn thấy cái tin tức này, ngược lại là không có đối với cái này nữ lời nói sinh ra nhiều ít hoài nghi. Bởi vì Độ Ách nguyên nhân, Diệp Băng tất nhiên là không dám ở lâu Vân Ẩn Thành. Hắn để Ngô Thiên giúp nàng nhìn xem đưa tin ngọc giản, ngược lại là có thể giảm xuống không nhỏ phong hiểm. Vậy ngươi có biết đi nơi nào có thể tìm tới nàng? Tống Văn hỏi. Ngô Thiên đạo, vãn bối không biết. Cho tới nay đều là Lý Nguyệt tiền bối liên hệ vãn bối, vạn bối cũng không biết Lý Nguyệt tiền bối cư trú chỗ. Bất quá, cách mỗi mấy tháng, Diệp Băng tiền bối liền sẽ đến đây Vân ẩn thành một lần. Tiền bối chỉ cần chờ thêm mấy tháng, liền có thể nhìn thấy Lý Nguyệt tiền bối. Tống Văn cũng không muốn tại Vân ẩn thành cổ đợi, trả lời tin tức nói: "Ngươi chuyển cáo nàng, ta tại nàng lưu trữ địa phương." Truyền tống cái tin tức này về sau, Tống Văn thu hồi đưa tin ngọc giản, rời đi trà lâu, lại trở về ô bên nào. Hắn chui vào dưới nước bùn, đi vào trước kia mở ra cái kia động phủ, thanh không trong đó nước bùn, lại lấy thi pháp gọi ra dòng nước, đem động phủ triệt triệt để thanh tẩy một lần. Sau đó, hắn lại lấy thiêu đốt lửa nướng, toàn bộ động phủ liền không nhốn bụi trần, lại không có bất kỳ cái gì đầm lầy nước bùn mùi vị khác thường. Tống Văn bày ra ẩn nấp cùng phòng ngự trận pháp, gọi ra mấy cái cổ trùng, bắt đầu vì chúng nó luyện đan. Năm gần đây, hắn bệ bội nhiều việc tự thân tu luyện, không rảnh bận tâm cái này mấy cái cổ trùng, dẫn đến bọn chúng thực lực tăng trưởng cực kỳ có hạn. Luyện chế ra cổ trùng đan dược, cũng đem nút cho bọn chúng về sau, Tống Văn bắt đầu luyện chế huyết ma đan. Bây giờ, tu vi của hắn tăng vọt, đối với luyện chế đê giai đan dược cũng càng vì thuận buồm xuôi gió, vẹn vẹn hơn một ngày thời gian, huyết ma đan liền thành công luyện chế mà ra, đến đan bốn cái. Tống Văn cầm lấy một viên huyết ma đan, há miệng ăn vào. Dược lực cùng độc tính đồng thời tại Tống Văn trong bụng bộc phát, Tống Văn lại có chút bất đắc dĩ phát hiện, huyết ma đan tiêu hao tinh huyết chuyển hóa linh khí, đối hắn hôm nay mà nói, đã có vẻ hơi yếu ớt. Tống Văn do dự một chút, lại đem còn sót lại ba cái cùng nhau ăn vào. Có lẽ bởi vì đan này là độc dược nguyên nhân, ba cái đan dược dược tính đồng thời bộc phát, chỗ hao tổn tinh huyết cũng không chỉ một viên đan dược gấp ba, mà là có 6-7 lần dáng vẻ. Lần này sinh ra linh khí, mặc dù vẫn như cũ chưa thể đạt tới khiến Tống Văn trình độ hài lòng, nhưng cũng coi như tạm được. Chỉ ít, phục dụng đan này tu luyện, muốn so hắn dựa vào tự thân hấp thu thiên địa linh khí, mau hơn không ít. Dù sao, hắn chỉ có trung phẩm linh căn, tại tất cả luyện hư kỳ tu sĩ bên trong, tốc độ tu luyện của hắn chỉ sợ đều là hạng chót tồn tại. Nhưng bởi vì huyết ma đan muốn đích thân động thủ luyện chế, lại còn muốn hao phí thời gian luyện hóa đan dược. Dù cho phục dụng đan này, tốc độ tu luyện cũng khó có thể sánh vai cái khác luyện hư kỳ tu sĩ. Tống Văn đoán chừng, muốn đụng chạm lấy luyện hư sơ kỳ bình cảnh, chí ít cần gần ngàn năm thời gian. Lấy luyện hư kỳ tu sĩ dài đến 5000 năm thọ nguyên, tại không cân nhắc bình cảnh tình huống dưới, hắn cũng là có thể tại sinh thời tu luyện tới luyện hư kỳ đỉnh phong. Tống Văn vừa nghĩ, phải chăng một lần nữa nghiên cứu chế tạo một loại dược tính mạnh hơn đang dược, một bên lấy ra liệt hồn nhận, bắt đầu luyện hóa. Đao này, hắn tại hơn 300 năm trước liền được. Nhưng là, cho tới nay, đều bởi vì tu vi không đủ, không cách nào luyện hóa, chưa hề thi triển ra chân chính uy năng. Bây giờ, hắn cuối cùng có thể luyện hóa bảo vật này. Liệt hồn nhận luyện hóa rất thuận lợi, vẹn vẹn thời gian 3 tháng, Tống Văn liền thành công luyện hóa. Điều khiển dao găm, trong động phủ đi vòng vài vòng về sau, Tống Văn đem thu hồi, lại lấy ra huyết hải ấn, suy nghĩ tăng cường bảo vật này chi pháp. Căn cứ từ xích phái nơi đó có được huyết hải ấn luyện chế tâm đắc, cũng không có bất kỳ cái gì linh vật có thể trực tiếp đem huyết hải ấn từ dưới phẩm linh bảo tăng lên đến trung phẩm linh bảo, mà là cần lâu dài ôn dưỡng mới có thể làm cho tiến đến giai. Bất quá, thần huyết môn một chút luyện chế qua huyết hải ấn tiền bối, cũng thăm dò ra một chút có thể nhanh chóng tăng cường huyết hải ấn uy năng biện pháp. Một là tìm kiếm cùng huyết hải ấn phù hợp với nhau thiên địa linh vật, đem dung nhập huyết hải ấn bên trong. Hai là lấy tu sĩ tự thân tinh huyết làm dẫn, khắc vẽ đặc thù tế luyện pháp trận, cưỡng ép tăng lên huyết hải ấn linh tính. Hai loại biện pháp đều có ưu khuyết. Cái trước, linh vật hi hữu, tìm cũng dễ. Cái sau, huyết hải ấn uy năng tăng lên mạnh yếu, cùng tinh huyết hao tổn nhiều ít có quan hệ. Tu sĩ tự thân tinh huyết có hạn, chính là hao hết toàn thân tinh huyết, cũng tăng lên không có bao nhiêu uy năng. Nhưng đây đối với Tống Văn mà nói, lại hoàn toàn không là vấn đề. Tinh huyết với hắn mà nói, là một loại lấy không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên tu luyện. Tống Văn đang chuẩn bị khắc vẽ tế luyện pháp trận thời điểm, ngoài động phủ không trung đột nhiên truyền đến một thanh âm. "Câu Quân, ta tới, ngươi ở đâu?" Tống Văn nghe tiếng, đôi mắt hơi sáng. Người đến là Diệp Băng. Hắn xuyên qua trận pháp bình chướng, phá vỡ nặng nề nước bùn, đi tới giữa không trung. Chỉ thấy Diệp Băng đứng ở không trung, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. "Ta tìm ngươi trọn vẹn một cái giáp, chậm chạp không thể nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã vẫn lạc. Năm đó, ta mặc dù may mắn đào thoát, nhưng bị độ ếch trọng thương. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể trốn đi chữa thương." Tống Văn bị trong mắt Diệp Băng nóng rực ánh mắt, thấy có chút chột dạ, theo bản năng bắt đầu địa chuyện. Dù sao, như hắn sớm một chút nghĩ đến Diệp Băng có thể sẽ đến đây ố biên đảo, hai người đã sớm có thể gặp mặt. Cuối cùng, là hắn căn bản không có nghĩ qua muốn đi tìm kiếm Diệp Băng. Đối với Tống Văn, Diệp Băng không có chút nào hoài nghi, thân hình khẽ động, đi tới Tống Văn trước người. "Ngươi thương thế khôi phục được như thế nào?" Diệp Băng ân cần hỏi han. "Đa tạ tiên tử quan tâm, sớm đã không ngại." Tống Văn nói. "Vậy là tốt rồi." Diệp Băng trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, "Mấy chục năm không thấy, ngươi không mời ta đi trong động phủ ngồi một chút sao? Tiên tử nguyện ý quang lâm hàn xá, là tại hạ vinh hạnh." Nói, Tống Văn nghiêng người làm một cái mời thủ thế. "Ngươi ở phía trước dẫn đường đi." Diệp Băng nói. Tống Văn nhẹ gật đầu, thả người hướng phía dưới mặt nước bay đi. "Ngươi tốt xấu cũng là tên hóa thân kỳ tu sĩ, thế mà đem động phủ xây ở cái này dơ bẩn ô bế nước bùn phía dưới, liền không sợ có hại mặt mũi." Diệp Băng theo sau lưng Tống Văn, chui vào trong nước, đánh giá bốn phía đen nhánh nước bùn, nhịn không được khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. "Tống Văn đạo, ta một giới tán tu, nào có cái gì mặt mũi, có thể còn sống đã là vận hạnh. Chỉ là có chút ủy khuất tiên tử. Tiên tử không chỉ có hoa dung nguyệt mạo, lại đã là luyện hư kỳ tu vi, lại muốn chui vào cái này ô bế nước bùn, thật có chút không ổn." Tại nhìn thấy Diệp Băng lần đầu tiên lúc, Tống Văn liền xác định nàng đã tiến giai luyện hư kỳ. "Ngươi làm thật cho là ta dáng dấp rất xinh đẹp?" Diệp Băng hỏi. Tống Văn Đạo, tiên tử chi dung nhan, xinh đẹp tuyệt luân, chính là thế gian rõ như ban ngày sự tình, há có thể là giả. Đang khi nói chuyện, hai người đã tuần tự tiến vào trong động phủ. Tống Văn đột nhiên phát hiện, Diệp Băng đột nhiên hướng hắn đánh tới. Ở giữa, trên người nàng quần áo còn tại dần dần rút đi, lăng không phiêu đãng. Chương 1137, báo ân chương 1137, báo ân. Tống Văn bỗng nhiên quay người, nhìn hướng phía sau Diệp Băng. Theo Diệp Băng càng ngày càng gần, trên người nàng quần áo càng ngày càng ít, chờ nàng đến Tống Văn trước mặt lúc, đã là thân vô thố lũ. Nhìn xem Diệp Băng tuyệt mỹ dung nhan, có lồi có lõm thân thể mềm mại, da thịt như ngọc, Tống Văn chỉ cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, miệng đắng lưỡi khô, một cỗ khí tức nóng bỏng từ đan điền bay thẳng mà lên, làm hắn huyết mạch phun trương. "Tiên tử, ngươi..." Tống Văn hầu kết nhấp nô, chật vật phun ra mấy chữ. "Không cần nói." Diệp Băng môi đỏ khẽ mở. Khoảng cách của hai người đã gần tại gang tấc, Tống Văn đã có thể cảm nhận được Diệp Băng trong miệng thốt ra ấm áp khí tức, mang theo một tia nhàn nhạt mùi thơm, nhẹ nhàng vắt qua hai má của hắn. Đột nhiên, một vòng ôn nhuận in lên hắn môi, mềm mại mà nóng bỏng. Ngay sau đó, một đầu linh xà chui vào trong miệng, đưa tới ngọt linh dịch, tới nhuần hắn khô ráo miệng lưỡi. Linh dịch thơm ngọt thấm vào ruột gan, Tống Văn tâm thần đại chấn, đổi bị động làm chủ động, bắt đầu tham lam tác thủ. Thật lâu, rời môi. Diệp Băng ánh mắt mê ly, thân thể mềm mại nóng hổi mềm mại, ngồi phịch ở Tống Văn trong ngực. "Ngươi nơi này làm sao ngay cả cái giường đều không có?" "Có." Một trương trượng rộng giường đá thình lình xuất hiện. Hai người ôm nhau, bay người lên trên giường đá. Sau 10 ngày, Tống Văn nằm tại trên giường đá, nửa điểm không muốn nhúc nhích. Đột nhiên, hắn phát giác mỹ nhân trong ngực thoát ly bộ ngực của hắn. T. Diệp Băng dãy rủa đứng dậy, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp kêu đau. Tống Văn dương mắt, nhìn về phía nửa ngồi Diệp Băng. "Thế nào?" "Không có gì." Lời tuy như thế, Diệp Băng đôi mi thanh tú lại là có chút nhíu lên. Nàng đứng thẳng đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo. Tống Văn ở một bên, mắt không chớp nhìn xem. Hắn ở trên người Diệp Băng đã nhận ra một cỗ dị dạng khí tức, băng lãnh lại tránh xa người nàng dặm, cùng mấy ngày trước đây nhiệt tình như lửa, hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ nhìn ra Tống Văn trong mắt hồ nghi, Diệp Băng nhẹ nói: "Câu quân, ta phải đi." "Đi?" Tống Văn nghi hoặc hỏi: "Đi nơi nào?" "Hồi Can Trường Hoa Nguyên, tìm Khương Ngọc Sơn báo thủ. Lần này đi, hung hiểm khó liệu, có lẽ đây là ngươi ta một lần cuối cùng gặp nhau." Nói đến đây, Diệp Băng trên tay ngay tại hệ bên hông đai lưng động tác hơi chậm lại, xoay đầu lại, nhìn thật sâu Tống Văn một chút. "Người ta vừa trùng phùng, ngươi liền muốn rời khỏi. Trước đó, ngươi một mực không hề rời đi Vân Ẩn Thành, là đang chờ ta." Tống Văn hỏi. "Rõ." "Diệp Băng đạo, ngươi vì cứu ta, một mình dẫn đi Đồ Ếch. Chưa xác định sinh tử của ngươi trước đó, lòng ta khó yên. Nếu ngươi cuối cùng đợi không được ta đây?" Tống Văn hỏi. "Diệp Băng đạo, nếu là dạng này chờ ta giết Khương Ngọc Sơn về sau, sẽ nghĩ cách giết chết Đồ Ếch, báo thủ cho ngươi. Vậy cái này mấy ngày sự tình, ngươi lại là vì sao?" Tống Văn nói. "Báo đáp ân tình của ngươi. Năm đó nếu không phải ngươi liệu mình cứu giúp, ta chỉ sợ sớm đã chết tại Đồ Ếch trong tay." Diệp Băng ánh mắt có chút buông xuống, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt buồn vô cớ. "Mỗi lần gặp nhau, ngươi tổng tán dương dung mạo của ta, vậy ta liền thành toàn ngươi." Tống Văn nhếch miệng, không có nói tiếp. Đối với loại này báo đáp hắn tự nhiên là vui với tiếp nhận. Con đường tu hành vốn là một thể, Diệp Băng như vậy tuyệt sắc nữ tử, thử hỏi cái nào nam tử lại có thể cự tuyệt. Diệp Băng mặc tốt quần áo, đem xốc xếp sợi tóc chải vuốt chỉnh tề, liền lại khôi phục ngày xưa bộ kia đạm mạc mà băng lãnh bộ dáng. Ánh mắt của nàng bình tĩnh như nước, phảng phất mấy ngày trước đây hết thảy cũng không từng phát sinh qua. Nàng nhìn xem vẫn như cũ nằm tại đầu giường Tống Văn, hỏi: "Ta có một cái bối rối ta nhiều năm nghi vấn, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời." Đang khi nói chuyện, nàng đưa tay cong lại bắn ra, một cỗ lạnh lẽo hàn khí quét sạch mà ra. Tống Văn nhìn xem hàn khí trắng xóa, trong lòng lập tức siết chặt, không rõ Diệp Băng vì sao đột nhiên động thủ, nhưng lập tức lại buông lòng xuống. Cỗ này mãnh liệt mà đến hàn khí, mặc dù nhìn như băng hàn đến cực điểm, nhưng kỳ thực y thế không mạnh, cũng liền có thể đóng băng một hóa thần kỳ tu sĩ, mà sẽ không đả thương đến đối phương. Có lòng muốn nhìn Diệp Băng đến cùng làm cái quỷ gì, Tống Văn không có làm bất luận cái gì phản kháng, trên mặt lộ ra thật sâu bối rối. "Tiên." Nói chưa mở miệng, hắn liền cùng giường đá cùng một chỗ, bị băng phong tại thật dày màu xanh thẳm băng tinh bên trong. Hắn sợ hai đánh giá băng tinh, phát hiện tự thân cũng không thụ thường, chỉ là không cách nào hành động về sau, thần sắc lúc này mới bình tĩnh không ít. "Tiên tử, ngươi vì sao muốn làm như vậy?" "Yên tâm, ta sẽ không đả thương ngươi, chỉ là muốn cho ngươi trả lời mấy vấn đề. Ngươi người này từ trước đến nay không thành thật, muốn cho ngươi nói thật ra, nhất định phải dùng chút thủ đoạn. Bất quá, câu trả lời của ngươi nếu là không thể để cho ta hài lòng, ngươi lại là muốn ngươi ăn chút đau khổ." Diệp Băng nói. "Tiên tử mới nói, ta nhất định biết gì nói đấy." Tống Văn nói. "Lúc trước, Khương Ngọc Sơn thiết kế đem ta lừa gạt đến Hủ Trướng Linh lúc, ngươi tại sao lại đi theo Khương Ngọc Sơn bên người? Mặt khác, năm đó từng có người dùng Khương Triều thần hồn, từ trong tay của ta đổi lấy Khương Ngọc Sơn tình báo, người kia đến cùng phải hay không ngươi?" Đang khi nói chuyện, Diệp Băng hai mắt chăm chú nhìn Tống Văn, tựa hồ muốn từ Tống Văn theo bản năng trong sự phản ứng, nhìn ra dấu vết để lại. Tống Văn cười nhạt một tiếng, "Ta nhớ được tiên tử đã từng hỏi qua ta hai vấn đề này đi. Lúc ấy, ta đã chi tiết cáo chi tiên tử cần gì phải lần nữa hỏi thăm? Mơ tưởng cả ta. Xem ra ngươi không có nhớ kỹ lời của ta mới vừa rồi, đến làm cho ngươi ăn chút đau khổ mới được." Diệp Băng nói. Nàng đi đến băng tinh bên cạnh, nhìn qua trong đó toàn thân vẫn như cũ trần trụi Tống Văn, đưa tay đặt tại băng tinh phía trên. Một cỗ màu trắng hàn khí từ bàn tay nàng mà ra, rót vào băng tinh, thẳng đến băng tinh trung tâm Tống Văn. Diệp Băng khẽ miệng hơi bệnh, lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu dung, tựa hồ đang mong đợi Tống Văn thống khổ cầu xin tha thứ dáng vẻ. Nhưng mà, kia cố hàn khí rõ ràng xâm nhập Tống Văn thể nội, nhưng Tống Văn lại là thần sắc như thường, không thống khổ chút nào dáng vẻ, ngược lại là một mặt si tình nhìn xem băng tinh bên ngoài Diệp Băng. Tiên tử, ngươi hẳn là nhiều cười cười. Ngươi cười lên, thiên địa cũng vì đó thất sắc. Diệp Băng nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Nàng không nghĩ tới, Tống Văn không chỉ có theo nàng trong dự đoán cầu xin tha thứ, ngược lại còn có nhàn hạ thoải mái trêu chọc. Ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Trên tay nàng hàn khí lập tức trở nên càng mãnh liệt hơn. Nhưng là, Tống Văn thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Diệp Băng cắn răng, lần nữa tăng cường hàn khí. Theo hàn khí càng thêm cường thịnh, uy thế đã đủ để uy hiếp được một hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Nhưng vào lúc này, Diệp Băng thần sắc đột nhiên đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Chỉ vì, trên thân Tống Văn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, tựa như núi cao nặng nề, lại như cương phong lăng lệ, trong nháy mắt đem đóng băng hắn băng tinh chấn động đến chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số nhỏ vụn tinh tuyến bốn phía bay ra. Ngươi tu vi? Diệp Băng kiếp sợ nhìn qua Tống Văn. Nàng có thể khẳng định, lúc trước hai người cùng nhau xuyên qua hủ trướng linh lúc, Tống Văn chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, Tống Văn vậy mà cũng tiến giai luyện hư kỳ, cái này khiến Diệp Băng thực sự có chút khó mà tiếp nhận.